Đại tiểu tỷ, ngài để cái này nam nhân tiến khuê phòng của ngươi. Dạng này chỉ sợ không tốt à, dù sao nam nữ hữu biệt, ngài hiện tại mây cắt chưa gả, dạng này sẽ có tổn hại ngài danh dự. Hai tên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Lôi Quên lại muốn mang cái này không biết người nào nam tử tiến vào gian phòng của nàng. Đừng mất tích, ta đều không lo lắng, các ngươi có gì phải sợ. Lôi Quên thúc giục nói, trong lòng lại là tuân ra một cỗ không hiểu cảm giác, hắn ngược lại là muốn Tần Lãng làm bẩn danh dự của nàng, như thế chẳng phải là hữu cơ sẽ cùng Tần Lãng tiến tới cùng nhau. Thấy tính cách nghiên cứu hòa ái Lôi Quên ít có nổi giận, hai tên thiếu nữ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, cẩn thận đỡ lấy Tần Lãng tiến vào Lôi Quên gian phòng, sau đó y theo Lôi Quên chỉ thị, đem Tần Lãng đặt ngang ở nàng hương thơm trên giường. Anh Tuyết, anh Nguyệt, các ngươi hai cái đánh cho ta một thùng nước mang một bộ sạch sẽ nam tử quần áo đến. Nhìn trên giường hôn mê Tần Lãng một chút, Lôi Quên mở miệng phân phó nói, sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng dặn dò. Đúng, ta dẫn người trở về sự tình tạm thời giữ bí mật, đừng nói cho trong tộc bất luận kẻ nào, dù cho là phụ thân ta cũng không cần cho hắn biết. Đại tiểu tỷ, cái này chúng ta hiểu. Anh Tuyết, anh Nguyệt hội nhưng gật đầu. Dù sao để nam tử xa lạ tiến vào khuê phòng loại chuyện này truyền đi có hại Lôi Quên danh dự không nói, toàn bộ Lôi gia cũng biết trên mặt không ánh sáng, các nàng thân là Lôi Quên thiếp thân nha hoàn. Ra ngoài tự nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung. Anh Tuyết, anh Nguyệt rời đi một lát sau lần nữa vội vàng mà quay về, một người mang theo một thùng bốc lên nhiệt khí thanh thủy, một người thì bưng lấy một bộ mới tinh nam tử quần áo. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lôi Quên đối anh Tuyết cùng anh Nguyệt gật đầu ra hiệu. Tiểu tỷ, loại này công việc giao cho chúng ta hai người liền tốt, ngài ngàn vạn không được. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt hai người tự nhiên biết Lôi Quên muốn làm gì, vội vàng mở miệng khuyên can. Đường đường Lôi ra đại tiểu tỷ tự mình cho một tên nam tử xa lạ lau chùi thân thể, thay quần áo, việc này muốn chuyển đi, Lôi Quên danh tiết coi như tất cả đều hủy, về sau còn thế nào lấy chồng. Để cho các ngươi ra ngoài liền ra ngoài, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Giúp ta tại cửa ra vào canh chừng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lôi Quên làm sao yên tâm để anh Tuyết cùng anh Nguyệt là Tần Lãng xử lý vết thương, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, lạnh lùng trận nhìn hai người một chút. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt còn muốn thuyết phục Lôi Quên. Thấy người sau trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ cùng một mặt không cho phép nghi ngờ khẳng định, biết rõ Lôi Quên tính tình hai người biết điều im miệng không nói, song song cất bước đi ra gian phòng, cái cuối cùng rời đi anh Nguyệt trực tiếp thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Theo anh Tuyết cùng anh Nguyệt rời đi, bên trong cả gian phòng chỉ còn Lôi Quên cùng y nguyên ngủ say hôn mê Tần Lãng hai người. Đi đến hương thơm sập bên cạnh, túi đầu ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, đem một sợi thần thức đánh vào Tần Lãng trong cơ thể, Lôi Quên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng. Trước đó cứu Tần Lãng trước tiên, Lôi Quên liền đem trên thân tốt nhất chữa thương linh đan cho Tần Lãng ăn vào, mặc dù bây giờ y nguyên ở vào trạng thái hôn mê, bất quá hắn nguyên bản như có như không nhịp tim bắt đầu chậm rãi trở nên có quy luật đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên. Như thế xem ra, Tần Lãng hắn hẳn là tính mệnh không lo. Gấp nắm chặt tâm buông lỏng, Lôi Quên ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên mặt. Thời khắc này Tần Lãng trên mặt một mảnh cháy đen, căn bản thấy không rõ cụ thể dung mạo. Hoa. Đem đâm cầm lên, đem thanh thủy đổ vào một bên màu hồng trong chậu nước, Lôi Quên lắc lắc khăn mặt, ngồi ở giường một bên, cẩn thận từng ly từng tí là Tần Lãng lau khuôn mặt. Theo trên mặt cháy đen bị lau sạch, có thể nhìn thấy từng đạo thật dài vết cắt, cực kỳ hiển nhiên là lần này trọng thương lưu lại. Lôi Quên không khỏi nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là vết thương trên mặt liền có tầm 10 chỗ, kia Tần Lãng vết thương trên người sẽ có bao nhiêu? Tiếp xuống giúp Tần Lãng lau xong cái cổ về sau, Lôi Quên đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Mặc dù Tần Lãng mặc quần áo nhưng đã sớm bị thiêu đốt vô cùng rách nát, quần áo tả tơi, cơ hồ cùng từng khối vải rách không có gì khác nhau, căn bản áo rách quần manh, nếu như không phải hắn toàn thân cháy đen một mảnh, chỉ sợ hiện tại đã xuân quang ngoại tiết. Mặc dù như thế, một bộ nam tử thân thể bày ở trước mặt, gần trong gang tấc, thân là đại gia khuê tú Lôi Quên vẫn nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp đem trán khuynh hướng một bên, hai tay cẩn thận từng ly từng tí thuận Tần Lãng cái cổ lau đến bả vai, sau đó vạch đến ngực, về sau lại hướng xuống lau sạch nhẹ nhẹ. Thân là Lôi gia đại tiểu tỷ, Lôi Quên chưa từng vì người khác lau qua thân thể. Càng đừng đề cập là nam nhân lau chùi thân thể. Luống cuống tay chân là Tần Lãng lau chùi thân thể, Lôi Quên trong lòng tiểu lộc nhảy loạn, ngắn ngủi mấy phút cũng đã đổ mồ hôi rơi, phía sau lưng đã ướt đẫm. Trong lòng đại loạn Lôi Quên trên tay lực đạo hơi nặng, đụng chạm lấy Tần Lãng trên thân một chỗ so sánh vết thương rất lớn, dù cho là trong hôn mê Tần Lãng cũng đau kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày đứng lên. Ta làm đau miệng vết thương của ngươi. Tần Lãng tiếng rên rỉ tại yên tĩnh gian phòng bên trong phá lệ rõ ràng, Lôi Quên gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, bản năng quay đầu hướng ngọc thủ lau địa phương nhìn lại, muốn giúp Tần Lãng xử lý vết thương. A. Nhưng mà đập vào mắt chỗ một đạo nam tử dương cương thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt, Lôi Quyên như là bị hoảng sợ tiểu lộc, trực tiếp hướng về sau nhảy dựng lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vô cùng đỏ bừng, trực tiếp đóng chặt lên hai mắt. Đại tiểu tỷ, ngài thế nào? Xảy ra chuyện gì, đại tiểu tỷ? Nghe được Lôi Quyên tiếng kêu sợ hãi, giữ ở ngoài cửa lo sợ bất an Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt vội vàng mở miệng truy vấn, đồng thời thân hình khẽ động, muốn xông vào giữa phòng. Chương 1237, rời đi. Đại tiểu tỷ, ngài thế nào? Xảy ra chuyện gì, đại tiểu tỷ? Nghe được Lôi Quyên tiếng kêu sợ hãi, giữ ở ngoài cửa lo sợ bất an Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt vội vàng mở miệng truy vấn, đồng thời thân hình khẽ động, muốn xông vào giữa phòng. Khu khu. Ta không sao, các ngươi không cần tiến đến. Ho khan hai tiếng, Lôi Quyên vội vàng ngăn cản Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt tiến đến, nếu không một khi để các nàng xem đến hắn cùng Tần Lãng hiện tại cái dạng này, tuyệt đối hội xấu hổ vô cùng. Thấy ngoài cửa không có động tĩnh, Lôi Quyên lúc này mới thở phào một ngụm khí, vội vàng thanh tẩy khăn mặt, sau đó lần nữa hít sâu một cái khí, tiếp tục là Tần Lãng lau chùi thân thể. Cuối cùng là Tần Lãng đem toàn thân lau sạch sẽ, Lôi Quyên cảm giác phảng phất đã trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Hắn hiện tại rốt cục phát hiện, hầu hạ người tựa hồ so tu luyện còn hiếm có hơn nhiều. Bất quá tiếp đó, Lôi Quyên lại gặp khó khăn. Là Tần Lãng lau chùi thân thể, hắn phát hiện Tần Lãng trên thân thể to to nhỏ nhỏ thương tích không dưới trăm chỗ, có mấy đạo thương tích càng là cực là nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành xử lý, bằng không thì khôi phục cực là chậm chạp, còn có thể đối sau này tu luyện tạo thành chế ước. Dù sao sờ đều đã sờ soạn, nhìn liền xem đi. Hơi chút xoắn xuýt, Lôi Quyên hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lộ ra kiên quyết chi sắc. Trước đó là Tần Lãng lau chùi thân thể cơ hồ sờ khắp Tần Lãng toàn thân, bây giờ nhìn nhìn cũng không có gì. Y dì theo trí nhớ lúc trước, đôi mắt đẹp trực tiếp rơi vào Tần Lãng trên thân một đạo ngang qua toàn bộ ngực to lớn vết cắt phía trên, Lôi Quyên nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn phát hiện đạo này vết cắt chẳng những quán xuyên Tần Lãng ngực, với lại vậy mà sâu đủ thấy xương, nếu như lại sâu một lát liền sẽ xuyên qua Tần Lãng phổi. Lôi Quyên không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, dù cho là võ đế cường giả, nếu như gặp trọng thương như thế chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, mà Tần Lãng vậy mà có thể kiên trì đến rời đi đất nghèo cấm địa, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, vượt xa khỏi Lôi Quyên tưởng tượng. Mặc dù miệng vết thương máu tươi đã ngưng kết, nhưng da thịt y nguyên bên ngoài lật, bạch cốt xâm xâm, nhìn qua vô cùng dọa người, Lôi Quyên bị chi rung động, chỗ nào còn có thể lo lắng thiếu nữ thẹn thùng, vội vàng từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra thoa ngoài ra thuốc bột, cẩn thận từng ly từng tí rơi tại Tần Lãng bộ ngực trên vết thương. Xử lý xong Tần Lãng ngực thương tích, Lôi Quyên tiếp tục là Tần Lãng xử lý xuống một chỗ lớn thương tích. Một phút về sau, rốt cục đem Tần Lãng trên thân lớn thương tích xử lý hoàn tất, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong băng gạc đem vết thương băng bó lại, sau đó là Tần Lãng mặc vào mới quần áo, Lôi Quyên thật dài ra một ngụm khí, đặt mông ngồi tại cái ghế một bên bên trên, đưa tay lau đi cái trán đổ mồ hôi. Các ngươi vào đi. Nghỉ đủ rồi, thần sắc khôi phục như thường, Lôi Quyên lúc này mới chào hỏi bên ngoài chờ đợi Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt tiến đến, hỗ trợ xử lý rối bời gian phòng. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt làm những chuyện này rõ ràng muốn so Lôi Quyên thuần thục nhiều, rất nhanh liền đem gian phòng quét sạch sẽ, khắp nơi rực rỡ hẳn lên. Đại tiểu tỷ, ngài bình thường thế nhưng là mười ngón không dính nước mùa xuân, hôm nay vậy mà chủ động vì hắn làm những chuyện này, hy sinh nhiều như vậy, thanh niên này rốt cuộc là ai a? Anh Tuyết nhìn thoáng qua hương thơm trên giường hôn mê Tần Lãng, che miệng cười một tiếng, nhìn về phía Lôi Quyên. Đại tiểu tỷ, thanh niên này không phải là ngài người yêu a? Anh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe ra trong sáng quan mang, lộ ra một mặt như có thâm ý tiếu dung, mở miệng cười nói. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử, ngay cả vốn đại tiểu tỷ cũng dám đùa giỡn, muốn ăn đòn. Tôi Lôi Quyên chừng Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt một chút, gương mặt xinh đẹp bá một mảnh đỏ bừng, vô cùng nóng bỏng. Đại tiểu tỷ đỏ mặt, xem ra bị chúng ta đoán đúng. Cái này nhà ai tốt lang nhi, lại có thể bị đại tiểu tỷ nhìn trúng, thật sự là tốt phúc khí. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt nhìn nhau, cười khanh khách đứng lên. Các nàng cùng Lôi Quyên cùng nhau lớn lên, đối nàng vô cùng hiểu rõ, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí Lôi Quyên nhăn cái lông mày, các nàng đều biết hắn muốn làm gì, Lôi Quyên trước đó cử động lại thêm nét mặt bây giờ, tùy tiện đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. Không biết lớn nhỏ, Lôi Quyên cố ý tấm lấy một trương gương mặt xinh đẹp, tranh thủ thời gian giúp ta đem hắn dịu dắt đứng lên. Dịu dắt đứng lên? Làm cái gì? Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt một mặt không hiểu. Chúng ta bây giờ liền rời đi Lôi ra phủ đệ, đi đại thế giới. Lôi Quyên mở miệng đơn giản giải thích nói. Tần Lãng trước đó bị cường giả truy sát, Lôi Quyên mặc dù không biết truy sát Tần Lãng cường giả là chết là công việc, nhưng lưu tại nơi này tóm lại là đêm dài lắm mộng, vạn nhất đối phương đem đất nghèo xuất khẩu bắt đầu phong tỏa, tại đất nghèo bên trong dần dần kiểm tra, Tần Lãng đem sẽ không chỗ có thể trốn. Dù sao Lôi ra chuẩn bị rời đi đất nghèo, hắn sớm ngày xuất phát cũng không có cái gì không ổn. Thế nhưng là đại tiểu tỷ, tộc trưởng nói là ngày mai mọi người cùng nhau hành động, với lại đại thế giới bên kia bây giờ còn chưa có triệt để thu xếp tốt, chúng ta làm gì hôm nay vội vàng rời đi, chẳng đợi ngày mai cùng các tộc nhân cùng rời đi nơi này. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt mở miệng đề nghị. Ta hiện tại đi tự nhiên ta có đạo lý của ta, các ngươi không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng nâng hắn leo lên phi thuyền của ta cùng rời đi. Thúc giục một tiếng, Lôi Quyên dẫn đầu đi ra gian phòng. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt bất đắc dĩ thẻ lưỡi, đỡ lên hương thơm trên giường Tần Lãng, theo sát Lôi Quyên sau lưng đi ra gian phòng, bốn người tuần tự leo lên Lôi Quyên phi thuyền. Siêu! Phi thuyền khởi động, hóa thành một vòng lưu quang, rời đi Lôi ra phủ đệ, hướng đất nghèo thông hướng đại thế giới xuất khẩu bay nhanh mà đi. Chương 1238, Võ Thánh, Thanh Sơn Kiếm Phái. Trung tâm nhất kiếm hình chủ phong, rộng rãi cung điện chung quanh hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, khắp nơi một mảnh trắng xóa, chấn động kịch liệt từ đó trong cung điện truyền ra, nồng đậm thiên địa linh khí hóa thành từng đầu năng lượng màu trắng cự long điên cuồng tràn vào cung điện bên trong. Kiếm hình chủ phong động tinh khổng lồ trực tiếp để Thanh Sơn Kiếm Phái vô số đệ tử ngừng chân, nhìn về nơi xa, từng cái nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Động tĩnh lớn như vậy, là chủ phong nơi đó. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, chúng ta Thanh Sơn Kiếm Phái cùng chung quanh cực phẩm linh mạch tất cả đều bị chủ phong hấp dẫn tới. Thật là đại thủ bút ta. Nhất định là đại trưởng môn muốn từ võ đế cường giả trí tôn đột phá đến càng cường đại hơn võ thánh cảnh giới. Võ thánh cảnh giới. Đây chẳng phải là nói ngoại trừ khai phái tổ sư bên ngoài, chúng ta Thanh Sơn Kiếm Phái rốt cục có hạng hai võ thánh cường giả. Nếu như đại trưởng môn thật đột phá đến võ thánh cảnh giới, chúng ta Thanh Sơn Kiếm Phái địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, dù cho là những cái kia mắt cao hơn đầu ẩn thế gia tộc, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta Thanh Sơn Kiếm Phái. Chúng Thanh Sơn Kiếm Phái đệ tử cao hứng bừng bừng, nghị luận ầm ĩ. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo tiếng vang từ trong cung điện truyền ra, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo bóng người màu xám đột nhiên từ nồng đậm màu trắng thiên địa linh khí bên trong xung ra, đứng ở cung điện đỉnh gạch ngói vụn phía trên. Nam tử tinh mục mày kiếm, khí vũ hiên ngang, áo bào màu xám khoác lên người, gió lạnh phất qua đem áo bào hướng về sau phá đi, bay phất phới, còn ở sau lưng một tên cực là hoa mỹ trưởng kiếm màu đen, ánh mắt sắc bén không hề bận tâm, để cho người ta thấy không rõ là vui hay buồn. Cái này áo xám nam tử không phải người khác, chính là Thanh Chi Trần. Đại trưởng môn xuất quan. Ta nhìn đại trưởng môn khí thế trên người càng tăng lên lúc trước, không biết hắn phải chăng đột phá đến võ thánh cảnh giới. Ta cũng rất muốn biết kết quả. Nóng nhìn đứng tại cung điện đỉnh đón gió mà đứng Thanh Chi Trần, cả người tựa như cưỡi gió bay đi tiên nhân, Thanh Sơn Kiếm Phái chúng đệ tử từng cái lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ, cực trong vòng đợi, nhao nhao mở miệng nghị luận. Tham kiến đại trưởng môn. Thanh Chi Trần vừa xuất hiện, đã sớm chờ ở bên ngoài mấy tên đệ tử áo trắng quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là chờ mong ngước nhìn hắn. Cung nên đại trưởng môn xuất quan, không biết lần bế quan này hiệu quả như thế nào. Một thanh âm vang lên, một tên lại cao lại tráng, vẻ mặt dữ tợn, cả người nhìn qua cùng một cục thịt cầu nam tử hướng Thanh Chi Trần vừa chắp tay. Sở dĩ không hướng Thanh Chi Trần quỳ xuống hành lễ, đến một lần bởi vì hắn thực sự quá béo, căn bản là không có cách quỳ gối, với lại lấy hắn hình thể, quỳ gối cùng không quỳ gối không hề khác gì nhau. Thứ hai thì là bởi vì hắn tại Thanh Sơn Kiếm Phái thân phận nổi bật, chính là Thanh Chi Trần phụ tá đắc lực chi nhất, Thanh Sơn Kiếm Phái hữu sứ người, Trương Hoài. Lần này vẫn là kém một chút, không thể thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới. Thanh Chi Trần chậm rãi lắc đầu, một bước phóng ra, túc hạ đúng là xúc địa thành thốn, lòng bàn chân rơi xuống lúc đã dẫm tại cung điện cửa chính chân nhăn như ngọc trên hòn đá. Ai? Muốn thành là võ thánh nào có dễ dàng như vậy, đại trưởng môn có thể có như bây giờ tốc độ tiến bộ đã để chúng ta nhìn lên. Trương Hoài nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng nói. Dù chưa có thể đột phá đến võ thánh, bất quá lần này bản trưởng môn thu hoạch tương đối khá, đã ẩn ẩn đụng chạm đến một chút võ thánh cảnh giới cảm giác. Ta tin tưởng, ba trong vòng 5 năm nhất định có thể đủ thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới, nếu như gặp phải thích hợp thời cơ, sẽ nhanh hơn đột phá đến võ thánh cảnh giới. Thanh Chi Trần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, tự tin mở miệng nói. 3 năm, thật sự là quá tốt. Trương Hoài nhãn tình sáng lên. Thanh Chi Trần kẹt tại võ đế cảnh giới chi tôn đã đếm không hết đã bao nhiêu năm, so ra mà nói, 3 năm thật đúng là không tính là gì, hoàn toàn tựa như thời gian qua nhanh, chớp mắt mà qua. Trương Hữu Sứ không phải một mực tại Bắc Minh Hải khổ tu à, làm sao đột nhiên trở về. Thanh Chi Trần nghi ngờ nhìn về phía Trương Hoài, lần bế quan này mà ra gặp được Trương Hoài, để hắn có phần để ý bên ngoài. Kỳ tả sứ hướng ta đưa tin nói ta Thanh Sơn Kiếm Phái Thanh Kiếm Hồn Thanh Thương Thần Kiếm lần nữa xuất thế, chuyện lớn như thế. Ta cái nào còn có tâm tình khổ tu, trước tiên trở về mà quay về. Đương nhiên, ta cũng vậy vừa mới trở về mà thôi. Trương Hoài mở miệng nói. Chung quanh mấy tên đệ tử áo trắng đều là thanh chi Trần Tâm Phúc, hắn cũng không sợ trước đó bí mật tiết lộ. Theo truyền về tin tức, đạt được thanh thương thần kiếm võ hồn chính là một tên chỉ là võ đế nhị trọng tiểu tử, lần này có kỳ tả sứ tự thân xuất mã, bắt sống đối phương tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chúng ta tại bậc này kỳ tả sứ tin tức tốt chính là. Thanh chi Trần mỉm cười. Hắn thấy, kỳ ninh võ đế cửu trọng tu vi, đối phó chỉ là võ đế nhị trọng võ giả, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu, nhất định có thể đủ khải hoàn mà về. Siêu. Thanh chi Trần vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng vội vàng xông đến, chỉ gặp một tên đệ tử áo trắng mặt mũi tràn đầy bối rối, bên trên khí không đỡ lấy khí bẩm báo nói. Thay mặt, đại trưởng môn, đại sự. Việc lớn không tốt, kia tử gọi ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn hung đồ giật dây hơn ngàn Vĩnh Hòa thành đệ tử, oanh phá ngăn cách đất nghèo không gian trận pháp. Ngươi nói cái gì? Không gian trận pháp bị phá. Vĩnh Hòa thành đệ tử vậy mà đi theo hung đồ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, chẳng lẽ bọn hắn muốn tạo phản không thành? Thanh chi Trần ánh mắt phát lạnh, hiện tại không gian trận pháp bị phá, chẳng khác nào đem bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái đặc hữu huyền thạch tài nguyên chắp tay để cho đại thế giới tất cả võ giả, không khỏi nghiêm nghị quát hỏi. Kỳ tả sứ khống chế lấy ta Thanh Sơn kiếm phái tốt nhất, tốc độ nhanh nhất không gian phi thuyền chạy tới, về thời gian tuyệt đối tới kịp, hắn là làm ăn gì? Chương 1239, giết không tha. Tại Thanh Chi Trần xem ra, Kỳ Ninh khẳng định có thể kịp thời đuổi tới đất nghèo, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện ngăn cản hung đồ làm ra bực này điên cuồng sự tình mới đúng. Khởi bẩm đại trưởng môn, kỳ tả sứ hắn đã bỏ mình. Đưa tin đệ tử áo trắng cắn răng, lúc này mới lên tiếng nói. Cái gì, kỳ tả sứ bỏ mình? Một bên Trương Hoài trên mặt thịt mỡ chợt run lên, một đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng đến tròn trịa. Không có khả năng. Phảng phất không thể tin vào thai của mình, Thanh Chi Trần bỗng nhiên mở miệng quát chói thai. Kỳ Ninh chính là đường đường võ đế cửu trọng cường giả, đối phó chỉ là một cái võ đế nhị trọng hung đồ, đôi bên chênh lệch cảnh giới cực lớn, hẳn là tùy tiện đem đối phương bắt sống mới đúng, làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Đây là kỳ tả sứ lưu lại hồn ngọc. Đệ tử áo trắng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc thạch màu xanh. Thanh Chi Trần cùng Trương Hoài đồng thời đem ánh mắt rơi vào ngọc thạch màu xanh bên trên, nhìn thấy nó từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn, con ngươi không khỏi chợt co rụt lại. Người tại hồn ngọc tại, người vong hồn ngọc đức. Sự thật trước mắt rất rõ ràng, Kỷ Ninh xác thực đã bỏ mình. Thanh Chi Trần một mặt tức hồn hển. Nguyên bản chờ lấy Kỷ Ninh khải hoàn mà về, lại không nghĩ rằng đợi đến lại là Kỷ Ninh vẫn lạc tin dữ. Kỳ tả sứ chính là võ đế cửu trọng cương giả, làm việc từ trước đến nay quả cảm, từ trước tới giờ không tự đại kiêu ngạo, đối phương căn bản không có thừa dịp cơ hội, chỉ là võ đế nhị trọng tu vi, to lớn như vậy chênh lệch cảnh giới dưới, đối phương làm sao có thể đánh chết kỳ tả sứ. Trương Hoài nhíu thưa thất lông mày, nghi ngờ nói. Một bên Thanh Chi Trần đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đệ tử nắm lấy kỳ tả sứ hồn ngọc tiến vào đất nghèo tìm kiếm tung tích của hắn, cuối cùng hồn ngón tay ngọc hướng về phía đất nghèo cấm địa lối vào. Đệ tử suy đoán kỳ tả sứ rất có thể là tại đất nghèo trong cấm địa ngộ hại. Đưa tin đệ tử hồi bẩm nói. Đất nghèo cấm địa. Thanh Chi Trần cùng Trương Hoài mí mắt đồng thời nhảy một cái, không hẹn mà cùng nhìn nhau, chỗ nào không phải là vây khốn Thanh Sơn địa phương sao. Thanh Chi Trần trong đầu càng là hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn tại đất nghèo trong cấm địa có không thể cho ai biết bí mật, hơn nữa còn có cơ duyên cực lớn chờ lấy hắn đi lấy. Đất nghèo cấm địa, chính là hắn yêu nhất hợp nhất, nhất dứt bỏ không được. Nhưng lại không cách nào tiến vào địa phương. Chẳng lẽ Thanh Sơn căn bản không chết? Đánh giết Kỷ Ninh người là bị bọn hắn vây ở đất nghèo trong cấm địa Thanh Sơn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Thanh Chi Trần lúc này quyết đoán đối một bên đứng yên mấy tên đệ tử áo trắng hạ lệnh. Điểm 10.000 đệ tử tinh anh, theo ta nhanh chóng tiến về đất nghèo cửa vào, bản trưởng môn muốn tra rõ từ đất nghèo đi ra võ giả. Hắn muốn trước tiên đuổi tới đất nghèo cửa vào, bất luận hung thủ là Thanh Sơn, vẫn là tên kia hung đồ. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương vây chết tại đất nghèo bên trong. Cần tuân pháp chỉ. Mấy tên đệ tử áo trắng lĩnh mệnh, bước chân vội vàng rời đi. Đại trưởng môn, đệ tử trở về thời điểm, đã đem đi theo hung đồ phá mất không gian ngăn cách trận pháp hơn 1.000 tên đệ tử chế phục, tất cả đều mang về sân môn, hiện tại giam giữ tại hình phạt đường, chờ ngài đến xử trí. Đưa tin đệ tử mở miệng hướng Thanh Chi Trần dò hỏi. Một đám tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặc hỗn đảng, tất cả đều là ta Thanh Sơn kiếm phái tội nhân. Trực tiếp tất cả đều giết liền là. Thanh Chi Trần tâm tư đã bay đến đất nghèo, chỗ nào còn nhớ được hơn 1.000 tên phổ thông đệ tử sống chết, vung tay lên, lạnh lùng mở miệng nói. A, toàn, tất cả đều giết chết. Đưa tin đệ tử khẽ giật mình, run giọng nói. Đại trưởng môn xin nghĩ lại, hơn 1.000 tên đệ tử cũng không phải số lượng nhỏ, việc này khẳng định sớm đã huyên náo mọi người đều biết, mặc dù bọn hắn tất cả đều đáng chết, nhưng mạo muội đem bọn hắn tất cả đều xử tử, tất nhiên sẽ ở ta Thanh Sơn kiếm phái gây nên cực lớn chấn động, có hại ngài hy vọng, bất lợi cho ngài tiếp tục khống chế ta Thanh Sơn kiếm phái. Một bên Trương Hoài vội vàng mở miệng khuyên can nói, cũng được, vậy liền tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ của bọn hắn, chờ bản trưởng môn đuổi bắt hung đồ sau lại trở về nghiêm trị bọn hắn. Thanh Chi Trần trước đó hoàn toàn là tức bất tình đầu, trải qua Trương Hoài đề điểm, bình tĩnh lại, lạnh lùng mở miệng nói. Đại trưởng môn, Kỷ Ninh chính là ta đồng sinh cộng tử huynh đệ, lần này hắn vẫn lạc, ta nguyện theo đại trưởng môn cùng nhau đi tới, như có cơ hội, tự tay là chết đi Kỷ Ninh huynh đệ báo thù rửa hận. Trương Hoài chắp tay mở miệng nói. Tốt. Vậy làm phiền Trương hữu sứ. Thanh Chi Trần nhẹ gật đầu. Liền ngay cả Kỷ Ninh đều bỏ mình, Thanh Chi Trần không còn dám xem thường trước đó truy sát hung đồ. Chuyến này có Trương Hoài dạng này cường giả đồng hành, tự nhiên nhiều hơn không ít phần thắng. Xa xa xa. Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh hơn trăm Thanh Sơn kiếm phái cường giả cùng vạn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh đã triệu tập hoàn tất, phân biệt leo lên mấy chiếc lơ lửng không gian trên phi thuyền. Xuất phát. Theo Thanh Chi Trần ra lệnh một tiếng, mấy chiếc không gian phi thuyền vạch phá không khí, hướng đất nghèo vị trí phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy canh giờ sau, đất nghèo lối vào. Không có không gian trận pháp ngăn cản. Nguyên bản ít ai lui tới địa phương, giờ phút này kín người hết chỗ, đếm không hết võ giả từ nơi này xuất nhập. Ong ong ong. Đột nhiên không gian chấn động kịch liệt, mấy chiếc không gian phi thuyền đống nhiên xuất hiện tại giữa không trung, cửa khoang mở ra, từng đạo người đeo trường kiếm Thanh Sơn kiếm phái đệ tử từ không gian trong phi thuyền bay lượn xuống. Phong tỏa đất nghèo cửa vào, nghiêm tra bất kỳ một cái nào từ đó đi ra võ giả. Phàm là trên người có thương võ giả, hết thể lưu lại, xông vào người, giết không tha. Quát lạnh âm thanh từ giữa không trung đống nhiên truyền ra. Chương 1240, hắn liền là phá trận người. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại đất nghèo lối vào, tại Thanh Sơn kiếm phái mấy tên trưởng lão chỉ huy hạ sắp hàng chỉnh tề, đem chi tầng tầng phong tỏa. Về phần Thanh Chi Trần cùng Trương Hoài cũng không có tử trong phi thuyền xuống tới. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là Tần Lãng cùng Thanh Sơn, không có tất yếu bởi vì loại bỏ đi ra võ giả mà lãng phí thời gian. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, bị hù hung đồ không dám mạo hiểm nhưng hiện thân. Mặc dù Thanh Chi Trần cùng Trương Hoài không có hiện thân, nhưng trọn vẹn vạn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh xuất hiện, khổng lồ trang diện để ra vào đất nghèo vô số võ giả đồng loạt đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Không ít tán tu võ giả mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, dù sao đất nghèo trước đó thế nhưng là Thanh Sơn kiếm phái đặc hữu, hiện tại bọn hắn những người này muốn xâm nhập người ta đã từng địa bàn, kiếm một chén canh, như là tiểu thâu bị bắt tại chỗ. Từng cái hoảng hốt không đồng nhất, dù sao Thanh Sơn kiếm phái thế lực chi lớn, cũng không phải bọn hắn những này chỉ là tán tu có thể chống lại. Về phần phía sau có chỗ rửa võ giả thì một mặt không quan trọng. Thanh Sơn kiếm phái chiến trận mặc dù lớn, nhưng từ vừa mới mệnh lệnh không khó nghe ra mục đích của bọn hắn chỉ là vì loại bỏ từ đất nghèo đi ra thụ thương người, cũng không ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào đất nghèo. Ngẫm lại cũng không khó lý giải, thừa thái huyền thạch đất nghèo đem ra công khai. Giờ phút này không biết có bao nhiêu thế lực cường giả tất cả đều chạy tới nơi đây, vẹn vẹn một thế lực có lẽ Thanh Sơn kiếm phái căn bản khinh thường một cỗ, nhưng vô số thế lực tụ tập cùng một chỗ, lực lượng chi lớn, cũng không phải Thanh Sơn kiếm phái có thể tùy tiện chống lại. Thanh Chi Trần lúc này mục đích quan trọng nhất là tìm tới Tần Lãng, đạt được thanh thương thần kiếm, hắn còn không có ngốc đến xúc động nhiều người tức giận, chỉ có thể là nhịn đau nhìn xem vô số võ giả tràn vào đất nghèo bên trong. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Thanh Sơn kiếm phái lui một bước. Để các cái thế lực võ giả tiến vào đất nghèo, mới có thể đổi lấy bọn hắn ngoan ngoan phối hợp loại bỏ. Siêu. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ tại hoang vu đất nghèo trên không bay lượn, chính là Lôi Quên điều khiển phi thuyền. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp xuyên qua đất nghèo cửa vào phi thuyền tại khoảng cách ngoài 5 dặm ngừng lại. Lôi Quên đôi mắt đẹp hơi nhíu, nhìn về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đất nghèo lối vào bị từ giữa đó một phân thành hai. Một bên là liên tục không ngừng tràn vào võ giả. Một bên khác chỉ gặp từng người muốn đi ra võ giả xếp thành một hàng dài đội ngũ, chậm rãi hướng ra phía ngoài chuyển đi. Tại đội ngũ phía trước nhất, mỗi một tên võ giả đều bị ngăn lại soát người, kiểm tra phải chăng có miệng vết thương, liền ngay cả một chút nữ võ giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Thanh Sơn kiếm phái nữ đệ tử soát người kiểm tra. Không ít võ giả giống như bị kiểm tra ra cái gì, trực tiếp bị Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mang lấy kéo hướng lên trống không gian phi thuyền. Là Thanh Sơn kiếm phái người, anh Tuyết, anh Nguyệt. Các người hai cái đi phía trước hỏi thăm một chút, đến cùng tình huống như thế nào. Trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, Lôi Quyên quay đầu hướng sau lưng anh Tuyết cùng anh Nguyệt phân phó nói. Lôi Quyên mặc dù không có từng tới đại thế giới, nhưng có điều khiển huyền dầu thành chủ huyền dầu năng lực, đã sớm đem huyền dầu ký ức toàn bộ thu hoạch, biết Thanh Sơn kiếm phái mới là đất nghèo phía sau chân chính trưởng khống giả, từ những cái kia người đeo trường kiếm loại bỏ võ giả quần áo một chút liền đánh giá ra bọn hắn chính là Thanh Sơn kiếm phái người. Là, đại tiểu tỷ. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt lĩnh mệnh rời đi, sau một lát trở về mà quay về, anh Tuyết hồi bẩm nói. Đại tiểu tỷ, đất nghèo lối vào bị Thanh Sơn kiếm phái phong, có thể tùy tiện vào, nhưng ra ngoài nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra, tựa như là nói đang tìm kiếm phá vỡ đất nghèo không gian trận pháp hung thủ. Phá vỡ đất nghèo không gian trận pháp hung thủ. Lôi Quyên tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ánh sáng, liên tưởng đến trước đó Tần Lãng bị cường giả truy sát, trong lòng âm thầm hẳn là kia phá vỡ đất nghèo bên ngoài không gian trận pháp hung thủ chính là Tần Lãng không thành. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Lãng vừa mới rời đi đất nghèo còn không đến bao lâu, làm sao có thể có lớn như vậy năng lực. Lôi Quyên trực tiếp bác bỏ ý nghĩ trong lòng. Ta chỗ này còn có một bộ hung đồ chân dung. Thanh Sơn kiếm phái người nói phàm là tại đất nghèo nhìn người nọ sau hướng bọn hắn báo cáo, liền sẽ dành cho 10.000 mai huyền thạch trọng thưởng. Nghĩ tới điều gì, anh Nguyệt lấy ra một tờ chân dung, mở miệng nói bổ sung. Chân dung, lấy ra cho ta. Lôi Quyên khẽ vươn tay, anh Nguyệt đem chân dung đưa cho nàng, nhìn thấy trên bức họa nam tử trẻ tuổi dung mạo, Lôi Quyên không khỏi nhãn tình sáng lên, ngay sau đó trực tiếp ngược lại hút một hơi mát khí, bản năng quay đầu nhìn hướng phía sau vẫn còn đang ngủ say Tần Lãng. Bức tranh này nam tử không thể nghi ngờ chính là giờ phút này nằm tại hắn trên phi thuyền Tần Lãng. Giờ khắc này, Lôi Quyên trong lòng khiếp sợ không thể thêm phục. Hắn vừa mới phủ định trong lòng suy đoán, lại tuyệt đối không nghĩ tới kêu bài trừ đất nghèo bên ngoài không gian trận pháp hung thủ vậy mà thật liền là Tần Lãng. Lúc này mới ly biệt không đến bao lâu, không nghĩ tới Tần Lãng tốc độ phát triển nhanh chóng, thậm chí ngay cả Thanh Sơn kiếm phái không gian trận pháp đều đánh phá. Như thế cử động kinh người là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Kết quả Tần Lãng vậy mà làm được. Rung động sau khi, Lôi Quyên không khỏi cau mày đứng lên, hắn giúp Tần Lãng chữa thương sau đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, bị Thanh Sơn kiếm phái người trực tiếp phong tỏa đất nghèo cửa ra vào. Bây giờ rời đi đường bị phá hỏng, Lôi Quyên biết lấy thực lực của nàng căn bản không có khả năng xông vào đi qua, nhưng lưu lại cũng là bắt rùa trong hũ, sớm muộn sẽ bị Thanh Sơn kiếm phái người loại bỏ đến Tần Lãng ẩn núp chi địa. Tình huống hiện tại cực là hỏng bét. Có vẻ như Tần Lãng đã lâm vào hẳn phải chết trong tuyệt cảnh. Nhìn thấy Lôi Quyên nửa ngày không nói, mặt ủ mày cho, anh Tuyết cùng anh Nguyệt nhìn nhau, đồng thời thuận Lôi Quyên ánh mắt nhìn về phía ngủ say Tần Lãng. Cái này xem xét, anh Tuyết cùng anh Nguyệt đồng thời đem đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, không hẹn mà cùng lần nữa nhìn nhau. Mặc dù Tần Lãng trên mặt y nguyên còn có mấy đạo lớn nhỏ không đều vết thương, nhưng dung mạo không thể nghi ngờ chính là Lôi Quyên trong tay chân dung bên trong nam tử. Đại tiểu tỷ, ngài cứu người liền là. Bọn hắn muốn đuổi bắt hung thủ, phá vỡ đất nghèo bên ngoài không gian trận pháp người. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt ngược lại hút một hơi mát khí, một đôi xanh nhạt ngọc thủ bản năng bưng kín đại trương môi đỏ như son. Chương 1241, cưỡng ép điều tra. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt từng để các nàng ghét bỏ nam tử, lại chính là bài trừ không gian ngăn cách trận pháp người. Im lặng. Ngón trỏ duỗi tại miệng ra hiệu anh Tuyết cùng anh Nguyệt nhỏ giọng một chút, Lôi Quyên trực tiếp thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị trở về. Xông vào là không thể nào. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là nên rời đi trước chỗ thị phi này lại nói. Chúng ta đi. Lôi Quyên dứt lời, đang chuẩn bị khởi động phi thuyền, nhưng mà mười mấy đạo người đeo trường kiếm thân ảnh trực tiếp chặn lại Lôi Quyên đường đi, chính là Thanh Sơn kiếm phái đệ tử Tinh Anh. Chúng ta bị Thanh Sơn kiếm phái người để mắt tới. Lôi Quyên mí mắt hung hăng nhảy một cái, không tự chủ được rối ra ngọc thủ nắm chặt treo tại trường kiếm bên hông. Trong phi thuyền người vì sao không ra đất nghèo, thời gian dài lưu lại ở đây. Nhanh chóng đi ra. Đi đầu một tên đệ tử Tinh Anh tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ phi thuyền, mở miệng quát lạnh nói, còn lại hơn 10 tên đệ tử Tinh Anh thì thành xuống lại chi thế, đồng dạng nắm chặt trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lôi Quyên không nghĩ tới Thanh Sơn kiếm phái người điều tra năng lực mạnh như thế, hắn khoảng cách đất nghèo cửa ra vào trọn vẹn cách xa 5 dặm, lại còn là bị bọn hắn chú ý tới. Lôi Quyên không khỏi tự trách chính mình kinh nghiệm kiếm quyết, vậy mà sẽ bị Thanh Sơn kiếm phái phát hiện hành tung, lần này hung hiểm. Hừ. Thanh Sơn kiếm phái chính là có đủ cuồng, quản được thật đúng là rộng. Làm sao, chúng ta ở chỗ này chờ đồng bạn trở về cũng không được sao. Cưỡng chế nội tâm lo lắng, Lôi Quyên ra vẻ chấn định, mở miệng quát lạnh nói. Hắn biết lúc này càng là bối rối e ngại, Thanh Sơn kiếm phái người càng hội không buông tha, chỉ có giả bộ như căn bản vốn không sợ Thanh Sơn kiếm phái người dáng vẻ, thậm chí chẳng thèm ngó tới, đối cho nên mới có chỗ cố kỵ. Bọn người, quả nhiên nghe được Lôi Quyên sau khi trả lời. Hơn 10 người trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Sơn kiếm phái đệ tử trong lòng buông lỏng, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Từ trong phi thuyền đơn hướng quan sát trận pháp nhìn thấy chung quanh Thanh Sơn kiếm phái đệ tử thu hồi vũ khí, chưa hề trải qua loại tràng diện này, anh Tuyết cùng anh Nguyệt gương mặt xinh đẹp lúc này mới khôi phục một tia huyết sắc, trước nhất Lôi Quyên cũng là chậm rãi nuối lỏng một ngụm khí. Nhưng là sau một khắc, một đạo quát chói tai âm thanh lại là bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đang nói láo. Ở chỗ này chờ đồng bạn, vì sao lại đột nhiên lại thay đổi đầu thuyền, chớ không phải là các ngươi nhìn thấy chúng ta đang tại đất nghèo cửa ra vào loại bỏ, tìm kiếm hung thủ, cho nên chột dạ, muốn thoát đi nơi đây. Phi thuyền đầu, vừa mới thu hồi trường kiếm dẫn đầu đệ tử tinh anh đang muốn dẫn đội rời đi, đồng nhiên đôi mắt rơi vào phi thuyền đảo ngược đầu thuyền phía trên, con ngươi đồng nhiên co rụt lại, lần nữa đem trong tay trường giang chỉ hướng Lôi Quyên phi thuyền. Nghe tiếng, còn lại hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đồng dạng kịp phản ứng, lần nữa đem trường kiếm trong tay chỉ hướng phi thuyền. Lôi Quyên biến sắc. Chi tiết quyết định thành bại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thay đổi phi thuyền đầu thuyền một động tác vậy mà để Thanh Sơn kiếm phái đệ tử phát giác kỳ quặc, tiếp theo hoài nghi đến các nàng. Đồng bạn của chúng ta vừa mới cho chúng ta đưa tin, nói là gặp phải nguy hiểm, chúng ta muốn đi cứu viện bọn hắn, các ngươi nhanh chóng tránh ra, không cần chậm trễ chúng ta cứu người. Lôi Quyên đôi mắt đẹp nhất chuyển, lạnh lùng quát lên. Người trên thuyền mau mau xuống tới. Chúng ta muốn điều tra phi thuyền của các ngươi. Xác nhận không có vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi nơi này. Cực kỳ hiển nhiên Lôi Quyên lời nói không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, không cách nào lại lần lừa gạt đến đối phương. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử thanh âm vô cùng băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm phi thuyền, quát lên. Bọn hắn muốn điều tra phi thuyền, làm sao bây giờ, đại tiểu tỷ? Xong đời, đại tiểu tỷ, nếu để cho bọn hắn phát hiện hung thủ tại phi thuyền của chúng ta bên trên, chúng ta khẳng định sẽ không toàn mạng, toàn bộ Lôi gia cũng sẽ thụ liên lụy. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt nghe được Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh quát chói tai âm thanh, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, hoang mang lo sợ. Lôi Quyên đồng dạng vô cùng khẩn trương, nhưng lúc này hắn là ba người chủ tâm cốt, tuyệt đối không có thể hoảng, nếu không các nàng ba cái coi như thật xong. Trong phi thuyền người, mau mau xuống tới, nếu như các ngươi còn không xuống, vậy chúng ta liền muốn cưỡng ép lên thuyền lục soát. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh nhấc chân từng bước một ép về phía Lôi Quyên phi thuyền. Cưỡng ép lên thuyền. Hẹn đủ ả toa anh Tuyết cùng anh Nguyệt sắc mặt vô cùng trắng bệnh, bắp chân mềm nhũn, song song lẫn nhau nâng, lúc này mới không có đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nắm thật chặt trường kiếm trong tay, tuy thời đề phòng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh động thủ, Lôi Quyên hít sâu một cái khí, lạnh lùng mở miệng nói. Muốn cưỡng ép điều tra phi thuyền của chúng ta. Ta sợ các ngươi còn không có tư cách này. Không có tư cách. Hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng không khỏi quát lạnh một tiếng. Bọn hắn phụng đại trưởng môn chi mệnh loại bỏ đất nghèo nội bộ, nếu như bọn hắn còn chưa có tư cách, vậy trong này chỉ sợ căn bản không có người có tư cách loại bỏ. Cho cười. Ngươi không phải là gấp đi cứu đồng bạn à, mau mau tiếp nhận kiểm tra, như lại có nửa phần ngăn cản, giết không tha. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh bá một tiếng vung vẩy trường kiếm trong tay, một đạo thanh mang kiếm khí đột nhiên đánh phía phi thuyền, ở nơi đó lưu lại một đạo tấc sâu vết cắt. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Thật sự nếu không đi ra, lần sau kiếm khí oanh cũng không phải là phi thuyền, mà là thân thể của các ngươi. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh ánh mắt vô cùng băng hàn, trầm giọng nói. Nửa ngày, gặp Lôi Quyên vị trí không gian phi thuyền không có động tĩnh chút nào. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh hướng đồng bạn gật đầu một cái, tất cả người hiểu ý, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phi thuyền tụ lại mà đi, chuẩn bị cưỡng ép vây công, cường trèo lên phi thuyền điều tra. Nhìn thấy Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh cử động, anh Tuyết cùng anh Nguyệt trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Chương 1242, bên trong là tiểu thiếp của ta. Đi ra. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh một kiếm bổ vào trên phi thuyền mãnh liệt rung động đứng lên. Một đạo dài hơn một trượng vết kiếm thình lình xuất hiện ở đầu thuyền phía trên. Bọn hắn muốn mạnh mẽ hủy đi phi thuyền của chúng ta. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng, phi thuyền bị hủy, hung đồ bại lộ, các nàng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đại tiểu tỷ, một hồi phi thuyền bị hủy về sau, hai chúng ta sẽ dốc toàn lực quấn lấy Thanh Sơn kiếm phái người, ngài thừa cơ đào tẩu, có bao xa liền chạy bao xa. Biết hẳn phải chết không nghi ngờ, anh Tuyết cùng anh Nguyệt ngược lại trấn định lại, song song ngăn tại Lôi Quyên trước người. Miệng khí kiên định, mặc dù biết rõ không phải Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đối thủ, y nguyên thấy chết không sờn nói. Hai người bọn họ là cô nhi, từ nhỏ bị vứt bỏ, nếu như không phải Lôi Quyên hảo tâm thu lưu các nàng, chỉ sợ các nàng đã sớm phơi thây đầu đường, hiện tại là thời điểm báo đáp Lôi Quyên những năm gần đây ân tình. Nhìn xem anh Tuyết cùng anh Nguyệt một đôi ngọc thủ khẩn trương run rẩy, lại dứt khoát muốn bảo vệ hắn, Lôi Quyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặt giãn ra cười khổ. Ta thông chi người đã đến. Đây là ta có khả năng nghĩ tới sau cùng biện pháp, nếu như hắn tới còn không được, lần này chúng ta sợ là thai kiếp khó thoát. Người lập tức đến. Người nào? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, các nàng lôi ra người quen biết đều tại đất nghèo, người nào sẽ có lớn như vậy năng lực, có thể cho Thanh Sơn kiếm phái người thả vứt bỏ đối các nàng cưỡng ép điều tra. Đang tại các nàng nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy chân trời một đạo khổng lồ phi thuyền gào thét mà tới, đứng tại Lôi Quên các nàng phi thuyền phía trước, nhanh chóng hạ xuống, một tên mặc áo giáp màu vàng nóng, thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm nam tử cất bước mà ra, mặt chữ quốc bên trên ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tại hắn đi theo phía sau mười mấy tên tay cầm trường thương áo giáp binh sĩ. Huyền Phú thành chủ. Nhìn người tới, anh Tuyết cùng anh Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lôi Quên trong miệng chỗ thông báo người lại chính là đất nghèo trưởng không giả, Huyền Phú thành thành chủ. Huyền Phú. Mặc dù trong khoảng thời gian này, không biết nguyên nhân gì Huyền Phú thành chủ đối Lôi ra chiếu cô cực kỳ, nhưng các nàng căn bản không ngờ tới Lôi Quên lại sẽ có lớn năng lực, lại có thể mời được đến đất nghèo trưởng khống giả Huyền Phú. Chư vị mau mau dừng tay, đều là người một nhà, không cần đả thương cung khí. Huyền Phú đem Lôi Quên phi thuyền bảo hộ ở sau lưng, chặn lại Thanh Sơn kiếm phái chúng đệ tử tinh anh, mở miệng cười nói. Ngươi là Huyền trưởng lão chi tử, Huyền Phú. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh đem ánh mắt rơi vào Huyền Phú trên thân, không quá xác định nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Huyền Phú bị trao quyền cho cấp dưới đến cái này đất cằn sỏi đá vô số năm, lại còn có đồng môn nhớ kỹ tại hạ, thật sự là khó được, không sai, chính là chỉ là bất tài. Huyền Phú nhếch miệng cười một tiếng. Trao quyền cho cấp dưới. Nghe được Huyền Phú, hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh nhịn không được trong lòng hư lạnh một tiếng, đất nghèo trưởng khống giả thế nhưng là một kiện công việc béo bở. Năm đó vô số người là chi tranh đến đầu rơi máu chảy, Huyền Phú vậy mà nói là trao quyền cho cấp dưới. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, có đủ vô sỉ. Đằng sau ta trong phi thuyền đều là người một nhà, mong rằng chư vị xem ở phụ thân ta trên mặt, dàn xếp dàn xếp. Huyền Phú mở miệng cười nói. Mặc dù Huyền Phú chuyển ra hắn trưởng lao phụ thân làm bia đỡ đạn, nhưng hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh nhìn nhau, cũng không có bị hù dọa, dẫn đầu đệ tử lắc đầu mở miệng nói. Chúng ta là phụng đại trưởng môn chi mệnh tới đây kiểm tra muốn rời khỏi đất nghèo khả nghi nhân viên, phụ thân ngươi mặc dù quý làm trưởng lão, chẳng lẽ còn dám vi phạm đại trưởng môn mệnh lệnh không thành? Huống chi ngươi cũng là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, há có vi phạm đại trưởng môn ý chỉ đạo lý, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, thông lệ kiểm tra a. Bọn hắn nguyên bản liền đối Huyền Phú loại này dựa vào liều tra mà thượng vị võ nhị đại cực là phản cảm, thật vất vả có làm khó dễ Huyền Phú cơ hội, dù cho là lông gà cũng biết coi như lệnh tiễn. Húng chi lần này bọn hắn chỗ rửa sau lưng vẫn là đại trưởng môn Thanh Chi Trần, tự nhiên sẽ không bởi vì Huyền Phú một câu liền từ bỏ đối Lôi Quên phi thuyền điều tra. Huyền Phú nao nao, bất quá rất nhanh trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, lật bàn tay một cái xuất ra một cái túi ném cho dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử. Cái sau tiếp nhận cái túi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem chi mở ra, ánh mắt rơi vào trong túi, con mắt đống nhiên sáng lên, nắm cái túi tay không tự chủ được lắc một cái, kém chút thất thủ đem chi rơi trên mặt đất. Gặp dẫn đầu đệ tử tinh anh phản ứng, chung quanh hơn 10 người đệ tử tinh anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, sẽ để cho cái trước thất thố như vậy. Trong túi là 500 mai huyền thạch, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Huyền Phú cười ha hả mở miệng nói. 500 mai huyền thạch. Hơn 10 người đệ tử tinh anh đồng thời ngược lại hút một hơi mát khí, phản ứng càng là không chịu nổi. Phải biết lấy năng lực của bọn hắn. Tại đại thế giới một năm có thể có được một viên huyền thạch đều cực vì nhốt khó, hiện tại duy nhất một lần gặp được 500 mai huyền thạch, đối các nàng mà nói tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Không dối gạt chư vị, sau lưng trong phi thuyền chính là ta tại đất nghèo vụng trộm nuôi tiểu thiếp, đang chuẩn bị đem các nàng đưa đến bên trong đại thế giới, không nghĩ tới lại gặp được các ngươi nghiêm tra. Nếu để cho phụ thân ta biết ta tại đất nghèo không hảo hảo tu luyện, hắn nhất định lại đánh gãy chân của ta, mong rằng chư vị giàn xếp, cho ta tạo thuận lợi. Huyền Phú một mặt mặt toát mồ hôi nói. Chương 1243, đến người tiền tài cùng người tiêu thai. Hóa ra bên trong là ngươi trộm nuôi tiểu thiếp, khó trách trước đó nói chuyện như vậy túm. Huyền Phú sư minh, muốn ta nói, ngươi nhưng phải hảo hảo quản quản nữ nhân của ngươi, phía ngoài đại thế giới cũng không so đất nghèo. Có chỗ tốt không cầm là đồng ốc, dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đem trong túi huyền thạch chia làm mười mấy phần, cho tất cả mọi người đều phát xuống dưới, từng cái tất cả đều triệt thoái phía sau mấy bước. Mở miệng, cười đối Huyền Phú trêu chọc nói. Ta minh bạch. Dám đối các bạn đồng môn bất kính, thật sự là muốn ăn đòn, quay đầu ta liền hảo hảo trừng trị nàng nhóm. Huyền Phú cười gật đầu, quay đầu trừng sau lưng phi thuyền một chút, phất phất tay, quát lạnh nói. Liền các ngươi còn muốn đi đại thế giới, tranh thủ thời gian cút cho ta về Huyền Phú thành, đời này cũng đừng muốn rời đi. Nói xong, Huyền Phú định trở về phi thuyền, mang theo Lôi Quyên phi thuyền rời đi. Vậy mà thật cứ như vậy thả chúng ta đi. Trong phi thuyền, anh Tuyết cùng anh Nguyệt nhìn xem một màn trước mắt, thoáng như nằm mơ. Đường đường Huyền Phú thành thành chủ, đất nghèo thổ hoàng đế, vậy mà tự mình đến đây, vì các nàng giải trừ khốn cảnh. Thân là Lôi Quyên tiếp thân nha hoàn, các nàng tự nhiên rõ ràng Lôi Quyên vẫn là hoàn bích chi thân, căn bản không phải Huyền Phú trong miệng nói cái gì tiểu thiếp. Bất quá càng như vậy, càng là để trong lòng các nàng rung động không thôi. Liền ngay cả đường đường Huyền Phú thành chủ đều nguyện không chối từ khổ cực, chuyên đến đây, các nàng đại tiểu tỷ mị lực lúc nào trở nên lớn như vậy. Đại tiểu tỷ, vừa mới quá hung hiểm, chúng ta trốn qua một kiếp A. Nào chỉ là ba người chúng ta, Lôi ra cũng trốn qua một kiếp, còn có đằng sau còn tại ngủ say cái này hung đồ cũng trốn qua một kiếp, hắn tỉnh lại thật hẳn là hảo hảo tạ ơn đại tiểu tỷ ngươi. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt Ngọc thủ vỗ cao ngất ngực, một mặt sống sót sau tai nạn, cuối cùng đưa tay chỉ hướng Ý Nguyên ngủ say, khí tức yếu đến cơ hồ không có tần lãng. Hắn cảm ơn ta. Lôi Quyên lắc đầu cười một tiếng, hôm nay hẳn là ta tạ hắn mới đúng. Nếu như không có lúc trước tần lãng ngưng luyện Huyền Phú hồn phách, bàn giao cho Lôi Quyên khống chế, hắn lại có mị lực, hôm nay làm sao có thể sai xử đến động cao cao tại thượng Huyền Phú. Đây hết thể hoàn toàn đều là tần lãng công lao. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương thơm, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, người tốt có hảo báo. Quay đầu cười nhìn ngủ say tần lãng một chút, Lôi Quyên cười nói. Trước đó tần lãng không có đánh giết Huyền Phú, bản ý là báo đáp Lôi ra ân cứu mạng, lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà bởi vì chi vì hắn giải khốn, cứu được chính hắn một mạng. Ngài tạ hắn. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt chớp chớp hai mắt, nhìn nhau một chút, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang. Rõ ràng tần lãng ngủ say cùng cái lợn chết, không có ra một tơ một hào lực ý, dựa vào cái gì đại tiểu tỷ ngược lại nói muốn tạ hắn. Lôi Quyên cười thần bí, lắc đầu. Liên quan tới Huyền Phú do hắn không chế sự tình quá mức trọng đại, để phòng xảy ra bất chắc, anh Tuyết cùng anh Nguyệt vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ngay tại lúc Lôi Quyên chuẩn bị trước trở về mà quay về, sẽ chậm chậm muốn rời đi đất nghèo biện pháp lúc, dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh lại là một bước phóng ra, giang hai cánh tay chặn lại Huyền Phú trở về đường đi, tự tiếu phi tiếu nói. Huyền Phú sư minh, đừng có gấp đi, lần này phụ thân của ngươi Huyền trưởng lão cũng tới, đang tại đất nghèo cửa ra vào phụ trách trấn thủ, đã ngươi tới, ta nhìn ngươi vẫn là mang theo ngươi tiểu thiếp nhóm đi gặp phụ thân ngươi a. Huyền Phú phụ thân cũng tới. Nghe được Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, trong phi thuyền Lôi Quyên khẽ giật mình. Tự nhiên minh bạch cái này tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử là muốn để Huyền Phú trước mặt mọi người xấu mặt, bất quá Lôi Quyên lại là con mắt đống nhiên sáng lên, tâm tư hoạt lạc. Ngoài phi thuyền, ngươi có ý tứ gì? Cầm ta huyền thạch lại không để cho ta người rời đi. Đây là đang cố ý làm khó dễ ta không thành. Huyền Phú nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Phú sư huynh chớ tức giận, chúng ta đều là thay ngươi nghĩ kỹ không tốt, dù sao xấu tức phụ sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng. Ngươi tổng như thế che giấu cũng không phải biện pháp, cùng Kim Úc Tàng Tiểu, chẳng hào phóng thừa nhận tốt. Dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh khoát tay áo, một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra không che giấu chút nào tiếu dung. Nói không sai, Huyền Phú sư huynh vẫn là đi nhìn một chút Huyền trưởng lão a. Còn lại hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh mở miệng cười ồn ào, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Huyền Phú châu ngón tay mang nhẫn chữ vật bên trên, lộ ra ánh mắt tham lam. Bọn hắn cái mục đích gì? Rõ ràng. Tốt ta, thật sự là phục các ngươi. Ta tự mình đi gặp phụ thân tự nhiên không có vấn đề, về phần trong phi thuyền tiểu thiếp thôi được rồi, bất quá các ngươi nói rất đúng, các nàng lưu tại đất nghèo thủy chung là phiền phức. Nơi này còn có 1000 mai huyền thạch, mong rằng chư vị đồng môn giàn xếp, giúp ta cho đất nghèo cửa ra vào kiểm tra người nói tốt, để các nàng đi đại thế giới tốt. Nói xong, Huyền Phú vung tay lên, lại lấy ra một cái túi ném cho dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh. Ha ha ha, đến người tiền tài cùng người tiêu thai, đã Huyền Phú sư huynh như thế khẳng khái, chúng ta tự nhiên nguyện ra sức châu ngựa. Dẫn đầu đệ tử trên mặt cười nở hoa, mười mấy người sẽ lại lần lấy được huyền thạch chia cắt sạch sẽ, đối Huyền Phú vây vây tay. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Đối binh lính sau lưng mệnh lệnh một tiếng, Huyền Phú mang theo Lôi Quyên vị trí phi thuyền hướng đất nghèo cửa ra vào bước nhanh tới. Chương 1244, mạo hiểm rời đi. Đất nghèo cửa ra vào. Trước kia không gian ngăn cách trận pháp vị trí, trọn vẹn rộng mười mấy trượng địa phương bị từ giữa đó một phân thành hai, bên trái là cửa vào, bên phải là xuất khẩu. Chỗ lối vào tuy có Thanh Sơn kiếm phái đệ tử trấn giữ, nhưng cũng không ngăn cản tiến vào đất nghèo võ giả, mà xuất khẩu lại tại nghiêm tra, mỗi một tên muốn đi ra võ giả đều phải dừng lại tiếp nhận Thanh Sơn kiếm phái nghiêm tra. Giờ khác này ở lối đi ra đám người xếp thành một hàng dài, liếc nhìn lại tất cả đều là đen nghịt đầu người. Chúng võ giả mặc dù lòng có lời oán giận, bất quá cũng không dám đắc tội Thanh Sơn kiếm phái, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng, chờ đợi kiểm tra, sau đó rời đi. Đều tránh ra cho ta. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, đám người rối loạn tưng bừng, hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mang theo Huyền Phú Từ tách ra trong đám người ở giữa Diêu Võ Dương Oai đi hướng đất nghèo xuất khẩu, Lôi Quyên thì thao túng phi thuyền đi theo Huyền Phú sau lưng. Là Huyền Phú thành thành chủ. Trong đội ngũ có không ít võ giả chính là đất nghèo thổ dân, liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Phú. Trong phi thuyền. Đại tiểu tỷ, Huyền Phú thành chủ lại muốn tự mình đưa chúng ta ra ngoài. Huyền Phú tuy là đất nghèo thổ hoàng đế, nhưng ở Thanh Sơn kiếm phái địa vị giống như không ra thế nào nhỏ, tuy có hắn đưa tiễn, chúng ta sợ là cũng vạn phần hung hiểm. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nhìn về phía trước, dù sao vạn nhất Huyền Phú lời nói không dùng được, kia các nàng coi như triệt để đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đang bao vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Quyên thần thức truyền âm nói, Thanh Sơn kiếm phái khẳng định không chỉ là ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, nhất định còn sẽ phái người tiến vào đất nghèo điều tra. Đến lúc đó hoàn toàn là bắt rùa trong hũ, chúng ta cơ hồ không có chạy trốn cơ hội. Hiện tại mượn nhờ Huyền Phú năng lực mặc dù mạo hiểm, nhưng tối thiểu còn có một tia chạy trốn cơ hội, chúng ta nhất định phải liều một phen. Rất nhanh, Huyền Phú một nhóm trực tiếp đi tới phía trước nhất lối đi ra. Dừng lại, người đến là ai? Một tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mở miệng quát chói tai, đưa tay ngăn lại chuẩn bị xuyên qua cửa ra Huyền Phú. Chư vị đồng môn, hắn chính là Huyền trưởng lão nhi tử Huyền Phú. Những năm này một mực thay chúng ta Thanh Sơn kiếm phái trấn thủ đất nghèo, vừa mới chúng ta đã kiểm tra bọn hắn một nhóm, không có vấn đề gì, trực tiếp cho đi a. Không đợi Huyền Phú mở miệng, trước người hắn dẫn đầu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử Tinh Anh đã cười thay Huyền Phú giải vây. Hóa ra ngươi chính là Huyền Phú a, đã là người một nhà, cũng đã kiểm tra qua, vậy liền đi qua đi. Ngăn cản Huyền Phú, Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cười đưa tay ra hiệu Huyền Phú thông hành. Huyền Phú cũng không có mở miệng, gật đầu cười, cất bước đi ra đất nghèo xuất khẩu. Lôi Quyên cùng anh Tuyết, anh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, đè xuống nội tâm khẩn trương cùng kích động, hít sâu một cái khí điều khiển phi thuyền theo sát Huyền Phú về sau muốn thông qua. Nhưng mà Lôi Quyên điều khiển phi thuyền vừa mới đến thụ kiểm chi địa cũng là bị lên tiếng trước Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đưa tay ngăn lại. Huyền Phú có thể không cần tiếp nhận kiểm tra, nhưng phi thuyền bên trong người hẳn không phải là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đi, các nàng nhất định phải xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Còn muốn kiểm tra chúng ta? Nghe được thanh âm. Trong phi thuyền anh Tuyết cùng anh Nguyệt trên mặt vừa mới hiển hiện tiếu dung cứng đờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vô cùng trắng bệnh, Lôi Quyên dài nhỏ lông mày cũng là gấp nhíu lại. Chuyện của tôi VN. Mở cung không quay đầu lại tiễn, lại tới đây nhất định không có đường lui, nếu như bị Thanh Sơn kiếm phái đệ tử phát hiện tần lãng, tại nhiều đến đếm không hết Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh trước mặt, các nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có, kết quả chỉ có một đường chết. Gặp phi thuyền bị ngăn cản, Huyền Phú khẽ giật mình, nhướng mày đang muốn nổi giận. Dẫn hắn đến đây đệ tử tinh anh đã giành mở miệng trước. Vị sư huynh này, trong phi thuyền chúng ta trước đó cũng điều tra, đều là Huyền Phú sư huynh nhà nữ quyến, cũng không có cái gì dị thường. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể cho các nàng xuống tới đón thêm thụ một lần kiểm tra. Nói đến đây, đệ tử tinh anh dừng một chút, sau đó cố ý đệ thấp giọng nói. Nhưng là ngươi không nên quên Huyền trưởng lão cũng ở nơi đây, nếu để cho hắn nhìn thấy chúng ta trước mắt bao người đối với hắn nhi tử nữ quyến động thủ động cước. Huyền trưởng lão có thể không sinh khí. Về sau tại trong tông môn bị người làm khó dễ, đừng trách sư đệ đã không có nhắc nhở cho ngươi. Hiện tại phi thuyền liền ở trước mặt ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong cái này tên đệ tử tinh anh lui ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Đa tạ vị sư đệ này nhắc nhở. Thế nhưng là chúng ta chức trách trong người, không dám có chút lười biếng, vạn nhất để kia hung đồ từ trong tay chúng ta đào thoát, cái này tội danh chúng ta cũng gánh không nổi. Ngăn cản Lôi Quyên phi thuyền đệ tử một mặt xoắn xuýt, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Hừ, ta chuyến này chính là bái kiến phụ thân ta, đến ta trước mặt phụ thân, ta tử sẽ mở ra phi thuyền, để cho ta phụ thân tự mình kiểm tra, lần này có thể yên tâm a. Huyền Phú tức giận hừ một tiếng, trực tiếp đem ngăn trở Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đẩy hướng một bên, sau đó đối phi thuyền vây vây tay, Lôi Quyên hít sâu một cái khí, cẩn thận từng ly từng tí thao túng phi thuyền đi theo Huyền Phú sau lưng. Từ vạn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử bên cạnh ghé qua mà qua, ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm mét, Lôi Quyên phảng phất giống đã trải qua một cái giáp dài rằng rằng. Cất bước đi qua một tên sau cùng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, Huyền Phú ngừng lại, quay đầu nhìn qua sau lưng phi thuyền, lạnh lùng nói. Một đường đưa các ngươi dậy vào lão tử đều đói, nhanh đi Vĩnh Hỏa Thành cho lão tử mua đồ ăn. Bao nhiêu năm chưa ăn qua Vĩnh Hỏa Thành nổi danh nhất đậu tiên linh phấn, thật sự là đem người thèm chết rồi, hôm nay lão tử muốn ăn một bữa cái đủ. Các ngươi động tác nhanh lên, nhanh đi mau trở về. Phảng phất sợ người khác nghe không được, Huyền Phú cố ý để cao giọng, quát to. Là, thành chủ đại nhân. Trong phi thuyền truyền đến một đạo giọng nữ, sau đó khởi động hướng Vĩnh Hòa Thành vị trí bay lượn mà đi. À, Huyền Phú Sư Minh không phải muốn đi gặp phụ thân của hắn, còn nói để phụ thân hắn tự mình kiểm tra trong phi thuyền nữ quyến à, làm sao lại như thế để trong phi thuyền người nên rời đi trước. Bị Huyền Phú đẩy lên một bên đệ tử gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Sư Minh ngươi ngốc à, hiện tại chúng ta Thanh Sơn kiếm phái trên dưới đều có cực là chuyện trọng yếu phải làm. Huyền Phú đem hắn nữ quyến đưa đến Huyền trưởng lao trước người đây không phải thêm phiền à, Huyền trưởng lao có thể cho Huyền Phú quả ngon để ăn. Đưa Huyền Phú đến đây Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh vỗ vỗ tên đệ tử kia bả vai, bám vào hắn bên thai cười thần bí. Thì ra là thế. Điểm ấy ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, sư đệ SG quả nhiên không cao bình thường, bội phục bội phục. Tên đệ tử kia một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra sùng bái ánh mắt, duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Lôi Quyên điều khiển phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất bay tới đằng trước. Vừa mới thực sự quá kinh hiểm, kém một chút Thanh Sơn kiếm phái người liền muốn trèo lên phi thuyền kiểm tra. Cũng không phải à, bây giờ nghĩ tượng đều sợ không thôi. Ở sau lưng nàng Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt như chút được gánh nặng, không hề cố kỵ hình tượng ngồi dưới đất, lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Chương 1245, Nam Thắng. Á á á, chúng ta rốt cục tự do. Chúng ta cuối cùng từ đất nghèo đi ra. Chúng ta rốt cục chạy thoát. Lần này có thể thuận sắc chỗ tới, thật phải thật tốt tạ ơn Huyền Phú thành chủ, thanh danh của hắn một mực không tốt lắm, không nghĩ tới làm người như thế trượng nghĩa, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn xem hai bên xanh đun tươi tốt cây cối bùi hoa hướng về sau rút lui, Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt nhịn không được hô to lên, phát tiết trong lòng trong khoảng thời gian này đến nay kiềm chế. Lôi Quyên lại là lắc đầu, nói. Các ngươi hai cái không nên cao hứng quá sớm, chúng ta vừa mới chỉ là thông qua cửa thứ nhất. Huyền Phú chỉ sợ cũng kéo dài không được bao dài thời gian, không xuyên qua Vĩnh Hòa Thành, chúng ta căn bản vốn không tính tuyệt đối an toàn. Về phần Huyền Phú liền không có tất yếu cảm ơn, muốn tạ ơn, các ngươi hai cái liền đi tạ ơn hắn a. Nói xong lời cuối cùng, Lôi Quyên duỗi thẳng cánh tay ngọc chỉ hướng phía sau trong hôn mê Tần Lãng. Rõ ràng là chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn, hắn nằm tại phi thuyền bên trong động đều không đống núp ních, tại sao phải tạ hắn? Liền là, rõ ràng là chúng ta cứu được hắn. Muốn tạ cũng là hắn cảm ơn chúng ta mới đúng. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt niết miệng, nếu như không phải là vì cứu Tần Lãng, các nàng căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy. Các ngươi thật lấy là Huyền Phú người như vậy hội cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, mạo hiểm lớn như vậy. Lôi Quyên cười lạnh nói. Đúng à, trước đó Huyền Phú thành chủ đối với chúng ta Lôi ra chưa hề hỏi đến qua, gần nhất trong khoảng thời gian này lại đối với chúng ta Lôi ra cực là chiếu cố, thật giống như đổi một người giống như. Anh Tuyết nhíu mày, trầm ngâm nói. Đổi một người giống như. Anh Nguyệt nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Hẳn là hiện tại đưa chúng ta rời đi Huyền Phú đã không phải là lúc đầu Huyền Phú. Không sai. Lôi Quyên nhẹ gật đầu. Trước đó tại đất nghèo không tiện nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta đã rời đi kia nơi thị phi, cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết sự thật. Kỳ thật tại đặc sứ Mã Tu bị đánh chết một khắc kia trở đi, Huyền Phú liền bị ngưng luyện hồn phách, bị ta chỗ điều khiển, đây cũng là vì cái gì hắn trước sau tưởng như hai người. Đem đất nghèo đại lượng huyền thạch cùng tài nguyên tu luyện đưa cho chúng ta Lôi ra. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn đồng thời dáng dấp tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hiện tại Huyền Phú là tiểu thư ngươi chỗ điều khiển. Nói cách khác vừa mới Huyền Phú làm hết thể đều là tiểu tỷ ngài âm thầm chỉ huy. Đúng vậy. Lôi Quyên nhẹ gật đầu, cười thần bí. Các ngươi nhưng biết kia ngưng luyện Huyền Phú hồn phách người là ai? Là ai? Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trừng lớn hai mắt, vô cùng chờ mong nói. Người kia không phải người khác, đúng là hắn. Hắn đánh giết đặc sứ Mã Tu, đã cứu ta cùng đại trưởng lão, còn ngưng luyện Huyền Phú hồn phách giao cho ta không chế. Hắn chính là chúng ta Lôi ra ân nhân, Tần Lãng. Tại Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt ánh mắt mong chờ bên trong, Lôi Quyên đưa tay chỉ hướng Tần Lãng. Hắn. Hắn. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lại là bởi vì trước mắt cái này tên thanh niên nguyên nhân. Mới khiến cho Huyền Phú đối Lôi ra một mực chiếu cố, nhảy lên thành vì đất nghèo giàu có nhất gia tộc. Như thế xem ra, cũng liền không khó minh bạch vì sao đại tiểu tỷ liều chết cũng muốn đưa Tần Lãng rời đi đất nghèo. Không có hắn ngưng luyện hồn phách, Huyền Phú căn bản không có khả năng giúp chúng ta, đầu nguồn ngay tại Tần Lãng trên thân. Nói như vậy đến, chúng ta thật đúng là được thật tốt cảm tạ Tần Lãng. Mặc dù một mực hôn mê, lại điều khiển hết thảy, cũng quá lợi hại đi, cái này mới là hiện ra năng lực cảnh giới tối cao a. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt trong đôi mắt đẹp nổi lên tiểu tinh tinh, mặc dù Tần Lãng trên mặt có mấy đạo vết sẹo, nhưng ở các nàng trong mắt lại so thiên hạ anh tuấn nhất nam tử cũng phải có mị lực được nhiều. Đúng, đại tiểu tỷ, Huyền Phú phụ thân ngay tại đất nghèo cửa ra vào, hắn hiện thân về sau, phụ thân hắn khẳng định sẽ phát hiện, cha con bọn họ gặp nhau về sau, không biết huyền phú phụ thân có hay không phát hiện huyền phú hồn phách bị người ngưng luyện qua, đã là ngài khôi lỗi. Anh Tuyết nghĩ tới điều gì, lo lắng nói. Một khi để huyền phú phụ thân phát hiện bí mật trên người hắn, Thanh Sơn kiếm phái người tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ tìm được bọn hắn lôi ra. Bọn hắn hiện tại mặc dù trốn ra đất nghèo, nhưng lấy Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới thực lực, muốn diệt các nàng lôi ra hoàn toàn là một bữa ăn sáng, hao không cần tốn nhiều sức. Yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ tới chỗ này, huyền phú cùng phụ thân hắn sẽ không thấy mặt. Lôi Quyền vô vô ngực, cười thần bí. Đất nghèo cửa ra vào. Mấy tên trưởng lão tọa trấn hậu phương, khống chế toàn cục. Huyền trưởng lão, nghe nói con của ngươi chính là đất nghèo huyền phú thành thành chủ a. Một tên lão giả tóc trắng mở miệng hướng một bên thân hình cao lớn, làn da ngăm đen lão giả hỏi, hắn chính là huyền phú phụ thân, huyền cường. Chính là. Lão hủ ta phí hết sức chín châu hai hổ mới đem hắn lấy tới vị trí này, không nghĩ tới đất nghèo lại bị phá, huyền phú thành thành chủ vị trí chỉ sợ coi như thành là gân gà. Huyền cường lắc đầu thở dài nói. Lần này tới đất nghèo cơ hội khó được, chờ bắt được hung đồ về sau, phụ tử các ngươi có cơ hội có thể thừa cơ tụ họp một chút. Lão giả tóc trắng mở miệng cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy đất nghèo xuất khẩu đám người rối loạn tưng bừng, sau đó mặc một thân kim quang lóng lánh áo giáp mặt chữ quốc nam tử mang theo một chiếc phi thuyền đi ra, sau đó không nhịn được phất phất tay, đem sau lưng phi thuyền xua đuổi rời đi. Con ta, Huyền Phú tới. Huyền Cương nhìn thấy kim giáp nam tử, nhãn tình sáng lên, đây không phải đúng là hắn mong nhớ ngày đêm, vô cùng tưởng niệm nhi tử sao? Gặp Huyền Phú ánh mắt nhìn về phía hắn bên này, Huyền Cương vốn dĩ là Huyền Phú hội nhanh chóng chạy đến. Mặt già bên trên vừa mới lộ ra kích động tiêu dung, sau một khắc đông nhiên nhìn thấy huyền phú đông nhiên rút ra trường kiếm bên hông, hướng mình cái cổ hung hăng vạch tới. Chương 1246, chưa thấy qua. Nhi tử thủ hộ đất nghèo không sắc, để cho ta Thanh Sơn kiếm phái bị tổn thất thật lớn, không mặt mũi nào gặp lại phụ thân, càng là thẹn với đại trưởng môn đại nhân vung chồng, chỉ có một con đường chết tạ tội. Huyền phú trường kiếm trong tay đột nhiên xẹt qua cái cổ, tóe lên một đoàn huyết vụ, cường đại kiếm mang bay thẳng náo hải. Trong nháy mắt đem hồn phách của hắn đánh tan. Căn bản không có ngờ tới sẽ xuất hiện một màn trước mắt, chung quanh tất cả trưởng lao vô cùng kinh ngạc, Huyền Cường càng là trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, đột nhiên vọt tới ngã trên mặt đất Huyền Phú bên người, một tay lấy chi ôm vào trong ngực, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bình tiên đan, run rẩy một cái khô cạn lao thủ liều mạng hướng Huyền Phú trong miệng rót vào. Nhưng mà Huyền Phú sớm đã ngừng thở, đảm nhiệm tiên đan hóa thành ấm cùng thuần hậu năng lượng, nhưng cũng không cách nào đem hắn cứu công việc. Tay run run chỉ đầu ngón tay chạm đến lấy Huyền Phú gương mặt, Huyền Cương một mực rất chờ mong cùng nhi tử trùng phùng, nhưng hắn không ngờ tới hai người bọn họ trùng phùng người lại chính là nhi tử Huyền Phú chết thời điểm. Nhi tử, vô số năm đè nén tưởng niệm triệt để sụp đổ, Huyền Cương nước mắt tuôn đầy mặt, ôm chặt trong ngực Huyền Phú thân thể, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, thanh âm thẳng lên vân tiêu, chân trời đang tại bay lượn chim tức chấn kinh vô cánh thoát đi. Tình huống như thế nào? Huyền Phú sư huynh không phải muốn gặp phụ thân hắn sao? Làm sao? Làm sao? Tự sát. Đưa Huyền Phú cùng Lôi Quyên đi ra hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh nhìn thấy một màn trước mắt hai mặt nhìn nhau, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có người khóc giống? Trong xe ngựa đang tại tĩnh tu Thanh Chi Trần cùng Trương Hoài Tuần tự mở hai mắt ra, cau mày nói. Ta đi ra xem một chút. Tại đứng một bên một tên đệ tử áo trắng vội vàng lách mình mà ra, rất nhanh lần nữa trở về mà quay về, chắp tay hồi bẩm nói. Khởi bẩm đại trưởng môn. Hữu sứ đại nhân, là huyền trưởng lão nhi tử Huyền Phú bởi vì đất nghèo bị phá mà tự trách, nghỉnh cổ tự vẫn, huyền trưởng lão đang tại ôm nhi tử thi thể khóc giống. Huyền trưởng lão nhi tử tự sát. Đất nghèo là từ đại thế giới bị hoanh phá, cùng hắn lại có quan hệ gì? Thanh Chi Trần mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hoài, chuyện này có kỳ quặc, còn làm phiền hữu sứ đi ra xem một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Tốt. Trương Hoài nhẹ gật đầu, đứng dậy, cất bước từ không gian trong phi thuyền đi ra. Đạp không mà đi, mấy bước rơi xuống, đã xuất hiện tại đã khóc ròng ròng, nước mắt tuôn đầy mặt Huyền Cường bên người. Huyền trưởng lão, người chết không thể phục sinh, mong rằng bớt đau buồn đi. Vỗ vỗ Huyền Cường bả vai, Trương Hoài đem ánh mắt rơi vào đã chết đi Huyền Phú trên thân, lật bàn tay một cái, một thanh dài vài tấc gương đồng xuất hiện trong tay. Thượng cổ di vật, Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính. Nghe đồn này kính có thể nhìn thấu hết thể hư ảo. Không sai, phàm là trên thân bị từng dở cho người đều có thể dùng Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính nhìn ra. Trương Hữu Sứ đem chi lấy ra, hẳn là cảm thấy Huyền Phú chết có kỳ quặc. Nhìn thấy Trương Hoài trong tay gương đồng, chung quanh tất cả trưởng lão từng cái trừng lớn hai mắt, mở miệng kinh hô lên, sau đó toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Trương Hoài cùng trong tay hắn Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính bên trên. Trương Hoài tế ra một sợi thần thức đánh vào trên gương đồng, nguyên bản ảm đạm gương đồng bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt ánh sáng, sau đó trực tiếp bắn ra tại Huyền Phú trên thi thể. Ánh sáng từ Huyền Phú lòng bàn chân hướng lên chậm rãi quét tới, ngay từ đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng đến lúc cuối cùng quét đến Huyền Phú đầu lúc lại là như là đun sôi nước sôi, ánh sáng kịch liệt nhảy vọt, sóng gió nổi lên. Ân, quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trương Hoài con ngươi chợt co rụt lại, mở miệng nói. Vấn đề gì? Huyền Cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Hoài, nhìn không chuyển mắt khẩn trương nhìn hướng về sau người. Huyền Phú trong đầu còn lưu lại một đạo cái khác võ giả khí tức, Huyền Phú mặc dù thần hồn câu diệt, nhưng cái khác võ giả còn chưa chết, bởi vậy nó khí tức cũng không có tiêu tán, bị Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính quét đến. Trương Hoài ánh mắt rơi vào Huyền Cương trên thân, mở miệng giải thích, sau đó dừng một chút, đưa tay chỉ hướng Huyền Phú đầu. Bởi vậy, ta hiện tại có thể 10 phần khẳng định nói cho Huyền trưởng lão, con của ngươi cũng không phải mình muốn tự sát, chính là hồn phách bị người điều khiển mà tự sát. Cái gì? Nhi tử ta là bị người điều khiển. Huyền Cương hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, trong mắt như muốn toát ra lửa đến. Còn xin Trương Hữu Sứ dùng Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính hỗ trợ tìm ra khống chế nhi tử ta hung thủ, mặc dù liều mạng ta bộ xương già này cũng muốn đem chi chém thành muôn mảnh, lấy cảm thấy an ủi con ta Huyền Phú trên trời có linh thiêng. Cái kia đạo võ giả khí tức quá yếu, ta căn bản bắt không đến. Về phần Bắc Minh Thiên Nhãn thần kính mặc dù nghịch thiên, nhưng có thể đem chi bắt được liền đã rất hiếm thấy, muốn dùng chi tìm tới phía sau hung thủ là dễ vốn chuyện không thể nào. Lắc đầu, Trương Hoài thở dài nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác tra được là ai đang dở trò? Huyền Cương một mặt không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nói không có? Trương Hoài mỉm cười, chỉ hướng Huyền Phú thi thể. Đại trưởng môn đại nhân cũng không có triệu hoán Huyền Phú đến đây, hắn vì sao hội xuất hiện ở đây? Cực kỳ hiển nhiên phía sau có người đang thao túng hắn đến đây, chúng ta chỉ cần tra một chút Huyền Phú là cùng người nào cùng một chỗ tới chỗ này, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tự nhiên liền có thể đem màn này sau người điều khiển bắt tới. Vừa mới con ta Huyền Phú là từ các ngươi cái kia một đội loại bỏ tiểu tổ nơi đó thông qua, tất cả đều lăn tới đây cho ta. Huyền Cương nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Khởi bẩm Huyền trưởng lão, Huyền Phú sư huynh là từ chúng ta nơi này đi ra. Biết tránh không khỏi, phụ trách loại bỏ Thanh Sơn kiếm phái đệ tử giơ bàn tay lên, nhỏ giọng hồi đáp. Huyền Cương thân hình khẽ động, mấy cái thiểm lược đi vào tên kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử bên người, diều hâu bắt con gà con đem chi cầm lên, mắt lộ ra hung quang. Mau nói, vừa mới cùng ta mà cùng một chỗ từ đất nghèo đi ra người đâu? Liền là. Trước đó bị Huyền Phú sư huynh quát tháo đi chiếc phi thuyền kia bên trong người, tựa như là. Là Huyền Phú sư huynh nữ quyến. Bị Huyền Cương cầm lên, nước bọt phun ra một mặt, tên kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cũng không dám xóa đi, hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng run sợ nói. Tựa như là. Là chính là, không phải cũng không phải là, vì cái gì nói xong giống như là. Huyền Cương hung ác nói. Chúng ta cũng không có xem xét bay người trong thuyền, là các nàng hộ tống Huyền Phú sư huynh cùng phi thuyền cùng đi, bọn hắn nói bọn hắn từng điều tra người ở bên trong, chính là Huyền Phú sư huynh nữ quyến. Bị cầm lên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử gian nan giơ cánh tay lên, chỉ hướng trong đám người 10 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh. Đều lăn tới đây cho ta. Huyền Cương gầm thét một tiếng, bị chỉ hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh đầu đầy mồ hôi lâm ly, túi đầu xám xịt đi tới. Nói. Trong phi thuyền đến cùng là người phương nào? Huyền Cương trừng mắt quát lên. Ách, Huyền Phú sư huynh nói trong phi thuyền chính là tiểu thiếp của hắn, chúng ta từ đầu đến cuối đều không có. Chưa từng gặp qua trong phi thuyền người. Chương 1247, nổi giận Thanh Chi Trần. Hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh biết bọn hắn bày ra đại sự, từng cái trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái gì? Để cho các ngươi loại bỏ, các ngươi vậy mà cũng chưa từng thấy qua trong phi thuyền người. Huyền Cương giận dữ, trực tiếp một bàn tay vung mạnh ra, đem gần nhất đệ tử tinh anh một bàn tay đập bay, cái sau trên không trung như là như con toy xoay một vòng, sau đó phanh một tiếng hung hăng té xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Các ngươi căn bản không ai thấy qua trong phi thuyền người. Hỏng, việc lớn không tốt. Một mực tại một bên lắng nghe Trương Hoài to mọng cái cằm hung hăng run lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp cầm lên một tên bị giáo huấn lời nói Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh. Quay người đạp không rảo bước tiến lên một chiếc không gian trong phi thuyền, sau đó cấp tốc khởi động, hướng nơi xa bay lượn mà đi, đồng thời thanh âm rồn rập truyền đến. Nhanh chóng bẩm báo đại trưởng môn, liền nói hung đồ đã từ đất nghèo đào thoát, vốn hữu sứ đang toàn lực đuổi bắt. Cái gì? Hung đồ đào thoát? Chung quanh mấy tên trưởng lão một mặt không hiểu, không rõ vì sao Trương Hoài vội vã như thế rời đi, hơn nữa còn đột nhiên nhấc lên bọn hắn muốn truy nã hung đồ. Ta hiểu được. Lúc này mạo hiểm lớn như vậy để cho con của ta Tử Huyền Phú tự mình đưa ra đất nghèo người, ngoại trừ kia hung đồ bên ngoài còn có thể là ai? Huyền Cương lại là nhãn tình sáng lên, đồng nhiên minh bạch Trương Hoài vì sao vội vã rời đi, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng giữa không trung Thanh Chi Trần vị trí không gian phi thuyền bay lượn mà đi. Cái gì, kia trong phi thuyền người vậy mà liền là, đưa Huyền Phú rời đi dẫn đầu đệ tử tinh anh trong nháy mắt trợn tròn mắt, răng run lên, mặt xám như cho. Tại phía sau hắn hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh càng là đứng không vững, phù 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 từng cái tất cả đều ngã xuống đất. Bọn hắn biết lần này bọn hắn tuyệt đối bày ra đại sự. Thanh Chi Trần vị trí trong phi thuyền. Nghe xong Huyền Cương báo cáo, Thanh Chi Trần trong nháy mắt giận dữ không thôi. Phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Vậy mà để kia hung đồ một nhóm cứ như vậy đường mà hoàng chi, tại chúng ta vạn người dưới mí mắt rời đi. Tốt như vậy bắt rùa trong hũ cơ hội, hắn huy động nhân lực, thậm chí không tiếc tự mình đến đây, không nghĩ tới liền để đối phương từ dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn. Chuyện này truyền đi. Hắn Thanh Chi Trần tuyệt đối sẽ trở thành là đại thế giới một chuyện cười lớn. Mặc dù Thanh Chi Trần lại có lòng dạ, giờ phút này cũng không nhịn được giận dữ không thôi. Nhanh chóng đưa tin cho Vĩnh Hỏa Thành lưu thủ người, để bọn hắn quan trọng cửa thành, không cần thả bất luận cái gì một tên võ giả rời đi. Thanh Chi Trần lạnh lùng mở miệng đối sau lưng một tên đệ tử áo trắng hạ lệnh. Cẩn tuân đại trưởng môn pháp chỉ. Đệ tử áo trắng lĩnh mệnh, từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng bàn tay đưa tin pháp khí, bắt đầu truyền đạt Thanh Chi Trần mệnh lệnh. Đại trưởng môn xin bất giận. Trương Hữu Sứ thao túng một chiếc không gian phi thuyền tiến đến truy kích hung đồ, tin tưởng hẳn là đuổi được. Huyền Cương mở miệng hướng Thanh Chi Trần an ủi, đồng thời cũng là tại bản thân an ủi, trong lòng của hắn vô cùng cấp thiết muốn Trương Hoài có thể đuổi kịp chiếc phi thuyền kia, đuổi bắt về hung đồ, do hắn đến chính tay đâm hung đồ, là chết đi nhi tử báo thù rửa hận. Nhưng mà nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Rất nhanh không gian một cơn chấn động, Thanh Chi Trần cùng Huyền Cương nhãn tình sáng lên. Tuần tự đi ra không gian phi thuyền. Chỉ thấy chân trời một chiếc đen kịt không gian phi thuyền xẹt qua một đạo hắc mang, gào thét mà tới, nhấc lên một đoàn khí lưu sau đứng tại trước mặt bọn họ cách đó không xa giữa không trung. Tại Thanh Chi Trần cùng Huyền Cương ánh mắt mong chờ bên trong, không gian phi thuyền cửa thuyền mở ra, Trương Hoài hai tay chống chân đi ra, chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ta đuổi tới Vĩnh Hòa Thành, lại vẫn không có đuổi tới chiếc phi thuyền kia, hung đồ sợ là đã xuyên qua Vĩnh Hòa Thành. Để hắn chạy trốn. Thanh Chi Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, phía sau hắn Huyền Cương càng là tức giận nắm chặt song quyền, bang bang vang lên. Bản trưởng môn về trước Thanh Vân Sơn Mạch, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Thanh Chi Trần hít sâu một cái khí, tận lực để chính mình coi trọng đi không có như vậy phẫn nộ, nhưng khỏe mắt vẫn nhịn không được nhẹ nhàng run run, lạnh lùng mở miệng, thân hình khẽ động, một thân một mình hướng nơi xa bay lượn mà đi. Hung đồ đã đào tẩu, hắn lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Thanh Chi Trần căn bản không có tâm tình lưu tại nơi này. Trương Hữu Sứ, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không muốn thử lấy tiếp tục loại bỏ đất nghèo bên trong đi ra võ giả, có lẽ kia hung đồ còn không có. Gặp Thanh Chi Trần dẫn đầu rời đi, có trưởng lão nhỏ giọng mở miệng, hướng Trương Hoài dò hỏi. Không cần, không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực, tất cả mọi người rút lui a. Trương Hoài lắc lắc, mở miệng nói. Tất cả trưởng lão gật đầu. Cấp tốc truyền khiến để chúng Thanh Sơn kiếm phái kinh diễm đệ tử chậm rãi có thứ tự rút lui. Những này thả đi hung đồ đệ tử xử lý như thế nào? Có trưởng lao trói lại hộ tống cùng thả đi lôi quên một nhóm rời đi Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tinh anh, đưa đến Trương Hoài cùng Huyền Cương trước mặt. Bàn giao cho Huyền trưởng lão xử lý a. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, Trương Hoài mở miệng nói, Huyền Cương trên mặt lộ ra một vòng vẻ hung ác, từng bước một ép về phía những cái kia đệ tử tinh anh. Vĩnh Hỏa Thành một bên khác. Đại tiểu tỷ, nguy hiểm thật a. Kém một chút chúng ta liền bị lưu tại Vĩnh Hòa Thành bên trong. Nhìn phía sau phong tỏa Vĩnh Hòa Thành, anh Tuyết vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói. Chương 1248, thần hồn khế ước biến mất. Mượn ngồi xe ngựa rèm, lờ mờ có thể nhìn thấy Vĩnh Hòa Thành cao lớn nặng nề tường thành bên trong Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đã loạn thành hỗn loạn. May mắn đại tiểu tỷ cơ cảnh, chúng ta chạy ra đầy đủ khoảng cách sau để Huyền Phú tự sát, tạo thành Thanh Sơn kiếm phái hỗn loạn, trì hoãn thời gian, đưa cho chúng ta đào tẩu thời cơ. Anh Nguyệt duỗi ra ngón tay cái, tán thưởng nhìn về phía Lôi Quyên. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Thanh Sơn kiếm phái gãy mất manh mối, từ đó căn bản vốn không biết điều khiển Huyền Phú người chính là ta, chúng ta Lôi ra cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Lôi Quyên cười nói bổ sung. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất là đại tiểu tỷ cứu được Tần Lãng công tử một mạng. Đại tiểu tỷ vì cứu Tần Lãng công tử không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, phần ân tình này chi trọng, cũng không phải có thể tùy tiện trả hết nợ. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt chỉ xe ngựa đằng sau ngủ say Tần Lãng, tiểu mở miệng cười nói. Ta cứu hắn chính là vì báo ân, các căn bản vốn không mưu đồ gì hồi báo. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lãng, Lôi Quyên lắc đầu cười nói. Hắn cũng từng ảo tưởng qua có thể cùng Tần Lãng tiến tới cùng nhau, nhưng nàng biết, hắn cùng Tần Lãng căn bản không phải cùng một loại người, Tần Lãng thiên phú dị bẩm, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, tuyệt đối là để hắn ngưỡng vọng tồn tại, sau này hai người bọn họ nhất định không phải là cùng người của một thế giới, có thể cùng Tần Lãng cùng một chỗ một đoạn thời gian đã cực là thỏa mãn, căn bản vốn không dám yêu cầu xa vời hội cùng Tần Lãng cử án tề mi. Đại tiểu tỷ, chúng ta bây giờ đã thành công thoát hiểm, tiếp xuống nên đi chỗ nào? Anh Tuyết nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Tần Lãng trọng thương hôn mê, không dễ thời gian dài sốc này, với lại ngày mai phụ thân ta cùng đại trưởng lão bọn hắn liền sẽ mang theo tộc nhân từ đất nghèo đi ra, chúng ta ngay tại khoảng cách Vĩnh Hòa Thành gần nhất tiểu trấn dàn xếp lại, đợi ngày mai cùng các tộc nhân tụ hợp sau lại nói đi. Lôi Quyên mở miệng quyết định nói. Tốt. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt điểm một cái, theo bánh xe quần quận âm thanh truyền ra, xe ngựa lái về phía khoảng cách gần nhất tiểu trấn, tại trên trấn tìm một gian khách sạn. Bốn người dàn xếp xuống. Ngũ hành mê lĩnh bên trong. Đang lúc bế quan tu luyện Tiếu Tiếu chung quanh thiên địa linh khí tán đi, đột nhiên mở ra một đôi mắt phượng, một vòng nghi hoặc thoáng hiện, một tiếng nhẹ a từ gợi cảm trong môi đỏ tung ra, yêu diễm trên gương mặt lộ ra một vòng hoang mang. Làm sao vậy, muội muội? Một bên đang tu luyện Long Phi đồng dạng đình chỉ tu luyện, quay đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu. Vừa mới ta rõ ràng cảm giác được tiểu đệ đệ gặp nguy cơ sinh tử. Nhưng mà sau một khắc cái loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, kỳ quái hơn nữa chính là hiện tại ta cùng tiểu đệ đệ ở giữa thần hồn khế ước giống như đã giải ngoại trừ. Tiếu Tiếu mở miệng nói. Ngươi cùng Tần Lãng thần hồn khế ước giải trừ. Long Phi nghi ngờ nói. Không sai. Bình thường tới nói, ta cùng tiểu đệ đệ thần hồn khế ước ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể giải trừ. Hiện tại thời gian còn chưa tới lại đột nhiên giải trừ, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, liền là tiểu đệ đệ vẫn lạc. Hai, thì là chủ động khởi xướng thần hồn khế ước tiểu đệ đệ tu vi đột phá đến so ta còn cường đại hơn. Tiếu Tiếu mở miệng nói. Ngươi cùng Tần Lãng có thần hồn khế ước, một khi hắn vẫn lạc, ngươi cũng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi hiện tại cũng không có cái gì dị thường, cũng liền mang ý nghĩa cũng không là nguyên nhân đầu tiên. Long Phi trầm ngâm, sau đó trong ánh mắt đống nhiên tản mát ra vô tận lửa nóng, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ Tần Lãng tu vi đã đột phá đến so ngươi còn cao hơn cảnh giới? Tại ngũ hành mê lĩnh bên trong bế quan tu luyện, Tiếu Tiếu tu vi đã từ lúc trước võ đế tam trọng đột phá đến võ đế tứ trọng, nếu như Tần Lãng tu vi so Tiếu Tiếu còn cao, đây chẳng phải là chí ít đạt đến võ đế ngũ trọng. Lúc trước đôi bên phân biệt lúc Tần Lãng bất quá võ đế nhất trọng cảnh giới, như thế trong thời gian ngắn thực lực liền đột phá đến võ đế ngũ trọng. Nếu như là thật, cái này tốc độ tu luyện cũng quá biến thái a. Hẳn không phải là. Ta cuối cùng cảm ứng được tiểu đệ đệ thời điểm, hắn tu vi là tại võ đế nhị trọng. Làm sao có thể một tí đột phá đến võ đế ngũ trọng? Ta muốn tại tiểu đệ đệ trên thân khẳng định phát sinh một chút cực là chuyện trọng đại, cưỡng ép phá hủy ta cùng hắn ở giữa thần hồn khế ước. Tiếu Tiếu trầm ngâm nói. Mặc dù Tần Lãng huynh đệ người không sai, nhưng thần hồn khế ước đối ngươi dù sao có chế ước tác dụng, hiện tại khế ước biến mất, đối ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Long Phi cười nói. Tiểu đệ đệ một người ở bên ngoài đem Thanh Sơn kiếm phái quấy đến long trời lở đất. Thanh chi trần loại kia ngụy quân tử làm sao hội tùy tiện buông tha tiểu đệ đệ. Lấy hắn một cá nhân thực lực đối kháng khổng lồ Thanh Sơn kiếm phái, độ khó rất lớn, không biết hắn hiện tại thế nào. Trước đó vô số lần muốn giải trừ cùng Tần Lãng thần hồn khế ước, nhưng bây giờ thần hồn khế ước chân chính giải trừ, Tiếu Tiếu lại ngược lại cao hứng không nổi, đáy lòng ẩn ẩn có một tia thất lạc. Yên tâm đi. Phong Viễn Kỳ, Nam Cung Chính Đủ, Trăm Dặm Mực, những người này cái nào là đèn đã cạn dầu. Kết quả từng cái còn không phải tất cả đều thua ở Tần Lãng huynh đệ trong tay. Long Phi cười đối Tiếu Tiếu an ủi. Ta tin tưởng Tần Lãng huynh đệ nhất định có thể giải quyết Thanh Sơn kiếm phái cùng Thanh Chi Trần. Chúng ta bây giờ cần phải làm là mượn nhờ ngũ hành mê linh ưu thế toàn lực bế quan tu luyện, tăng lên tu vi, tại Tần Lãng huynh đệ cùng Thanh Sơn kiếm phái nhất tuyệt tử chiến thời điểm giúp hắn cùng một chỗ chiến đấu. Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, không nói nữa, thu nạp tâm thần, theo trong tay đánh ra phức tạp pháp quyết, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn lâm vào một vùng tăm tối bên trong, ngẫu nhiên vang lên một hai đạo tiếng chó sủa đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Trong khách sạn, lo lắng Tần Lãng một người ở sẽ có nguy hiểm, anh Tuyết cùng anh Nguyệt khổ khuyên không có kết quả, Lôi Quyên kiên trì lưu tại Tần Lãng gian phòng bên trong. Trông coi Tần Lãng nửa đêm, một đường chạy trốn dày vò, tâm lực lao lực quá độ Lôi Quyên rốt cục ngăn cản không nổi ủ rũ, ghé vào gian phòng trên cái bàn tròn ngủ thiếp đi, cũng không nhìn thấy Tần Lãng bàn tay phải bên trên bạch mang lóe lên. Sau một khắc Tần Lãng toàn thân tất cả đều bị bạch mang bao vây lại. Tần Lãng cảm giác mình trong giấc ngộng. Trong ngộng mơ mơ màng màng bị một nữ tử cứu đi, giúp hắn tỉ mỉ lau thân thể, xử lý vết thương, thay đổi bộ đồ mới, về sau lại dẫn hắn leo lên phi thuyền rời đi. Kinh lịch cùng một chỗ phảng phất nằm mơ, nhưng cảm giác lại cực kỳ chân thực, cũng thật cũng ảo, để Tần Lãng không phân rõ đến cùng là đang nằm mơ, vẫn là chân chính đã trải qua kia hết thảy tất cả. Chương 1249, lúng túng thức tỉnh. Mơ mơ màng màng ở giữa đột nhiên cảm giác toàn thân bị một cỗ nhu cùng lực lượng bao khỏa, vết thương trên người chỗ truyền đến từng đợt ngứa cảm giác nhột, kích thích Tần Lãng thần kinh, mi tâm nhẹ nhàng chớp chớp, trong miệng bản năng phát ra một đạo tiếng hừ nhẹ. Tần Lãng, ngươi đã tỉnh. Ghé vào trên cái bàn tròn ngủ lôi quên 10 phần cơ cảnh, mặc dù Tần Lãng phát ra thanh âm cực là rất nhỏ, vẫn là rõ ràng nghe được, vội vàng đứng người lên bên trên, hưng phấn đi đến giường bên cạnh, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng trong đầu một mảnh hỗn độn, chậm rãi mở ra ngủ say mí mắt, đập vào mắt chỗ hoàn toàn mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đi vào bên cạnh hắn, thần thái ở giữa tràn đầy vô tận lo lắng. Vân Nhi, ngươi đến đại thế giới. Trước mắt thần thái cùng ký ức chỗ sâu nào đó bóng người đẹp đẽ hợp hai là một, Tần Lãng nhịn không được nội tâm kích động, giơ cánh tay lên một tay đem mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Đang chìm ngâm ở Tần Lãng thức tỉnh vui vẻ bên trong, không để phòng chút nào Tần Lãng lại đột nhiên động thủ, lôi quên nhất thời đúng là bị Tần Lãng ôm cái đầy cõi lòng, nồng đậm nam tử khí tức xông vào mũi, cảm nhận được Tần Lãng trong lòng bàn tay cách quần áo truyền đến từng đợt nhiệt độ, lôi quên thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Một trương gương mặt xinh đẹp càng là trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng, như là chín mùi anh đào. Hắn chưa từng nghĩ đến vừa mới thức tỉnh Tần Lãng vậy mà sẽ trực tiếp đưa nàng ôm vào lòng, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc phun lên não hải, có kinh hãi, có khẩn trương, có ngượng ngùng, còn có một tia ngoài ý muốn mừng thầm. Lần đầu tiên trong đời bị nam nhân ôm, xuất phát từ nữ nhi ra ngượng ngùng, lôi quên bản năng muốn đẩy ra Tần Lãng bàn tay heo ăn mặt, nhưng Tần Lãng bởi vì ôm lôi quên dùng sức quá mạnh, liên lụy đến vết thương trên người. Trực tiếp đau ngược lại hút một hơi mát khí, đổ vào lôi quên mềm mại trong lồng ngực, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Vậy mà lại ngất đi. Túi đầu nhìn về phía trong ngực Tần Lãng, lôi quên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười một tiếng. Đã Tần Lãng đã tỉnh qua một lần, vậy hắn hẳn là liền không có cái gì đáng ngại, chỉ cần ngủ tiếp một giấc tất nhiên có thể tỉnh lại, lôi quên trước đó lo âu trong lòng triệt để tan thành mây khói. Thương nặng như vậy, mệnh đều kém chút mất đi, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một ngày liền tỉnh. Tần Lãng lần này khôi phục tốc độ nhanh chóng, nhưng là muốn xa so với lần thứ nhất tại đất nghèo gặp được hắn lúc thực sự nhanh hơn nhiều. Thán phục một tiếng, lôi quên ý đồ nhẹ giơ lên cánh tay từ Tần Lãng hai tay bên trong tránh thoát, đem hắn một lần nữa đem thả xuống, lại phát hiện Tần Lãng hai tay như là kìm sắt đem hắn gắt gao ôm lấy, tùy tiện không cách nào tránh thoát. Tần Lãng nuốt ve như thế gấp, chắc hẳn hắn vừa mới trong miệng nói tới Vân Nhi ở trong mắt hắn phân lượng cực nặng, 89/10 hẳn là Tần Lãng cô nương yêu dấu a. Sợ dùng huyết quá mạnh hội tăng thêm Tần Lãng thương thế trên người, dãy rủa mấy lần không có kết quả, lôi quên chỉ có thể từ bỏ dãy rủa, đáy lòng sinh ra một vòng hâm mộ, tùy ý Tần Lãng hai tay ôm hắn, nằm tại hắn trong ngực ngủ say. Hôm sau, sáng sớm, húc nhật đông thăng, khu trục hắc ám, chiếu sáng đại địa, nhu cùng dương quang xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ chiếu vào, rơi vào Tần Lãng trên mặt. Ấm áp cảm giác truyền đến, theo thanh hương thơm khí tức truyền vào trong mũi, Tần Lãng mí mắt có chút run run. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, thiếu nữ mềm mại ôm ấp trực tiếp đập vào mi mắt. Trên ánh mắt rời, trực tiếp cùng một đôi mắt đẹp bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngây người một lát, Tần Lãng lúc này mới phát giác hai người tư thế cực là mập mờ, vội vàng mở ra ôm chặt lôi quên một đôi bàn tay heo ăn mặn, hướng về sau tránh đi. Mà lôi quên thì như là con thỏ con bị giật mình, cọ đến từ bên giường đứng dậy, một trương gương mặt xinh đẹp đã xấu hổ vô cùng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh. Căn bản vốn không dám nhìn thẳng Tần Lãng. T. Lui lại quá mạnh, liên lụy đến vết thương trên người, Tần Lãng trực tiếp đau ngược lại hút một hơi mát khí, xé răng nhếch miệng đứng lên. Người vết thương trên người ta hôm qua vừa xử lý không lâu, ngươi đừng lộn xộn, miễn cho vết thương lần nữa băng liệt. Nghe được Tần Lãng ngược lại quất mát khí thanh âm, lôi quên vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai là lôi cô nương cứu được tại hạ, đa tạ ân cứu mạng. Tần Lãng trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai trước đó mơ mơ màng màng cảm giác cũng không phải là nằm mơ. Toàn đều là thật. Lôi quên chẳng những cứu được hắn, còn tự thân vì hắn xử lý vết thương, đổi một thân quần áo mới. Bất quá để Tần Lãng lung túng là hắn tối hôm qua trong mơ mơ màng màng lại đem lôi quên trở thành Vân Nhi, mơ mơ hồ hồ đem người ta ôm suốt cả một buổi tối. Không, không cần khách khí. Khách sạn có ăn, ta hiện tại liền ra ngoài mua chút ăn trở về. Lôi quên cảm giác gương mặt nóng lên, ấp a ấp đúng một câu, tìm cái cực là sứt sẻo lý do nhanh chóng thoát đi gian phòng. Ta làm sao sẽ đem lôi cô nương sai trở thành Vân Nhi, còn tốt không có người khác nhìn thấy, bằng không thì bại phôi lôi cô nương danh dự, dù cho là có 10 cái miệng chỉ sợ cũng nói không rõ. Tần Lãng ảo não không thôi, vô cùng hổ thẹn nói. Nhưng mà đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó hai đạo giọng nữ theo chi truyền ra. Đại tiểu tỷ, chúng ta nghe đến trong phòng có động tĩnh, còn có người nói chuyện, có phải hay không Tần Lãng công tử tỉnh? À, đại tiểu tỷ, ngươi làm sao khuôn mặt hồng như vậy, quần áo trên người còn rung gió, xảy ra chuyện gì? Nghe được hai đạo giọng nữ, Tần Lãng trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 1250, sinh mệnh chi thụ không thấy. Trời khí quá buồn bực, nóng. Đôi mắt đẹp liếc mắt, Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp càng nóng hổi, cố ý sụ mặt. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ta đi các ngươi gian phòng ngủ bù, các ngươi tại khách sạn gọi ăn chút gì đưa đến Tần Lãng trong phòng đi. Nói xong không đợi anh Tuyết cùng anh Nguyệt phản ứng, Lôi Quyên trực tiếp bước nhanh đi đến căn phòng cách vách, đẩy cửa đi vào. Nóng. Hiện tại rõ ràng là cuối thu khí sảng trời khí, làm sao có thể nóng đây? Tiểu tỷ đường đường võ giả, người luyện võ làm sao có thể sợ trời nóng? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua Lôi Quyên bóng lưng biến mất, hai người thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Đồng nhiên, nhớ tới vừa mới Lôi Quyên rời đi sự tình nói lời, anh Tuyết cùng anh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên. Để các nàng mua đồ ăn đưa vào đi, đây chẳng phải là nói Tần Lãng công tử đã tỉnh. Vừa nghĩ tới Tần Lãng ngay cả ngăn cách đất nghèo không gian ngăn cách trận pháp đều có thể bài trừ, thực lực vô cùng cường đại, anh Tuyết cùng anh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, hân hoan nhảy cẫng đi xuống lầu tìm gì ăn. Hô! Tần Lãng căn phòng cách vách bên trong Lôi Quyên tay nhỏ coi như cây quạt không ngừng quạt khuôn mặt nhỏ của chính mình hạ nhiệt độ, trong miệng thở phào một ngụm khí, như thế chuyện lúng túng làm sao lại để kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử đụng phải, còn tốt các nàng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, bằng không thì Lôi Quyên thật xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái lỗ một đầu chui vào. Tần Lãng thì cúi đầu nhìn thoáng qua xốc xếp giường chiếu, Lôi Quyên chính mình trốn đi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lại làm cho thủ hạ nha hoàn tự mình đưa cơm tiến đến. Đây không phải để các nàng tiến đến bắt tại chỗ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lãng cẩn thận từng ly từng tí tự mình bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt động tác cực nhanh, rất nhanh lấy lòng sớm một chút trở về mà quay về. Thần công tử, đại tiểu tỷ để cho chúng ta cho ngươi tặng bữa sáng. Cũng không có mạo muội đi vào Tần Lãng gian phòng, anh Tuyết cùng anh Nguyệt gõ cửa, thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đưa vào a. Tần Lãng mở miệng, cánh tay chống đỡ ván giường chậm rãi ngồi dậy. Tần công tử, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền tỉnh, đây là tiên sâm canh, nhất bổ thân thể, có trợ giúp ngài khôi phục, là nhà ta đại tiểu tỷ cố ý dặn dò chúng ta là ngài điểm đây này. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt đẩy cửa tiến vào gian phòng, đem nóng hổi bữa sáng đem thả xuống, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, cung kính nói. Làm phiền hai vị, thay ta cảm ơn ngươi nhà đại tiểu tỷ. Tần Lãng gật đầu cảm tạ một tiếng, mở miệng hỏi. Xin hỏi hai vị, nơi này là địa phương nào, phải chăng còn tại đất nghèo bên trong? Vừa mới tỉnh lại, Tần Lãng phát hiện lần này vết thương trên người hắn so với lần trước phi thăng đại thế giới lúc còn nghiêm trọng hơn được nhiều, trong đan điền linh dịch khô kiệt, càng là ngay cả một tia thần thức đều không thể vận dụng, căn bản là không có cách điều tra hắn hiện tại thân ở chỗ nào. Nơi này là Vĩnh Hỏa Thành bên ngoài một cái trấn nhỏ, chúng ta đại tiểu tỷ phát hiện trọng thương ngươi, giúp ngươi xử lý vết thương, về sau càng là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, quả thực là mang theo Nhĩ Tổng Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả nghiêm mật phong tỏa hạ đem Nhĩ Tổng đất nghèo bên trong mang ra ngoài. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt hồi đáp, sau đó đem Tần Lãng hôn mê sau sự tình 1 năm 1 10 êm tai nói. Tần Lãng thế mới biết Lôi Quyên chẳng những cứu được hắn, thậm chí còn bước lên nguy hiểm tính mạng đem hắn từ bị Thanh Sơn kiếm phái phong tỏa đất nghèo cứu ra. Xem ra ta lại thiếu Lôi ra một cái to lớn nhân tình. Cũng được, ta dù sao cũng muốn thời gian chữa thương khôi phục, trong khoảng thời gian này liền lưu lại, từ từ trả một ít nhân tình a. Tần Lãng cảm khái nói. Từ hai nữ trong miệng biết được các nàng lưu ở nơi đây chính là đang đợi Lôi gia tộc người tụ hợp, trong lòng hạ quyết tâm nói. Kia Tần công tử ngài châm dùng, chúng ta ngay tại sát vách gian phòng, có gì cần cứ việc phân phó. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt đối Tần Lãng mỉm cười, hai người từ trong phòng lui ra ngoài. Đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tần Lãng thuần thục an điểm tâm xong, lần nữa trở lại trên giường. Thần niệm tự sát thức công kích, uy lực thực sự quá kinh khủng. Hồi tưởng lại tại đất nghèo trong cấm địa bộ cuối cùng một màn. Tần Lãng sợ không thôi. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người vậy mà có thể bằng vào một sợi còn sót lại thần niệm đem xích viêm hỏa bạo phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng sinh mệnh chi thụ từ nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian xông ra đem hắn bảo hộ ở trung tâm, Tần Lãng chỉ sợ hiện tại sớm đã một mệnh ô hô. Đản đản, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không có thần thức, không cách nào câu thông nguyên lực thế giới hạt giống không gian, Tần Lãng nếm thử cùng đản đản câu thông. Nhưng để hắn thất vọng là đản đản căn bản không có phản ứng chút nào. Xem ra trước hết khôi phục thực lực, ra đời thần thức mới có thể hiểu rõ nguyên lực thế giới hạt giống bên trong tình huống. Biết hắn hiện tại đã bị Thanh Sơn kiếm phái truy nã, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, lúc này nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Tần Lãng trước tiên từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên chữa thương linh đan nuốt xuống, theo linh đan tại thể nội hóa thành từng đợt nhu cùng lực lượng, Tần Lãng cấp tốc vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, một lúc lâu sau, nguyên bản khô cạn trong đan điền rốt cục có chút linh dịch, đồng thời có thể ngắn ngủi vận dụng một chút thần thức. Chuyện của tôi lốt nét, cũng không có gấp cùng nguyên lực thế giới hạt giống không gian câu thông, Tần Lãng mà là trước đem thần thức từ các vị trí cơ thể đảo qua, điều tra thương thế của mình. Điều tra về sau, Tần Lãng ngược lại hít một hơi mát khí. Hắn mặt ngoài thân thể thương tích to to nhỏ nhỏ không dưới trăm chỗ, trên người xương cốt càng là đứt gãy mười mấy nơi, cũng may thân thể của hắn đi qua luyện thể, sức chịu đòn cùng năng lực khôi phục cực mạnh, nếu không tuyệt đối không khả năng nhanh như vậy thức tỉnh. Bất quá dò xét về sau, nhất làm cho Tần Lãng giật mình là nguyên bản tồn tại ở trong cơ thể hắn thần hồn khế ước đúng là biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại đã không cảm ứng được Tiếu Tiếu vị trí cụ thể. Tại sao có thể như vậy? Cái kia đạo thần niệm tự bạo thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho ta cùng Tiếu Tiếu thần hồn khế ước biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó dứt khoát không nghĩ nữa chuyện này, mà là tế ra thần thức dò vào nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian. Thần thức tiến vào bên trong, Tần Lãng thình lình nhìn thấy một đạo đang tại ngủ say thân ảnh, nghiễm nhiên chính là trước đó trọng thương Đản Đản. Hóa ra Đản Đản cũng hôn mê, khó trách trước đó ta kêu gọi hắn không có phản ứng. Tần Lãng một mặt giật mình, thói quen quay đầu nhìn về phía sinh mệnh chi thụ vị trí. Sau một khắc con ngươi lại là trợn co rụt lại. Hắn phát hiện, sinh mệnh chi thụ đúng là biến mất không thấy. Chương 1251, Thánh Quang cùng thần niệm. Tần Lãng nhớ kỹ cuối cùng thần niệm tự bạo lúc, chính là sinh mệnh chi thụ từ nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian chủ động tuân ra, này mới khiến hắn trốn qua một kiếp, không bị mất mạng tại chỗ. Chẳng lẽ sinh mệnh chi thụ tại thần niệm tự bạo lúc, vì bảo hộ ta bị hủy diệt? Tần Lãng vẻ mặt nghi hoặc. Sinh mệnh chi thụ có được vô tận sinh cơ, chỉ cần sinh mệnh chi thụ tồn tại, dù là Tần Lãng chỉ còn cuối cùng một ngụm khí cũng không cần lo lắng, nhưng là hiện tại hắn tựa hồ đã mất đi đạo này mạnh nhất bảo hộ. Xác định Đản Đản một lát không cách nào thức tỉnh, Tần Lãng đem thần thức từ nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian rời khỏi, sau đó lần nữa đem toàn thân trên dưới các nơi, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Trên thân mỗi một chỗ thương tích, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, cuối cùng đến mỗi một tế bào, Tần Lãng đều cẩn thận từng điều tra, để Tần Lãng vô cùng tiếc nuối là căn bản không có mảy may sinh mệnh chi thụ cái bóng. Chẳng lẽ sinh mệnh chi thụ thật bị hủy diệt, biến mất? Trong lòng sinh ra một vòng thất lạc, Tần Lãng chậm rãi lắc đầu, cuối cùng đem lực chú ý rơi vào trong thức hải. Vừa mới tu luyện chữa thương một lát, nguyên bản khô kiệt thức hải rốt cục có giải rác mấy dọn, Hỏa Long võ hồn, Thiên Nhãn thánh hồn, Bản Thể võ hồn, cùng Thanh Thương thần kiếm võ hồn tại trong thức hải, đem linh căn hình thành thần hồn chi linh xuống lại tại trung tâm nhất. Vừa mới Tần Lãng đã dò xét qua thần hồn chi linh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá bây giờ lần nữa cẩn thận điều tra, Tần Lãng lại là phát hiện một tia nhỏ xíu khác nhau. Tại thần hồn chi linh nội bộ, xuất hiện một trắng một đen hai đạo hạt gạo chi quang, hai đạo hạt gạo chi quang quá mức bé nhỏ, cho tới Tần Lãng lần thứ nhất điều tra thần hồn chi linh lúc đều không có phát hiện. Cẩn thận cảm ứng, Tần Lãng phát hiện màu trắng hạt gạo chi quang đúng là có được từng tia sinh mệnh khí tức, chậm rãi tản mát mà ra, không ngừng ẩn dưỡng lấy Tần Lãng thần hồn chi linh. Cái này màu trắng hạt gạo chi quang liền là sinh mệnh chi thụ biến thành. Cảm nhận được quen thuộc sinh mệnh khí tức, Tần Lãng đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hoảng sợ nói. Nguyên bản lấy là sinh mệnh chi thụ đã bị phá hủy, Tần Lãng đã làm tốt dự tính xấu nhất, lại không nghĩ rằng tại linh căn hình thành thần hồn chi linh bên trong vậy mà phát hiện sinh mệnh chi thụ biến thành màu trắng hạt gạo chi quang. Sinh mệnh chi thụ làm sao sẽ bị thần hồn chi linh hấp thu? Tần Lãng trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, đè xuống nội tâm kích động, tế ra thần thức ý đồ đem màu trắng hạt gạo chi quang từ thần hồn chi linh bên trong triệu hoán đi ra. Nhưng để Tần Lãng kinh ngạc là, mặc hắn dùng hết biện pháp, màu trắng hạt gạo chi quang căn bản không nhúc nhích chút nào. Ta vậy mà không cách nào đem sinh mệnh chi thụ triệu hoán đi ra. Tần Lãng một mặt kinh ngạc, sau đó thay đổi chủ ý, nếm thử câu thông thần hồn chi linh, điều khiển màu trắng hạt gạo chi quang. Ông! Tại Tần Lãng điều khiển phía dưới, màu trắng hạt gạo chi quang khẽ chấn động, tản mát ra từng đạo sinh cơ, tràn ngập tại trong thức hải, sau đó chậm rãi nước vọt khắp Tần Lãng toàn thân, nhanh chóng trị liệu trên người hắn thương tích. Mặc dù không thể điều khiển sinh mệnh chi thụ sinh cơ vì người khác chữa thương, nhưng cũng may thần hồn chi linh dung hợp sinh mệnh chi thụ sau còn có thể chữa thương cho ta. Tần Lãng chậm rãi nhẹ gật đầu, giật mình nói, hiện tại sinh mệnh chi thụ bị hắn thần hồn chi linh dung hợp sau tựa hồ hóa thành một phần của thân thể hắn, đối với chính hắn hữu dụng, không cách nào giống trước đó như vậy điều khiển, vì người khác chữa thương khôi phục sinh cơ. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này màu trắng hạt gạo chi quang tựa hồ không thể lại xương chi là sinh mệnh chi thụ, nó tản mát ra sinh cơ tinh quang thần hồn chi linh rèn luyện sau tựa hồ càng tinh thuần, dứt khoát về sau liền gọi nó thánh quang tốt. Là màu trắng hạt gạo chi quang đặt tên chữ, Tần Lãng bắt đầu chuyển di lực chú ý, thần thức rơi vào một bên khác màu đen hạt gạo chi quang bên trên. Thần nghiệm. Cảm nhận được màu đen hạt gạo chi quang khí tức, Tần Lãng hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Hắn phát hiện cái này màu đen hạt gạo chi quang cùng trước đó thần nghiệm tàn hồn không có sai biệt, thình lình chính là một đạo thần nghiệm. Khác biệt duy nhất là đạo này thần nghiệm giờ phút này bị thần hồn chi linh hấp thu, thành vì trong thức hải của hắn một bộ phận. Nhất định là thần nghiệm tàn hồn tự bạo lúc tạo thành kinh khủng lực phá hoại, để thần hồn chi linh có thời cơ lợi dụng, đem sinh mệnh chi thủ cùng thần nghiệm tàn hồn tất cả đều hấp thu dung hợp. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Tần Lãng tâm niệm vừa động, màu đen hạt gạo chi quang đống nhiên tản mát ra một đạo vô hình hắc mang, xuyên qua gian phòng vách tường, trực tiếp không có vào khách sạn đằng sau trên đại thụ một cái chính đang liễu díu kêu to chim sẻ trên thân. Tiếng kêu to đống nhiên đình chỉ, chim sẻ hai mắt một mảnh mờ mịt, vài giây sau khôi phục trước đó thần sắc, trong mắt sinh ra vẻ bất an, vô cánh về phía chân trời bay đi. Vừa mới ta dùng thần niệm tùy tiện điều khiển trên cây chim sẻ. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ kích động, vừa mới hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hoàn toàn có thể khống chế chim sẻ nhất cử nhất động, còn có thể để trên cây chim sẻ trong nháy mắt mất mạng. Đây là Tần Lãng thần hồn chi linh bên trong thần niệm vừa mới sinh ra thời điểm, chỉ cần hắn chậm rãi tu luyện ẩn dưỡng cái này tơ thần niệm, để nó không ngừng cường đại lên, dù cho là võ đế cường giả đều có thể nhất niệm điều khiển, nhất niệm đánh giết. Quả thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không nghĩ tới ta vậy mà có được ngay cả thanh sơn tiền bối đều không có thần niệm. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, có được đạo này thần niệm, hắn tương đương lại nhiều một đạo tất sát tuyệt kỹ, có thể xuất kỳ bất y đem địch nhân đánh giết. Đè xuống đáy lòng kinh hỉ, Tần Lãng lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, nắm chặt từng giây từng phút tiến hành chữa thương, khôi phục thực lực. Liệt nhật vào đầu, tiểu trấn bên trên đột nhiên nhiều một chi đội ngũ khổng lồ, rộn rộn ràng ràng trên vạn người tiến vào tiểu trấn, đem Tần Lãng vị trí khách sạn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 1252, cố ý làm khó dễ. Tiểu trấn thôn dân chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng, từng cái dọa đến đóng cửa không dám ra đến, khách sạn lao bản càng là mặt không có chút máu, kiên trì đi ra. Quý khách, không biết ngài có gì muốn làm? Khách sạn lao bản cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đội ngũ phía trước nhất một tên thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tinh tráng nam tử trung niên, hắn người đứng phía sau lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cực kỳ hiển nhiên nam tử trung niên chính là chi đội ngũ này đầu lĩnh. Nữ nhi của ta đưa tin ở chỗ này ở tạm, ta cố ý đến đây nhận hắn rời đi. Nam tử trung niên thanh âm vô cùng hùng hậu, mở miệng nói. Nguyên lai là đến tìm người. Khách sạn lão bản gấp nắm chặt tâm buông lỏng, hồi đáp. Quý khách đường xa mà đến, còn xin đi vào an vị, ta lập tức để tiểu nhị thông chi quý tiểu tỷ. Chúng ta còn muốn đi đường, khách sạn liền không tiến vào, ngươi để cho người ta đem nữ nhi của ta kêu đi ra à. Cũng không có tiến vào khách sạn ý tứ, nam tử trung niên mở miệng nói. Hảo hảo, tiểu nhân đi luôn, ngài chờ một lát. Mặc dù không biết nam tử trung niên trong miệng nói tới nữ nhi là ai, nhưng khách sạn lao bản tin tưởng động tĩnh lớn như vậy, e là cho dù là kẻ điếc cũng nghe đến, muốn tìm được nó nữ nhi cũng không khó. Không cần. Khách sạn lao bản vừa mới chuẩn bị trở về, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp từ trong khách sạn đi ra, chính là Lôi Quyên. Giờ phút này Lôi Quyên đổi trước đó trang phục, xuyên qua một kiện màu xanh váy lụa, dây lụa đem eo thon phát họa mà ra, cất bước ở giữa một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp tại váy lụa hạ như ẩn như hiện. Cực là mê người, tại tăng thêm ngũ quan xinh xắn, cả người như là từ trong tranh đi ra đến, nam tử trung niên sau lưng một đám thanh niên tất cả đều nhìn ngây người, không ít người càng là nhịn không được hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Ở gia tộc nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy qua Lôi Quyên cách ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy, hôm nay từng cái tất cả đều mở rộng tầm mắt, những cái kia đối Lôi Quyên cảm mến trong tộc thanh niên càng là không cách nào đem ánh mắt từ Lôi Quyên trên thân dịch chuyển khỏi mảy may. Căn bản không có chú ý tới theo sát lấy Lôi Quyên đi ra anh Tuyết cùng anh Nguyệt bên cạnh còn có một tên mang theo mặt nạ nam tử đồng hành. Phụ thân, các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đi thôi. Bước liên tục khẽ rời, cất bước đi đến đồng dạng có một lát đờ đẫn bên cạnh trung niên nam tử, Lôi Quyên cực là thân mật kéo lên trung niên cánh tay của nam tử. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là Lôi Quyên phụ thân, Lôi gia gia chủ Lôi Minh Chiết, một tên võ tôn cửu trọng võ giả. Theo Lôi Quyên cùng Lôi Minh Chết leo lên phía trước nhất trong xe ngựa, mang theo mặt nạ Tần Lãng thì cùng anh Tuyết, anh Nguyệt cộng đồng tiến vào trong một chiếc xe ngựa, thật lớn đội ngũ trở về rời đi tiểu trấn. Hành tẩu tại linh lực tràn đầy đại thế giới, Lôi ra đội ngũ tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn phát hiện trước đó bọn hắn hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng, chưa hề nghĩ tới đại thế giới linh khí lại sẽ như thế nồng đậm, như thế thích hợp tu luyện. Nếu như bọn hắn có thể sớm một chút đi vào đại thế giới, thành tựu hiện tại tuyệt đối phải cao hơn nhiều. Lôi quên vị trí trong xe ngựa. Nữ nhi, vì sao hôm qua trở về gia tộc sau vừa vội vội vàng rời đi, không đợi hôm nay cùng vi phụ cùng đi đại thế giới? Lôi Minh chết một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Lôi quên. Thật vất vả có đến đại thế giới cơ hội, nữ nhi tự nhiên không kịp chờ đợi trước tới xem một chút. Tần Lãng đã dặn dò qua Lôi quên không cần bại lộ thân phận của hắn, bởi vậy dù cho là Lôi Minh chết muốn hỏi, Lôi quên cũng không có thành thật trả lời, mà là tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắc trách. Đại thế giới cũng không so với chúng ta trước đó vị trí đất nghèo, nơi này cường giả như mây, ngươi một tiểu nha đầu chạy loạn khắp nơi, vi phụ rất là lo lắng, cũng may không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bất quá nhớ lấy về sau đừng lại một người chạy loạn khắp nơi. Lôi Minh chết trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, dặn dò. Nữ nhi biết sai, ta cam đoan chỉ lần này một lần, không có lần sau. Đong đưa Lôi Minh chết cánh tay nũng nịu, Lôi quên cười nói sang chuyện khác. Phụ thân, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Ngài chuẩn bị đem chúng ta lôi ra dàn xếp tại đại thế giới địa phương nào? Chúng ta người lôi ra viên đông đảo, di chuyển quá xa không thực tế, lớn thành thị cường đại gia tộc quá nhiều, cũng không thích hợp chúng ta lôi ra đặt chân, bởi vậy ta tìm được khoảng cách Vĩnh Hòa Thành cũng không xa một cái thành nhỏ, dùng huyền thạch mua một tòa lớn phủ đệ coi như chúng ta lôi ra tân phủ đệ, cách nơi này cũng không xa, chúng ta chỉ cần tiến lên 2-3 ngày liền có thể thuận sắp đến. Lôi Minh chết mở miệng hồi đáp, cách Vĩnh Hòa Thành cũng không xa sao. Lôi quên không để lại dấu vết nhíu mày. Hiện tại Vĩnh Hòa Thành khắp nơi đều là Tần Lãng chân dung, Thanh Sơn kiếm phái một mực tại tra tìm Tần Lãng tung tích, nếu như bọn hắn vị trí khoảng cách Vĩnh Hòa Thành cũng không xa, Tần Lãng tình cảnh chỉ sợ cũng không an toàn. Thế nào? Nhạy cảm quan sát được Lôi quên động tác, Lôi Minh chết hiếu kỳ nói. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy khoảng cách Vĩnh Hòa Thành quá gần, thủy chung tại Thanh Sơn kiếm phái có thể chạm đến địa phương, dù sao chúng ta lôi ra là từ đất nghèo bên trong di chuyển đi ra. Sợ Thanh Sơn kiếm phái hội mượn cơ hội đối với chúng ta không xác. Lôi quên mở miệng nói. Yên tâm đi, Thanh Sơn kiếm phái thế nhưng là cự vô phách, còn không đáng tìm chúng ta nho nhỏ lôi ra phiền phức. Lôi Minh chết cười nói. Trước đoàn xe đi, sau 3 ngày, xuất hiện tại một tòa tên là Long Viêm Thành thành nhỏ cửa thành, nơi này chính là lôi ra lựa chọn định phủ đệ vị trí. Nhưng là để lôi ra đám người kinh ngạc là thời khắc này Long Viêm Thành đại môn đóng chặt, trên tường thành đứng vững một loạt binh sĩ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi ra đội ngũ. Long thành chủ, còn làm phiền phiền mở cửa thành ra, để cho chúng ta lôi ra đúng hẹn vào thành. Nhìn thấy trên tường thành trận thế, Lôi Minh chết trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, bất quá trên mặt y nguyên vẻ mặt tươi cười, hướng thành trên cửa thành một tên bị ngân giáp tướng lĩnh bao vây lấy nam tử trung niên chắp tay cười nói. Đúng hẹn vào thành. Long thành chủ trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung, nhìn hai bên một chút tướng lĩnh, cười nói. Ta Long Viêm Thành khi nào đáp ứng các ngươi lôi ra ở chỗ này ăn ra. Dứt lời, toàn bộ lôi ra đội ngũ lập tức vỡ tổ, không ít thanh niên càng là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía trên tường thành Long Thành Chủ. Bọn hắn lôi ra nhập trú Long Viêm Thành sớm đã là mọi người đều biết sự thật, tòa Long Thành này chủ vậy mà không nhận chướng. Long Thành Chủ, ngươi có ý tứ gì? Ta lôi ra thế nhưng là cho ngươi bàn giao đầy đủ huyền thạch mua sắm phủ đệ, ngài không phải là quý nhân hay quên sự tình a? Đệ xuống nội tâm phẫn nộ. Lôi Minh chết y nguyên mang theo một mặt cười một tiếng, mở miệng nói. Lôi gia chủ, ta xem là ngài quý nhân hay quên sự tình a? Các ngươi lôi ra là muốn tại chúng ta Long Viêm Thành mua sắm phủ đệ không giả, nhưng là tựa hồ các ngươi căn bản không có trả tiền a. Ta Long Nhị Sông cũng không phải không giảng đạo lý người, chỉ cần các ngươi lôi ra đem khế ước bên trên huyền thạch như đếm giao phó, ta cam đoan lập tức mở cửa thành ra, để cho các ngươi lôi ra tiến vào Long Viêm Thành. Trên tường thành, Long Viêm Thành thành chủ Long Nhị Sông cười lạnh, mở miệng nói. Long thành chủ, chúng ta trước đó nói chuyện thật tốt, huyền thạch ta cũng toàn bộ giao phó, vì sao hiện tại lật lọng, ngay tại chỗ lên giá, cố ý làm khó dễ chúng ta lôi ra. Lôi Minh chết hít sâu một cái khí, cả giận nói. Chương 1253, chưa hẳn. Chúng ta trước đó là đảm đã khỏi chưa sai, nhưng lôi ra chủ ngài sợ là nhớ lầm đi, huyền thạch ngài nhưng không có cho ta a. Long Nhị Sông trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Các ngươi lôi ra muốn mua phủ đệ đã quét dọn thu thập xong. Bổn thành chủ hướng lôi ra chủ cam đoan, chỉ cần các ngươi đem trước đó ước hẹn huyền thạch giao nạp, bổn thành chủ tự nhiên hội mở cửa thành ra, hoan nên các ngươi lôi ra vào ở Long Viêm Thành. Nghe được Long Nhị Sông, Lôi Minh chết nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn chưa từng nghe không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, rất rõ ràng Long Nhị Sông là đoán chắc bọn hắn lôi ra uy hiếp, muốn lại tìm bọn hắn lôi ra nhiều muốn một lần huyền thạch. Lôi Minh Chết làm sao cũng không nghĩ ra, Long Viêm Thành thành chủ Long Nhị Xông lại là một cái lòng tham không đáy, đổi trắng thay đen người. Nếu như cảm thấy không thích hợp, lôi gia chủ có thể mang theo tộc nhân của ngươi quay đầu rời đi, bất quá bổn thành chủ phải nhắc nhở lôi gia chủ một câu, đại thế giới cũng không quá bình, các ngươi lôi gia loại này mới vừa từ đất nghèo đi ra gia tộc tuyệt đối là đại thế giới rất nhiều thế lực trong mắt dê béo, sơ ý một chút sợ là hội cả tộc bị diệt ta. Ta Long Viêm Thành có hộ thành đại trận, chỉ cần các ngươi lôi gia tiến vào Long Viêm Thành, bổn thành chủ có niềm tin tuyệt đối có thể cam đoan các ngươi lôi gia an toàn. Gặp Lôi Minh Chết nửa ngày không nói, Long Nhị Xông thiện ý mở miệng nhắc nhở. Lôi Minh Chết trầm mặc. Lôi gia từ trên xuống dưới hơn vạn nhân khẩu, cả tộc di chuyển vốn chính là cực lớn tiêu hao, lúc này một lần nữa tìm tân phủ đệ lãng phí thời gian không nói, thành như Long Nhị Xông nói, càng ở bên ngoài phong hiểm càng lớn. Lôi gia tộc nhân có thể bởi vì Long Nhị Xông lật lọng phẫn nộ, nhưng thân là gia chủ Lôi Minh Chết nhất định phải tỉnh táo lại, vì gia tộc chỉnh thể lợi ích cân nhắc. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lại giao nạp một lần mua sắm phủ đệ huyền thạch. Hung hăng cắn răng, Lôi Minh Chết rốt cục hướng Long Nhị Xông túi lầu nói. Tổn thất một bộ phận huyền thạch đổi lấy bọn hắn lôi ra chúng tộc nhân an toàn, hai tướng bàn giao hại lấy nó nhẹ, đây là thân vì gia tộc gia chủ không thể không làm lựa chọn. Ha ha ha, lôi ra gia chủ quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thật sảng khoái. Long Nhị Xông hưng phấn phá lên cười, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng rất khó phát giác vẻ tham lam. Mẹ! Vô sỉ! Thật không biết xấu hổ. Lôi ra chúng tộc nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quần tình chọc giận, không ít tuổi trẻ người chịu không được cái này miệng ớt thức khí. Nhịn không được chửi ầm lên lên, bị lôi ra đại trưởng lão sai người trấn an xuống tới. Tần Lãng vị trí trong xe ngựa. Cái này Long Viêm Thành thành chủ thật không phải là một món đồ, vậy mà đe dọa chúng ta lôi ra, tức chết ta rồi. Anh Nguyệt nắm nuốt một đôi bàn tay trắng như phấn, tức bực dầm chân. Gia chủ đại nhân có đại lượng, không cùng cái này Long Viêm Thành thành chủ chấp nhận, lại bàn giao một lần huyền thạch cũng tốt, bởi vì cái gọi là của đi thay người, tối thiểu chúng ta lôi ra có thể tiến vào Long Viêm Thành, bảo đảm gia tộc an toàn. Anh Tuyết thở dài một tiếng khí, lúc này cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Bảo đảm gia tộc an toàn. Theo ta thấy chưa hẳn. Một bên mang theo mặt nạ màu đen Tần Lãng lại là mở miệng lắc đầu nói. Long Nhị Xông lần nữa muốn lôi ra huyền thạch rất rõ ràng là tại dò xét lôi ra ngọn nguồn. Lôi ra gia chủ nếu như dùng cái khác tài nguyên lần nữa mua sắm phủ đệ, hoặc là quay đầu liền đi, lôi ra trên vạn người có lẽ còn có thể an toàn tòng Long Viêm Thành hạ rời đi. Nhưng là hiện tại Lôi Minh Chết lần nữa lấy ra giống như trước đó nhiều huyền thạch, rất rõ ràng lôi ra trong tay có huyền thạch không chỉ có những chuyện này, cử động lần này chính giữa Long Nhị dưới sông nghi ngờ. Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định, hiện tại Long Nhị sông tất nhiên sớm đã đối toàn bộ lôi ra có diệt tộc tưởng niệm. Đương nhiên Tần Lãng tin tưởng cũng không phải là Lôi Minh Chết không đủ lão luyện, mà là hắn thân ở Lư Sơn bên trong, vì bảo hộ tộc nhân an nguy, nhất thời không có cân nhắc đến điểm này. Thần công tử, ngài lời này có ý tứ gì? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu, quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Rất nhanh các ngươi liền biết. Tần Lãng cười thần bí. Long Viêm Thành hạ. Đây là Long Thành chủ muốn huyền thạch, cùng ước định khi trước, một viên không ít, Long Thành chủ có thể để người ta xuống tới tại chỗ kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Lôi Minh chích bàn tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức từng mai huyền thạch xuất hiện tại hắn trước người, trên tường thành Long Nhị Xông cùng chung quanh chúng thủ hạ đều là nhãn tình sáng lên. Phụ thân. Cái này Long Viêm Thành thành chủ lật lọng, chính là cái gian trá chi đồ, về sau chúng ta lôi ra nếu là ở Long Viêm Thành ăn ra, còn không biết phải bị bao nhiêu làm khó dễ, theo nữ nhi nhìn cái này Long Viêm Thành chúng ta lôi ra không tiến cũng được. Lôi Quyên từ trong xe ngựa đi ra, đi vào Lôi Minh Chết bên người, mở miệng ngăn lại nói. Những này huyền thạch đều là bọn hắn lôi ra tộc người liều mạng đoạt được, cứ như vậy vô cớ làm lợi Long Nhị Xông loại tiểu nhân này, Lôi Quyên vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Im ngay. Lôi Minh Chết sắc mặt trầm xuống, gầm thét một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Long Nhị Xông, chắp tay xin lỗi nói. Nhỏ nữ trẻ người non dạ, có nhiều mạo phạm, còn vọng Long Thành chủ đại nhân có đại lượng, không cần cùng một tiểu nha đầu chấp nhặt. Nguyên lai là lôi gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Không nghĩ tới lôi gia chủ còn có như thế duyên dáng nữ nhi, thật sự là đẹp như tiên nữ, để bổn thành chủ đều tâm động không thôi. Ta nhìn tốt như vậy, các ngươi lôi gia vào ở ta Long Viêm Thành về sau. Liền để ngài hòn ngọc quý trên tay làm bổn thành chủ tiểu thiếp, đến một lần giúp lôi gia chủ hảo hảo dạy dỗ hắn, thứ hai chúng ta cũng coi là người một nhà, các ngươi lôi gia tại Long Viêm Thành cũng không cần lo lắng bị người khi dễ, tuyệt đối nhất cử lưỡng tiện. Long Nhị Xông mở miệng cười nói, ngươi nằm mơ. Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chỉ vào trên tường thành Long Nhị Xông, mở miệng nổi giận nói. Long Thành chủ, Quyên Nhi chính là trên trưng của ta Minh Châu, đừng nói cho ngài làm tiếp, dù cho là chính phòng, Lôi Mộ cũng sẽ không đáp ứng. Lôi Minh chết nghiêm mặt, trầm giọng nói.
A,
như thế xem ra Lôi gia chủ là cự tuyệt tiến vào chúng ta Long Viêm Thành. Long Nhị Xông trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Long Thành chủ liên tục làm khó dễ, Long Viêm Thành khối này phong thủy bảo địa ta Lôi gia trèo cao không lên, như vậy cáo tử. Lôi Minh chết không chút do dự cự tuyệt nói. Ở trong mắt hắn Lôi Quên phân lượng cực nặng, thậm chí cao hơn toàn bộ Lôi gia, để hắn đem nữ nhi bán, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm không được. Đã tới, muốn đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Long Nhị Xông nhìn thấy Lôi Minh chết chuẩn bị rời đi, mở miệng cười nói. Chương 1254, thấy chết không cứu. Siêu 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 siêu. Theo Long Nhị Xông dứt lời, từng đạo người mặc hắc giáp, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện tòng Long Viêm Thành bên ngoài trong rừng rậm xuất hiện, đem Lôi gia trên vạn người xuống lại ở giữa. Trong tay hiện ra hàn quang trường thương hướng về phía trước rối ra, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không tốt, có mai phục. Đối phương chí ít có mấy vạn nhân mã. Chúng ta Lôi gia bị bao vây. Nhìn thấy chung quanh đen nghịt binh sĩ, Lôi gia đám người sắc mặt đại biến, không ít phụ nữ trẻ em càng là nhịn không được kinh hô lên. Tần công tử, vậy mà thật để ngươi nói chúng, Long Viêm Thành người đã sớm mai phục tốt. Hiện tại chúng ta Lôi gia bị bao vây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt một mặt hậu chi hậu giác, bội phục Tần Lãng đồng thời một trái tim trực tiếp nâng lên cổ họng. Hóa ra họ Long ngươi đã sớm chuẩn bị đánh ta Lôi gia chủ ý. Lôi Minh chết mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, Long Nhị Xông muốn nạp Lôi Quên làm thiếp chỉ là một cái dâu ria lấy cơ thôi, bất luận hắn có đồng ý hay không đem Lôi Quên gả cho Long Nhị Xông, hôm nay Long Nhị Xông đều sẽ đối với bọn hắn Lôi gia động thủ. Lôi gia chủ lời ấy sai rồi. Đánh các ngươi Lôi gia chủ ý cũng muốn các ngươi có tư cách này mới được. Kỳ thật bổn thành chủ trước đó cố ý làm khó dễ bất quá là muốn thăm dò các ngươi một chút Lôi gia tại đất nghèo bên trong thu thập huyền thạch tài nguyên phải chăng phong phú. Hiện tại xem ra quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Ha ha ha. Ánh mắt tham lam nhìn qua Lôi Minh chết trên ngón tay mang nhận chữ vật, Long Nhị Xông cánh tay đột nhiên vung lên, băng lãnh thanh âm theo chi truyền ra. Giết cho ta. Toàn diệt Lôi gia, một tên cũng không để lại. Giết. Theo Long Nhị Xông dứt lời, sớm đã vận sức chờ phát động mấy vạn hắc giáp binh sĩ kêu gào tuân hướng Lôi gia đội ngũ. Đem người già trẻ em bảo hộ ở giữa, những người còn lại nên địch. Lôi Minh chết ra lệnh một tiếng, xung phong đi đầu liền xông ra ngoài, phía sau hắn sớm đã xuất ra vũ khí Lôi gia đám người mắt lộ ra hung quang, cơ vũ khí trong tay xông tới. Đôi bên trong nháy mắt bàn giao đánh nhau, trang diện có phần là thảm thiết, đao quang kiếm ảnh, kim loại giao minh, tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt đã có hơn 10 người ngã xuống trong vũng máu. Bỏ ngựa đầu xe. Nhìn thấy Lôi Minh chết mang theo Lôi gia tộc người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Long Nhị Xông hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra. Bổn thành chủ trước hết giết cái này Lôi Minh chết, Lôi gia rắn mất đầu, tự nhiên một mảnh vụn cát. Long Nhị lòng sông sau một tên mặc ngân giáp, thân hình cao lớn nam tử vượt lên trước mà ra, chờ lệnh nói. Thành chủ đại nhân, ngài chính là đường đường võ đế nhị trọng cường giả. Giết chỉ là một cái võ tôn cửu trọng Lôi Minh chết không cần ngài tự mình động thủ, ta Thạch Kém cũng là một tên chuẩn đế cường giả, nguyện thay mặt thành chủ đại nhân xuất mã, lấy Lôi Minh chết trên cổ đầu người trở về.
Tốt.
Đi thôi, bổn thành chủ ở đây vì ngươi lực trận, chờ ngươi khải hoàn mà về, vì ngươi bày tiệc mời khách. Nhìn thấy Thạch Kém một mặt dục dịch, Long Nhị Xông gật đầu cười một tiếng. Lôi Minh chết, nạp mạng đi. Long Nhị Xông vừa mới dứt lời, Thạch Kém đã tòng Long Viêm Thành bên trong bay vọt ra. Trong tay cơ hai thanh đầu trâu lớn cự truy cách không đánh tới hướng Lôi Minh chết. Ầm ầm. Cự truy phía trước hình thành hai đạo càng là to lớn năng lượng cự truy, phát ra hai đạo tiếng nổ đùng đoảng, từ trên xuống dưới đột nhiên hướng Lôi Minh chết đỉnh đầu. Năng lượng cự truy tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả không khí đều không ngừng phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, khí thế vô cùng dọa người, cách xa mặt đất còn có 3 mét, Lôi Minh chết chung quanh mấy tên hắc giáp binh sĩ bị khí thế cường đại áp bách dưới trực tiếp bạo thể mà chết, máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng văng tứ phía. Trang diện cực là huyết tinh, lực lượng thật mạnh. Lôi Minh chết trên thân đồng dạng tung tóe đầy máu tươi, lại không để ý tới lau, trong tay nhuốm máu trường kiếm hướng lên đâm thẳng mà ra, tế ra một đạo năng lượng trường kiếm, đón lấy hai đạo năng lượng cự truy. Phanh! Năng lượng trường kiếm cùng hai đạo năng lượng cự truy đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo tiếng vang, lấy va chạm chỗ làm trung tâm tản mát ra vô tận cuồng bạo năng lượng phong nhận, phụ cận mười mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt bị tung bay, bị mất mạng tại chỗ. Khoảng cách gần nhất Lôi Minh chết trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, ngăn cản cuồng bạo năng lượng phong nhận, đồng thời mượn lực lui lại. Mặt ngoài nhìn qua Lôi Minh chết cũng không có rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ cần cẩn thận người đều có thể nhìn thấy, Lôi Minh chết cầm trường kiếm cánh tay tại không tự chủ được không ngừng lay động. An ta một truy. Lôi Minh Chết vừa mới đứng vững thân hình, Thạch Kém sớm đã vọt tới trước mặt hắn, trong tay một đạo cự truy mang theo kình phong hướng Lôi Minh Chết ngực thẳng nện mà đi. Tránh cũng không thể tránh, Lôi Minh Chết chỉ có thể hung hăng cắn răng dùng trường kiếm trong tay đón lấy cự truy. Keng. Kim loại giao minh thanh âm vang lên, không khí một trận rung động, chấn người thai xương run lên, Thạch Kém đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mà Lôi Minh Chết trường kiếm trong tay lại là trực tiếp bị đập bay, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hướng về sau bay ngược mà đi. Đồng dạng là chuẩn đế cảnh giới, nhưng Lôi Minh Chết căn bản không phải Thạch Kém một kích chi địch. Còn nghĩ là có chút tài năng, không nghĩ tới là khoa chân múa tay. Thạch Kém thu hồi cự truy, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, từ vừa mới trong chiến đấu hắn phát hiện Lôi Minh Chết tu vi hẳn là gần nhất mượn dùng không biết bảo vật gì ngạnh sinh sinh đắp lên đi lên, chiến đấu chân chính lực khoảng cách chuẩn đế cảnh giới còn kém đến từ xa. Thật sự là mất hứng. Hết thể đều kết thúc, chịu chết đi. Thạch Kém bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất. Cả người hóa thành một vòng ngân quang, như là mũi tên, đột nhiên phóng tới bị đánh bay Lôi Minh Chiết. Lôi Minh Chiết chật vật rơi xuống đất trong cơ thể khí huyết quay cuồng, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Kém cách hắn càng ngày càng gần. Phụ thân. Nhìn thấy phụ thân rơi vào nguy cơ, Lôi Quên mắt hạnh trợn lên, phấn đấu quên mình đem hết toàn lực phóng tới Lôi Minh Chiết, ngăn tại nó trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Quên nhi, mau trốn, không cần quản vi phụ. Lôi Minh Chiết khẩn trương. Thúc giục Lôi Quên rời đi. Phụ thân, bọn hắn trừ phi bước qua thi thể của ta, nếu không mơ tưởng giết ngài. Nhưng mà Lôi Quên căn bản bất vi sở động, không tránh không né, ngọc thủ cầm kiếm, trực chỉ vọt mạnh mà đến Thạch Kém, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết chi sắc. Đại tiểu tỷ, nhìn thấy Lôi Quên nên kích Thạch Kém, bị lôi ra bảo hộ ở giữa trong xe ngựa anh Tuyết cùng anh Nguyệt lập tức nhịn không được kinh hô lên. Mạnh như gia chủ đều không phải là kia Thạch Kém một kích chi địch, đại tiểu tỷ thực lực càng là không tốt. Lại làm sao có thể là Thạch Kém địch thủ? Tần công tử, đại tiểu tỷ gặp nạn, xem ở hắn liều chết hộ tống ngài rời đi đất nghèo trên mặt mũi, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu đại tiểu tỷ a. Anh Tuyết nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên mang theo mặt nạ màu đen Tần Lãng, anh Nguyệt cũng đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tần Lãng. Nhưng mà Tần Lãng phảng phất trí nhược không nghe thấy, ý nguyên bế mạc trầm thần, thờ ơ. Tần công tử vậy mà thấy chết không cứu. Lỗ lớn tiểu tỷ vì hắn ngay cả mệnh đều không cần. Thật sự là bạch nhãn lang, lương tâm đều bị chó ăn. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt tức giận đến nghiến răng, lại cũng không thể tránh được, chỉ hận thực lực mình không tốt, không thể xông đi lên tương trợ Lôi Quên. Không biết tự lượng sức mình cô nàng, Thạch gia hôm nay muốn lạt thủ tồi hoa. Trong nháy mắt vọt tới Lôi Quên trước mặt Thạch Kém cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, trong tay cự truy đột nhiên hướng Lôi Quên trường kiếm trong tay thẳng nện mà đi. Chương 1255, thần nghiệm một kích. Mặc dù đối diện là thực lực kém xa hắn mảnh mai nữ tử, nhưng Thạch Kém không có nương tay chút nào, cự truy trong không khí phát ra mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, sau một khắc liền đem đụng vào Lôi Quên trường kiếm trong tay phía trên. Quên nhi. Lôi Minh Chết phẫn nộ hô to, hai mắt vô cùng huyết hồng, muốn cứu Lôi Quên thân thể lại không thể động đậy chút nào. Đại tiểu tỷ. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt càng là kinh hô một tiếng, song song bưng kín hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Lôi Quên bị đánh giết sau máu thịt be bét tràn diện. Thần niệm một kích. Ngay tại tất cả mọi người lấy là Lôi Quên hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, không có người chú ý tới Tần Lãng chỗ trong xe ngựa một đạo cường hãn mà nhanh chóng ba động cấp tốc tuôn ra, trong nháy mắt chui vào Thạch Kém trong đầu. Bành! Thần niệm mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, vỡ ra, trực tiếp phá hủy Thạch Kém thức hải, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy cười lạnh Thạch Kém trong nháy mắt hai mắt một mảnh mờ mịt, trong tay cự truy thoát lực, sát Lôi Quên trường kiếm mà qua, thân thể nghiêng về phía trước, thật vừa đúng lúc yết hầu trực tiếp đưa đến Lôi Quên trường kiếm trong tay bên trên. Phốc xích! Thanh âm thanh thúy truyền ra. Một tia máu tươi từ gáy vẩy ra mà ra, ngay sau đó nhuốm máu trường kiếm từ Thạch Kém gáy đồng dạng xuyên thấu mà ra. Một màn này xuất hiện, bất luận Long Viêm Thành bên trong quan chiến Long Nhị Sông bọn người, vẫn là dưới thành kịch chiến mấy vạn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đại chiến thảm liệt trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng quỷ dị. Mấy vạn song ánh mắt bất khả tư nghị tất cả đều hội tụ tại Lôi Quên cùng bị hắn một kiếm đâm xuyên cổ, đã mất mạng Thạch Kém trên thân. Tất cả mọi người lấy là Lôi Quên sẽ bị Thạch Kém một truy đánh bay, Hương Tiêu Ngọc vẫn, căn bản không có ngờ tới sẽ có dạng này một màn xuất hiện. Thạch Kém tướng quân bị giết. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Vô số hắc giáp binh sĩ kinh hô lên, vừa mới Thạch Kém động tác quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thấy rõ chi tiết, Thạch Kém đã bị Lôi Quên giết chết. Đại tiểu tỷ vậy mà giết Thạch Kém. Ngay cả gia chủ đều không phải là Thạch Kém đối thủ, đại tiểu tỷ đến tột cùng là làm sao làm được. Trang diện quỷ dị an tĩnh lại, anh Tuyết cùng anh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, dịch chuyển khỏi hai tay, nhìn thấy Lôi Quyên đánh chết Thạch Kém một màn, song song lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Quyên nhi, cái này, này sao lại thế này? Lôi Quyên sau lưng, Lôi Minh Chết trực tiếp ngây ngẩn cả người, bản năng mở miệng nói. Ta cũng không biết, vừa mới ta căn bản chưa kịp phản ứng, cảm giác giống như là Thạch Kém chủ động đem cổ đưa đến ta dưới kiếm. Lôi Quyên đồng dạng có chút mắt trợn tròn, nắm chặt trường kiếm trong tay cứ thế ngay tại chỗ, thậm chí quên đem chi từ Thạch Kém trên cổ rút ra. Ta hiểu được, là có cao nhân trong bóng tối trợ giúp chúng ta lôi ra. Nghĩ thông suốt cái gì, Lôi Minh Chết nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói. Cao nhân. Ta hiểu được, nhất định là hắn vừa mới ra tay giúp đỡ. Lôi Minh Chết lời nói trong nháy mắt nhắc nhở Lôi Quyên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Lãng vị trí xe ngựa, trong lòng ấm áp. Long Viêm Thành bên trên. Thạch tướng quân tử trận. Long Nhị Lòng sông sau chúng ngân giáp tướng lĩnh bỡ tổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu bại chuẩn đế cảnh giới Lôi Minh Chết, lại là mất mạng tại vẹn vẹn võ hoàng cảnh giới Lôi Quyên trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng sự thật trước mắt. Thạch Kém thằng ngu này. Long Nhị mặt sông biến sắc đến vô cùng âm trầm. Mặc dù hắn không có phát hiện Tần Lãng thần niệm một kích, nhưng cũng đoán được chỉ dựa vào Lôi Quyên chỉ là võ hoàng cảnh giới căn bản không có khả năng đánh giết được Thạch Kém. Lôi ra mới vừa từ đất nghèo đi ra, càng không khả năng có võ đế cảnh giới bằng hữu, khả năng duy nhất liền là trước kia Lôi Minh Chết trá bại, cố ý để Thạch Kém phất lờ, sau đó Lôi Minh Chết cha con hai người liên thủ làm cục, xuất kỳ bất ý đánh chết Thạch Kém. Dám giết ta Long Viêm Thành tướng lĩnh, bổn thành chủ muốn để các ngươi lôi ra toàn bộ là Thạch tướng quân chốt cùng. Tổn thất một thành viên đại tướng, Long Nhị Sông không chút nào từ bỏ lần này lung lạc lòng người cơ hội, lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái. Người nhẹ như yến, trực tiếp hướng Lôi Quyên cùng Lôi Minh Chết bay thẳng mà đi. Quyên nhi, mau lui lại. Nhìn thấy Long Nhị Sông tự mình động thủ, Lôi Minh Chết kinh hãi, lần trước đến Long Viêm Thành trước đó hắn liền nghe Long Nhị Sông chính là võ đế nhị trọng thực lực, hoàn toàn không phải Thạch Kém có thể so sánh. Vẹn vẹn một cái Thạch Kém, hắn liền không phải là đối thủ, bây giờ Long Nhị Sông tự mình động thủ, mặc dù có kia âm thầm xuất thủ tương trợ cường giả, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ là Long Nhị Sông đối thủ. Lôi Quyên không dám kinh thường, phốc xích rút ra xuyên qua Thạch Kém cổ trường kiếm, đang muốn lui lại, Long Nhị Sông đã xuất hiện tại bọn hắn hai người trước mặt, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt tại Lôi Minh Chết cùng Lôi Quyên chung quanh tạo thành một đạo như là trường hà màu lam thần thông lĩnh vực. Bị trong lĩnh vực năng lượng màu xanh lam trói buộc, đảm nhiệm Lôi Minh Chết cùng Lôi Quyên dễ rủa như thế nào, đều không thể xê dịch mảy may. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lôi ra đám người trong nháy mắt mặt xám như cho. Võ đế cường giả thực lực thực sự quá kinh khủng. Long Nhị Sông vẫn không có động thủ công kích, vẹn vẹn tế ra thực chất hóa thần thông lĩnh vực liền khốn trụ ra chủ Lôi Minh Chết, hắn cùng Lôi Quyên căn bản là không có cách xê dịch mảy may, hoàn toàn liền là hai cái bia sống. Cuộc tỉ thí này còn chưa có bắt đầu, kết cục đã rõ ràng. Thành chủ đại nhân uy vũ. Nhìn thấy Long Nhị Sông đại hiển thần uy, Long Viêm Thành bên trong chúng ngân giáp tướng lĩnh dẫn đầu gào to đứng lên, lập tức lôi ra chúng quanh mấy vạn hắc giáp binh sĩ đồng dạng cùng kêu lên hò hét, hồng thanh như sấm, vang vọng vân tiêu, khí thế bàng bạc. Hôm nay liền là các ngươi lôi ra diệt tộc ngày, lôi ra chủ về sau làm quỷ nhớ kỹ đánh bóng điểm con mắt. Đối với thủ hạ ủng hộ của mọi người cực là hưởng thụ, vừa nghĩ tới đắc ý đạt được lôi ra bao nhiêu năm rồi tại đất nghèo thu thập đại lượng huyền thạch, Long Nhị Sông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau một khắc ánh mắt phát lạnh, bàng bạc năng lượng màu xanh lam sóng nước nơi tay trưởng chung quanh hiện hiện, sau đó đột nhiên một trưởng vô hướng phía trước nhất Lôi Quyên. Long Nhị Sông một trưởng chưa tới, Lôi Quyên bị nó khí thế bàng bạc áp bách dưới thân hình bất ổn. Bản năng đem trường kiếm trong tay lập tức trước người để cầu tự vệ. Thần niệm một kích. Ngay tại Long Nhị Sông bàn tay cùng Lôi Quyên lập tức trường kiếm thẳng xoa mà qua, chuẩn bị khắc ở Lôi Quyên ngực lúc, một đạo càng là bàng bạc thần niệm đột nhiên từ trong xe ngựa bắn ra, tốc độ nhanh chóng, căn bản không có mảy may vết tích có thể tìm ra, sau một khắc trực tiếp chui vào Long Nhị Sông trong đầu. Không tốt. Cảm nhận được trong đầu xông vào dị vật, Long Nhị Sông tiếu dung cứng đờ, sắc mặt đột biến, đang muốn chống cự. Thần niệm đống nhiên bạo liệt trực tiếp đem Long Nhị Sông phá hủy, sau một khắc Long Nhị Sông hai mắt mất đi tiêu cự, trở nên một mảnh mờ mịt. Sau đó tại tất cả người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Long Nhị Sông bàn tay bất lực rủ xuống, thân thể nghiêng về phía trước, đem cổ trực tiếp đưa đến Lôi Quyên lập tức trên trường kiếm. Phốc xích. Trường kiếm đâm rách thiết hầu thanh âm vang lên, nhìn thấy tử trạng cùng trước đó Thạch Kém cơ hồ giống nhau như lúc Long Nhị Sông, toàn bộ Long Viêm Thành trên dưới trở nên cực là an tĩnh quỷ dị. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 1256, cường giả chính là Tần công tử. Ở đây tất cả người đem ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Lôi Quyên tay cầm trường kiếm đánh giết Long Nhị Sông trên tấm hình, từng cái phảng phất bị thi triển định thân thuật, toàn bộ ngốc trệ tại chỗ, khắp khuôn mặt là vô tận kinh ngạc. T. Toàn bộ tràng diện trọn vẹn an tĩnh mười mấy giây sau mới bị liên tiếp vang lên ngược lại quất mát khí thanh âm đánh vỡ. Thạch Kém mất mạng tại Lôi Quyên trong tay thì cũng thôi đi, bây giờ lại ngay cả võ đế nhị trọng Long Nhị Sông đều lấy phương thức giống nhau mất mạng tại Lôi Quyên trong tay. Căn bản không có người nghĩ đến sẽ có dạng này một màn phát sinh. Quyên Nhi, ngươi! Ngươi giết Long Nhị Sông! Lôi Quyên sau lưng Lôi Minh Chích đồng dạng rung động không thôi, có thể không ra mặt liền điều khiển Lôi Quyên miểu sát Long Nhị Sông dạng này võ đế nhị trọng cường giả, kia âm thầm trợ giúp bọn hắn lôi ra cường giả thực lực đến khủng bố cỡ nào. Lôi Minh Chích đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đại tiểu tỷ quá tuyệt vời. Liên là. Hừ, không có trợ giúp của ngươi, đại tiểu tỷ chiến thắng cường địch. Anh Tuyết cùng Anh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn, vẫn không quên liếc một cái trong xe ngựa khoanh chân ngồi tĩnh tọa không nhúc nhích Tần Lãng. Đại tiểu tỷ uy vũ, lôi ra tất thắng. Lôi ra đại trưởng lão dẫn đầu từ trong rung động lấy lại tinh thần, vung tay hô to lên. Đại tiểu tỷ uy vũ, lôi ra tất thắng. Lôi ra đám người đi theo đại trưởng lão hưng phấn a hô lên, hồng thanh leng keng, vang vọng vân tiêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi ra khí thế như cầu vồng. Trái lại trước đó xuống lại lôi ra mấy vạn hắc giáp binh sĩ thì từng cái trong lòng run sợ, đánh tới bởi, không đánh mà chạy. Long Viêm Thành bên trên chúng ngân giáp tướng lĩnh càng là vô cùng sợ hãi, mạnh như Long Nhị Sông dạng này võ đế cường giả đều tại chỗ bỏ mạng, bọn hắn càng không khả năng là lôi ra đối thủ. Tan đàn xẻ nghé, chúng ngân giáp tướng lĩnh cũng không hội lưu tại chỗ ngây ngốc chờ chết, không có chút nào do dự, chuẩn bị thoát đi Long Viêm Thành. Trên thành người đều nghe kỹ cho ta. Mở cửa thành ra ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản gia chủ có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi không chết, phàm là có mưu toan chống cự cùng đào tẩu, Long Nhị Sông liền là hắn tấm gương. Nhưng mà chúng ngân giáp tướng lĩnh vừa mới xê dịch bước chân, Lôi Minh Chích vang dội thanh âm truyền ra, trong nháy mắt từng cái như là bị thi triển định thân thuật, cứ thế tại đương trường, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn tin tưởng, nếu như bọn hắn dám can đảm lại chạy ra một bước, thật hội bước Thạch Kém cùng Long Nhị Sông theo gót. Bị lôi ra đánh chết tại chỗ. Vào thành. Theo Long Viêm Thành cửa thành mở ra, Lôi Minh Chích vung tay hô to một tiếng, một ngựa đi đầu tiến vào Long Viêm Thành bên trong, tại phía sau hắn, đã sớm đem tử thương tộc nhân thu xếp tốt, lôi ra đám người trùng trùng điệp điệp từ cao lớn rộng rãi cửa thành ghé qua mà qua. Lôi ra đại trưởng lão sai người tiếp quản Long Viêm Thành cửa thành cứ điểm cùng hộ thành đại trận, Lôi Minh Chích thì mang theo Long Viêm Thành chúng ngân giáp tướng lĩnh tiến về bọn hắn lôi ra tuyển định phủ đệ. Lôi ra quản sự chỉ huy đám người đâu vào đấy an trí, Lôi Minh Chích ở gia tộc trong đại sảnh tiếp kiến Long Viêm Thành chúng ngân giáp tướng lĩnh. Lôi ra muốn tại Long Viêm Thành đặt chân, muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ là còn thiếu rất nhiều, còn cần đại lượng xung quanh lực lượng hộ vệ phụ trợ, miễn cho tộc nhân bởi vì việc vặt lãng phí thời gian tu luyện, mà Long Nhị Sông lưu lại những này ngân giáp tướng lĩnh từng cái tu vi không tầm thường, trong đó mấy người càng là thực lực đạt đến chuẩn đế cảnh giới, thậm chí so Lôi Minh Chích còn mạnh hơn. Chính là lôi ra xung quanh lực lượng không. Có hai nhân tuyển. Mặc dù những tướng lãnh này thực lực mạnh hơn hắn, nhưng Lôi Minh Chích có đầy đủ tự tin hàng phục bọn hắn, ân uy tịnh thì, phân hóa tăng dã, kiềm chế lẫn nhau, các loại phương pháp giao thoa thi triển, Lôi Minh Chích thân là nhất gia chi chủ làm những chuyện này hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, tin tưởng những này ngân giáp tướng lĩnh hội ngoan ngoãn vì bọn họ lôi ra phục vụ. Lôi Quyên thân là lôi ra đại tiểu tỷ, hắn ở tiểu viện sớm đã thu xếp tốt. Giờ phút này anh Tuyết cùng anh Nguyệt hai cái tiểu nha đầu đang tại bận trước bận sau, giúp Lôi Quyên chỉnh lý gian phòng. Hô, rốt cục thu thập xong, mệt chết ta. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt chỉnh lý tốt gian phòng, xoay xoay eo, thở phào một ngụm khí. Đi, theo giúp ta đi Tần Lãng gian phòng đi một vòng. Lôi Quyên mở miệng nói. Nơi này dù sao là trong gia tộc bộ, hắn một người tiến vào Tần Lãng gian phòng khó tránh khỏi sẽ khiến lời đàm tiếu, có anh Tuyết cùng anh Nguyệt bồi tiếp tự nhiên sẽ không để cho tộc nhân hiểu lầm. Đi Tần công tử gian phòng. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó chịu. Không đi. Trước đó đại tiểu tỷ ngài gặp nạn, Tần công tử thậm chí ngay cả không động chút nào một tí, thấy chết không cứu, đại tiểu tỷ ngài vì cái gì còn muốn đi gặp hắn? Đại tiểu tỷ ngài tâm địa thiện lương, nếu là ta đã sớm đem Tần công tử đuổi đi, căn bản vốn không sẽ để cho hắn ở tại chúng ta lôi ra. Không núp ních. Thấy chết không cứu. Nghe được anh Tuyết cùng anh Nguyệt, Lôi Quyên đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo Phốc Xích nhịn không được che miệng nở nụ cười. Các ngươi hai cái nha đầu ngốc, sẽ không ngây thơ lấy là Thạch Kém cùng Long Nhị Sông thật sự là bị ta đánh chết ta. Bọn hắn một cái là chuẩn đế cảnh giới, một cái là càng cường đại hơn võ đế nhị trọng cường giả, thực lực vung ta không biết mấy con phố, ta chỉ là võ hoàng cảnh giới, làm sao có thể giết được bọn hắn. Chẳng lẽ là có cường giả ở sau lưng giúp đại tiểu tỷ? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt một mặt hậu chi hậu giác, Các nàng trước đó một mực tưởng rằng gia chủ Lôi Minh chết tại Lôi Quyên phía sau ra tay, lúc này mới đánh chết cường địch, bây giờ nghe Lôi Quyên, cực kỳ hiển nhiên kia âm thầm giúp nàng cũng không phải là gia chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Không sai. Kia phía sau giúp ta cường giả không phải người khác, chính là Tần công tử. Lôi Quyên cười gật đầu nói. Không có khả năng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, Tần công tử từ đầu đến cuối chẳng những không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra một tí. Làm sao có thể là hắn ra tay giúp ngài? Anh Tuyết cùng anh Nguyệt quả quyết lắc đầu phủ định nói. Có lúc, mắt thấy không nhất định là thật. Với lại các ngươi cùng Tần công tử cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn động thủ ngay cả cha ta đều không có ngay tại chỗ phát hiện, các ngươi càng không khả năng phát hiện. Lôi Quyên cười cười, sau đó nói bổ sung. Chúng ta Lôi ra một mực đất nghèo căn bản không có khả năng nhận biết cái khác võ đế cường giả, các ngươi ngẫm lại, trước đó dưới tình huống đó, ngoại trừ Tần công tử bên ngoài. Còn ai vào đây nguyện ý xuất thủ tương trợ chúng ta Lôi ra? Hóa ra thật sự là Tần công tử xuất thủ cứu đại tiểu tỷ. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giật mình, tiếp theo trong lòng chấn động không gì sánh nổi đứng lên, Tần Lãng trong xe ngựa không nhúc nhích vậy mà liền có thể trợ đại tiểu tỷ miểu sát võ đế nhị trọng cường giả, vậy hắn thực lực chân chính đến khủng bố cỡ nào? Các nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho các nàng vô cùng xấu hổ là vừa vặn các nàng lại còn tại Tần Lãng trước mặt châm chọc khiêu khích, hiểu lầm hắn. Tại Lôi Quyên cố ý dặn dò dưới, Tần Lãng ở lại tiểu viện, khoảng cách hắn tiểu viện cũng không xa, đi qua mấy đầu tiểu lộ, vòng qua một chỗ giả sơn, các nàng rốt cục đã tới mục đích. Tần công tử, tân phủ đệ đơn sơ, không biết ngươi ở phải chăng thói quen. Gõ vang tiểu viện đại môn, theo Tần Lãng ứng thanh, Lôi Quyên mang theo toàn thân không được tự nhiên anh Tuyết cùng anh Nguyệt cất bước đi vào tiểu viện, liếc mắt liền thấy đang tại trong tiểu viện chữa thương Tần Lãng. Chương 1257, cam đoan Tần công tử chu toàn. Rất tốt. Sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ, thật sự là làm phiền đại tiểu tỷ phí tâm. Tần Lãng đứng dậy, cười nói. Ta lần này đến đây chính là cố ý cảm tạ ngươi trước đó đối ơn cứu mạng của ta. Lôi Quyên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chân thành, một đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, cảm kích nói. Thiện tay mà thôi thôi. Tần Lãng khoát tay áo. Nếu là không có trước đó đại tiểu tỷ liều chết giúp ta thoát đi đất nghèo, chắc hẳn ta hiện tại sớm đã rơi vào Thanh Sơn kiếm phái chi thủ, ta vừa mới bất quá là có qua có lại thôi. Thật là Tần công tử cứu được đại tiểu tỷ. Nghe được Tần Lãng chính miệng thừa nhận, anh Tuyết cùng anh Nguyệt vô cùng xấu hổ, không người 90 độ nói xin lỗi. Trước đó hai người chúng ta vô tri, đối Tần công tử nói năng lỗ mãng, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng hai chúng ta tiểu nữ tử chấp nhận. Người không biết không tội. Tần Lãng mỉm cười. Tần công tử ngài lại đã cứu chúng ta Lôi ra một lần, không biết ngài có gì cần. Chỉ cần chúng ta Lôi ra có thể làm đến, nhất định toàn lực thỏa mãn. Lôi Quyên mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Thứ cần thiết tạm thời không có. Ta muốn tại các ngươi Lôi ra phủ đệ chữa thương tĩnh tu một đoạn thời gian, hy vọng đại tiểu tỷ ngài có thể giúp ta giấu giếm thân phận. Tần Lãng mở miệng nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Thân phận của ngươi, chỉ có ta cùng anh Tuyết anh Nguyệt ba người biết, các nàng chính là ta thiếp thân nha hoàn, tuyệt đối không sẽ đem thân phận của ngươi tiết lộ nửa câu. Lôi Quyên vô ngực bảo đảm nói, sau đó lưu lại một viên đưa tin khí đặt ở tiểu viện trên bàn đá. Chắp tay chào từ biệt. Kia Tần công tử ngươi an tâm tĩnh tu đi, chúng ta xin cáo từ trước, có gì cần có thể cho ta đưa tin, từ sẽ có người đem vật ngươi cần đưa tới cửa. Đi thong thả không tiễn. Tần Lãng nhẹ gật đầu, Lôi Quyên quay người rời đi, ngay tại lúc hắn sắp bước ra tiểu viện đại môn lúc, cũng là bị một đạo thân ảnh khôi ngô ngăn chặn đường đi. Gặp qua gia chủ. Anh Tuyết cùng anh Nguyệt bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt khôi ngô thân ảnh không phải người khác, nghiễm nhiên chính là Lôi gia gia chủ Lôi Minh Chiết. Phu thân. Nhìn thấy gần trong gang tấc thân ảnh, Lôi Quyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhà thanh nói. Lúc này phụ thân ngài không phải là ở gia tộc đại điện nghị sự à, làm sao sẽ đến? Tới đây. Đến cảm tạ Tần Lãng, lại bị phụ thân của mình chắn bùi vặn, Lôi Quyên phảng phất bí mật bị người phát hiện, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, toàn thân cực không được tự nhiên. Lớn hơn nữa sự tình cũng không có cảm tạ chúng ta Lôi ra ân nhân trọng yếu. Sờ lên Lôi Quyên đầu đầy mái tóc, Lôi Minh chết cười hỏi ngược lại. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi cảm tạ chúng ta Lôi ra ân nhân, ta cái này đường đường Lôi ra nhất gia chi chủ liền không thể tự mình đến đây cảm tạ người ta một tiếng. Phụ thân ngài biết là Tần. Là hắn vừa mới ra tay giết địch. Lôi Quyên bản năng mở miệng, sau đó trong nháy mắt minh bạch, lần này cùng Lôi ra đồng hành ngoại nhân chỉ có Tần Lãng một người, tự nhiên không khó đoán được trước đó âm thầm xuất thủ người liền là hắn, hiện tại phụ thân của nàng đến nhà bái phòng tự nhiên cũng liền có thể lý giải. Vì phụ chẳng những biết vừa mới là hắn xuất thủ tương trợ. Hơn nữa còn biết hắn chính là ban đầu ở đất nghèo cấm địa bên ngoài cứu được ngươi cùng đại trưởng lao tính mệnh, lại đem Huyền Phú trưởng khống quyền đưa cho ngươi Tần Lãng. Trước đó còn che giấu, ngươi sớm một ngày rời khỏi gia tộc, chính là vì tiện hắn rời đi đất nghèo, thoát khỏi Thanh Sơn kiếm phái truy sát ta. Lôi Minh Chết đóng lại cửa tiểu viện, cười chậm rãi mở miệng, môi nói một câu, Lôi Quyên sắc mặt liền trắng bệnh một điểm, đến cuối cùng khuôn mặt đã không có huyết sắc, một mặt lúng túng nhìn về phía Tần Lãng. Hắn vừa mới hướng Tần Lãng bảo đảm sẽ không đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài, không nghĩ tới thời gian nháy mắt phụ thân của nàng liền đã khám phá Tần Lãng thân phận. Lôi gia chủ quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, tâm tư tỉ mỉ, xem ra các ngươi Lôi gia ta Tần Mỗ là không ở nổi nữa. Tần Lãng cũng không vì là thân phận bị nhìn thấu mà kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía Lôi Minh Chiết, chậm rãi mở miệng nói. Lôi Minh Chiết có thể đoán được thân phận của hắn, khó đảm bảo Lôi gia tộc nhân khác nghĩ không ra, thân phận của hắn tiết lộ, tiếp tục lưu lại nơi này tuyệt đối cực là nguy hiểm. Thần công tử mời không cần hiểu lầm. Lôi Minh Chiết vội vàng đưa tay giải thích nói. Tần công tử trước đó cứu nhỏ nữ cùng đại trưởng lao sự tình ngoại trừ bọn hắn cũng chỉ có một mình ta biết được, lần này đánh giết Long Nhị Sông sự tình ta cũng đã bàn giao xuống dưới, là ta trá bại làm cho đối phương khinh địch, lúc này mới âm thầm ra tay trợ Quyên Nhi đánh chết Long Nhị Sông, hiện tại tất cả mọi người lấy là đánh giết Long Nhị Sông người là ta Lôi Minh Chiết, căn bản không có người hội hoài nghi đến Tần công tử trên thân. Nếu như Tần công tử tin được ta Lôi Mỗ nhân phẩm, xin mời lưu tại nơi này an tâm tĩnh tu, đương nhiên. Nếu như không tin được ta Lôi Mỗ, ngài cũng có thể lập tức rời đi. Đem hết thể tất cả đều nắm vào trên người ngươi. Tần Lãng chớp chớp hai mắt, lộ ra một mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Lôi gia chủ ngài phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng, ta chính là Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm. Một khi bị Thanh Sơn kiếm phái phát hiện ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ các ngươi toàn bộ Lôi gia cũng biết đi theo gặp nạn, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ bị Thanh Sơn kiếm phái diệt môn. Chẳng lẽ Lôi gia chủ ngài không sợ sao? Sợ. Ta Lôi Mỗ đương nhiên sợ. Nhưng là nếu như không có Tần công tử vừa mới xuất thủ cứu giúp, chúng ta Lôi gia sợ là sớm đã lọt vào tai họa ngập đầu, toàn tộc mẫn diệt. Tần công tử là chúng ta Lôi gia ân nhân, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, mặc dù liều mạng chúng ta Lôi gia cuối cùng một tia lực lượng, cũng muốn cam đoan Tần công tử chu toàn. Bởi vậy Tần công tử ngươi không cần lo lắng thân phận hội tiết lộ, an tâm khắp nơi chúng ta Lôi gia phủ đệ tĩnh tu liền tốt. Lôi Minh Chiết vỗ vô ngực, một mặt lời thề son sắt, mở miệng nói. Chương 1258, có vấn đề. Tần công tử, hiện tại Thanh Sơn kiếm phái khắp nơi đang tìm ngươi, ngươi một người ra ngoài quá nguy hiểm, vẫn là lưu lại đi. Lôi Quyên ánh mắt sáng rực, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Lôi gia chủ liên diệt tộc còn không sợ, ta còn có cái gì có thể lo lắng. Tần Lãng cười cười, không quan trọng giang tay. Lôi Minh Chết cùng Lôi Quyên nhìn nhau cười một tiếng, cực kỳ hiển nhiên đối Tần Lãng có thể lưu lại cực là cao hứng. Mới vừa tới đến Long Viêm Thành. Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi loay hoay quên cả trời đất, đặc biệt là Lôi Minh Chiết vì khống chế Long Nhị Sông lưu lại chúng ngân giáp tướng lĩnh càng là loay hoay sức đầu mẻ chán. Lôi gia tử đệ đi vào linh lực dư thừa đại thế giới, từng cái nắm chặt từng giây từng phút thời gian tu luyện, liền ngay cả Lôi Quyên đã trải qua Long Viêm Thành hạ mạo hiểm một màn về sau, biết rõ tại đại thế giới mạnh được yếu thua, cạnh tranh tàn khốc hơn, cũng nắm chặt thời gian khổ tu. Toàn bộ Lôi gia trong phủ đệ nhàn nhã nhất ngược lại là Tần Lãng. Tính tu sau khi chính là không ngừng sưu tập các loại tin tức. Thanh Sơn kiếm phái biết Tần Lãng đã từ đất nghèo thoát đi, sớm đã giải trừ đối đất nghèo phong tỏa, toàn bộ đại thế giới cơ hồ khắp nơi đều dán đầy Tần Lãng chân dung, Thanh Chi Trần còn hướng toàn đại thế giới ban bố Thanh Sơn kiếm phái trước đó chưa hề xuất hiện qua cấp bậc cao nhất màu đỏ truy nã lệnh, dốc hết Thanh Sơn kiếm phái tất cả lực lượng tìm kiếm Tần Lãng tung tích. Trong lúc nhất thời, Tần Lãng từ không có danh tiếng gì hạng người vô danh, tại đại thế giới nhảy lên cơ hồ mọi người đều biết. Đương nhiên mọi người biết đến vẻn vẹn chỉ là Tần Lãng dung mạo, về phần tên của hắn vẫn còn đang đại thế giới bừa bãi vô danh. Thanh Sơn kiếm phái căn bản không có nghĩ đến, bọn hắn toàn lực đuổi bắt Tần Lãng giờ phút này lại khoan thai tại khoảng cách Vĩnh Hòa Thành không xa Long Viêm Thành bên trong một bên tinh tu, một bên nghiên tập đan đạo cùng trận pháp, thời gian trôi qua được không hài lòng. Vì ẩn tàng Tần Lãng thân phận, Lôi Minh Chiết đối ngoại tuyên bố Tần Lãng chính là bọn hắn lôi ra từ đại thế giới mời tới đan vương, vì phối hợp Lôi Minh Chiết ngôn từ. Tần Lãng tu luyện sau khi bắt đầu nghiên cứu đan đạo, dùng hắn bản mệnh pháp bảo luyện chế linh đan, đi ngang qua Lôi gia tộc người thỉnh thoảng có thể nghe được kịch liệt tiếng bạo liệt từ Tần Lãng vị trí trong tiểu viện truyền ra, sau đó một sợi khói đen từ nó trong tiểu viện phiêu khởi. Tần Lãng luyện đan thất bại khái dẫn đầu độ cao, không ít Lôi gia tộc người thậm chí có chút hoài nghi Lôi Minh Chiết có phải hay không nhìn nhầm mời cái giả đan vương trở về, thậm chí có trong tộc thanh niên khó chịu muốn xông vào nhập Tần Lãng tiểu viện bóc trần hắn âm mưu. Kết quả lại là ngay cả tiểu viện đại môn 50m đều không có tiếp cận liền bị Lôi gia đại trưởng lao đánh gãy hai chân. Từ đó không có người Lôi gia dám can đảm tiến vào Tần Lãng tiểu viện, chỉ có thể thương tiếc nhìn xem Huyền Thạch trao đổi đại lượng chân quý cao cấp linh thảo bị đưa vào Tần Lãng trong tiểu viện, sau đó không ngừng bị tạt lô, lãng phí hết. Lôi gia tộc người cũng không biết, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Lãng luyện đan trình độ lấy một loại cực là tốc độ khủng khiếp lên nhanh. Tông bát phẩm đan vương tấn thăng đến cửu phẩm đan vương, Tần Lãng chỉ dùng thời gian một tháng liền thành công. Tiếp đó, tông cửu phẩm đan vương đến thập phẩm đan vương, Tần Lãng cũng chỉ là dùng 2 tháng mà thôi. Bất quá tiệc vui chóng tàn, tiếp xuống Tần Lãng muốn đem luyện đan trình độ nâng cao một bước, muốn đột phá đến đan hoàng cảnh giới lúc, lại luôn không hiểu thấu thất bại, trong tiểu viện nổ lô thanh âm cũng biến thành càng ngày càng tấp nập. Ân, làm sao hội không đúng đây, không có đạo lý a. Theo bản mệnh pháp bảo trong lò đan tiếng nổ mạnh truyền ra, đen nhánh thuốc bụi văng tứ phía, gần trong gang tấc Tần Lãng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Bất quá Tần Lãng không chút nào không để ý tới lau trên mặt đen xám, mà là nghe gay mũi hương vị, nhìn qua một sợi khói đen chậm rãi lên không, cau mày đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn hiện tại luyện chế thập phẩm linh đan thành công dẫn đầu cực cao, nhưng là làm muốn luyện chế nhất phẩm tiên đan lúc, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu chiết xuất bước đầu tiên liền không cách nào hoàn thành, mỗi lần đều là trực tiếp nổ lò. Ngay từ đầu Tần Lãng tưởng rằng hắn đối luyện chế nhất phẩm tiên đan không đủ thuần thục, nhiều thất bại mấy lần liền có thể thành công, nhưng ở trải qua vô số lần sau khi thất bại, Tần Lãng không thể không thừa nhận, thất bại có đôi khi hoàn toàn liền là thành công mẹ nuôi, kinh lịch lại nhiều thất bại cũng chẳng có tác dụng gì có. Trăm mối vẫn không có cách giải, Tần Lãng quay đầu đem ánh mắt rơi vào tiểu viện trên bàn đá, ở nơi đó để đặt lấy 3 bản độ dày không đồng nhất đan đế thánh thư, chính là Lôi Quyên lần trước đưa linh thảo lúc. Tần Lãng cố ý phó thác Lôi Quyên hỗ trợ mua sắm đại thế giới 3 bộ khác biệt phiên bản. Đi đến bên cạnh cái bàn đá, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, Tần Lãng trước lật ra nhất mỏng đan đế thánh thư, qua loa nhìn thoáng qua phát hiện đều là tường thuật tóm lược, không có ích lợi gì, trực tiếp đem chi vứt qua một bên. Tiếp theo Tần Lãng mở ra cuốn thứ 2 đan đế thánh thư, bên trong giảng giải cùng nội dung hơi tỉ mỉ một chút, nhưng y nguyên tác dụng không lớn, Tần Lãng lần nữa đem chi xem nhẹ. Chỉ còn cuối cùng quyển này, hy vọng đối ta luyện chế tiên đan có chỗ trợ giúp. Đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một bản đan đế thánh thư bên trên, Tần Lãng hít sâu một cái khí, đem chi mở ra, ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một chữ. Hồi lâu sau, xem hết phía trên tất cả nội dung, Tần Lãng đem chi khép lại, trên mặt không có chút nào giật mình, ngược lại lông mày nhíu chặt hơn mấy phần. Trước đó không có chú ý tới, hiện tại hắn mới phát hiện, bản này đan đế thánh thư bên trên nội dung cùng hắn sở học mặt ngoài nhìn như giống như lúc. Nhưng ở chỗ mấu chốt nhất nhưng lại có hoàn toàn khác biệt chỗ. Xuất ra ta đan đế thánh thư so sánh một chút. Tâm niệm vừa động, Tần Lãng trực tiếp lấy ra một viên ngọc bội, chính là lúc trước từ lá có thể thanh trong tay đoạt được ngọc bội, bên trong đúng là hắn sở học tập đan đế thánh thư. Chương 1259, đổ giỏng. Quen thuộc băng lãnh xúc cảm truyền đến, Tần Lãng trực tiếp tế ra hỏa long võ hồn cùng thiên nhãn thánh hồn hồn lực tiến nhập ngọc bội trong tay bên trong, theo ngọc bội một trận chấn động, Tần Lãng thần thức sau một khắc ý nguyên tiến vào bên trong. Tối tăm mở mịt không gian chung quanh khắp nơi đều là màu xám sương mù, tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh xa 2-3 mét địa phương. Tại không gian trung tâm nhất, vạn đạo chướng mắt kim quang thoáng hiện, ở trong đó ở giữa, một bộ nặng nghề thư tịch thoáng hiện, mấy cái chữ to màu vàng tản mát ra càng là chói mắt kim quang, đan đế thánh thư. Đan đạo, đã là thầm nghĩ, cũng là hồn đạo, từ từ đường dài, tâm hồn quan chú, đan đế tất thành. Mặc niệm lấy đan đế thánh thư lật ra sau tờ thứ nhất bên trên đoạn thứ nhất lời nói, từng tại linh vũ đại lục cùng lá có thể song qua lại trong đầu thoáng hiện, hết thể thoáng như hôm qua. Lúc trước chính là lá có thể thanh từ Phong Vân Tông một tên chân truyền đệ tử trong tay đạt được cái này mai ngọc bội, về sau mưu hại Tần Lãng không thành, ngược lại cuối cùng thành toàn Tần Lãng, bằng không hắn hiện tại tuyệt đối không sẽ có bây giờ thành tựu như thế. Lắc đầu, Tần Lãng bắt đầu cẩn thận lật xem bên trong ngọc bội đan đế thánh thư. Sau đó cùng đại thế giới lấy được đan đế thánh thư cẩn thận tiến hành dần dần so với, thậm chí ngay cả một cái dấu chấm câu đều không có bỏ qua. Sau một lát, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Trước đó một mực lấy là đại thế giới đan đế thánh thư cùng hắn giống như lúc, hiện tại cẩn thận so sánh phía dưới, Tần Lãng phát hiện có chút chỗ rất nhỏ mặc dù văn tự giống như lúc, nhưng dấu chấm nhưng lại có chút khác biệt. Tuy là cực kỳ nhỏ khác biệt, nhưng lại để Tần Lãng trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đó nếm thử luyện chế tiên đan vì sao nhiều lần thất bại, chưa hề thành công qua. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nguyên nhân chân chính liền là những này không chút nào thu hút, đã từng bị hắn xem nhẹ, nhỏ xíu khác biệt chỗ. Ta hiểu được, ta trước đó tu luyện đan đế thánh thư tại chi tiết có chút tì vết, chế ước ta tiếp tục tại đan đạo bên trên tăng lên. Trong đầu có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, Tần Lãng hiểu ra, trước đó một mực quấy nhiều hắn nan để rốt cục giải quyết dễ dàng. Tần Lãng hận không thể lập tức lần nữa tiếp tục luyện chế nhất phẩm tiên đan. Hắn tin tưởng lấy ngộ tính của hắn, chỉ cần thời gian một tháng, nhất định có thể luyện chế thành công ra nhất phẩm tiên đan, tấn cấp thành làm nhất phẩm đan hoàng. Đang muốn đem thần thức từ trong ngọc bội rời khỏi, nhìn qua kim quang lóng lánh đan đế thánh thư, Tần Lãng nhíu mày. Cái này mai bên trong ngọc bội đan đế thánh thư chế tác như thế tinh tế, như thế rộng rãi cùng thần bí, xa so với đại thế giới tốt nhất đan đế thánh thư còn tinh xảo hơn rất nhiều, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này nhỏ xíu sai lầm. Nếu như là một hai nơi sai lầm còn có thể lý giải là trích ra người lỡ bút, nhưng là chi tiết chỗ khác biệt chí ít có mấy chục chỗ, tuyệt đối không phải là lỡ bút tạo thành. Chẳng lẽ là trích ra người cố ý viết sai, sợ tiểu thế giới có người ngộ tính quá cao, thành là đan đế. Tần Lãng lắc đầu. Nếu quả thật sợ có người tu luyện thành đan đế, đại khái có thể không sáng tác ra bên trong ngọc bội đan đế thánh thư chính là, trích ra người chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ánh mắt đảo qua đan đế thánh thư chung quanh sương mù xám, Tần Lãng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem thần thức từ trong ngọc bội rời khỏi, sau đó đồng thời tế ra hỏa long võ hồn, thiên nhãn thánh hồn, cùng bản thể võ hồn, ba đạo võ hồn tiến vào bên trong ngọc bội. Ong ong ong. Ngọc bội so trước đó run rẩy kịch liệt hơn, Tần Lãng thần thức tiến vào bên trong. Đồng nhiên phát hiện trong đó bộ so trước đó rộng thùng thình khoảng chừng nhiều gấp mấy lần, tầm mắt có thể từ lúc đầu 2-3 mét nhìn thấy chí ít xa 7-8 mét khoảng cách. Ánh mắt rơi vào ở giữa nhất đan đế thánh thư bên trên, theo kim quang thoáng hiện, Tần Lãng hoảng sợ phát hiện hiện tại hiện ra ở trước mặt hắn đan đế thánh thư muốn xa so với trước đó thấy dày bên trên mấy lần không ngừng. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cùng ta vừa mới phỏng đoán, ta tế ra hồn lực số lượng càng nhiều, trong ngọc bội đan đế thánh thư bên trên nội dung càng nhiều, càng là cẩn thận. Cẩn thận xem nhiều xuất hiện bộ phận, Tần Lãng hai mắt càng mở càng lớn, sau đó trên mặt lộ ra vô tận vẻ chấn động. Thêm ra nội dung một phần là đối trước đó nội dung ghi chú cùng giải thích, càng nhiều thì là hoàn toàn mới nội dung. Đem hoàn toàn mới nội dung đại khái xem hoàn tất, Tần Lãng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Hiện tại bên trong ngọc bội đan đế thánh thư nội dung sự hoàn mỹ, giảng giải chi thấu triệt, căn bản không phải đại thế giới đan đế thánh thư có thể so sánh cùng nhau. Nếu như đem đại thế giới đan đế thánh thư so sánh bí tịch bộ thứ nhất, vậy bây giờ chỉnh tại Tần Lãng trước mặt liền là bí tịch bộ thứ nhất cùng bộ hai. Ta hiện tại thật minh bạch. Ta lấy được đan đế thánh thư căn bản không phải đại thế giới hàng vỉa hè hàng, mà là chân chính hàng thật giá thật nguyên bản. Đại thế giới đan đế thánh thư mới là đồ dỏm. Tần Lãng một mặt giật mình, trong lòng chấn động không gì sánh nổi nói. Trước đó hắn còn tưởng rằng là học tập đan đạo có sai, chuẩn bị sửa lại, bất quá tại xem trong ngọc bội đan đế thánh thư mới xuất hiện nội dung cùng giảng giải, hắn rốt cuộc minh bạch, sai không ở hắn, mà là tại đại thế giới đan đế thánh thư phía trên. Về phần hắn một mực không cách nào luyện chế thành công thành nhất phẩm tiên đan, liền là bởi vì hắn không dùng càng nhiều võ hồn rót vào trong ngọc bội, không nhìn thấy đan đế thánh thư bên trên càng nhiều càng toàn diện nội dung, kiến thức nửa vời phía dưới, liền bắt đầu luyện chế tiên đan, có thể thành công mới là lạ. Cũng không có gấp lập tức dùng sửa đổi sau biện pháp luyện đan, Tần Lãng thì là đem thần thức rời khỏi về sau, lần nữa dùng có 4 đạo võ hồn hồn lực đồng thời rót vào bên trong ngọc bội. Chương 1260, thật có thần. Theo thần trí của hắn tiến vào ngọc bội trong không gian, quả nhiên cùng Tần Lãng dự đoán, lần này trong ngọc bội có thể nhìn thấy không gian so trước đó rộng lớn nhiều gấp mấy lần, nhìn ra chí ít hơn ngàn bình phương. Lần này ngoại trừ đan đế thánh thư cùng trước đó biến hóa càng thêm nặng nề rất nhiều, nội dung nhiều hơn rất nhiều bên ngoài, Tần Lãng thỉnh lình phát hiện tại không gian một góc đúng là xuất hiện một tòa kim sắc pho tượng. Cả tòa pho tượng cao lớn ước 1m75 dáng vẻ. Điều khác chính là một tên phong thái yểu điệu nữ tử, dáng người hoàn mỹ, hiện ra hết nữ tính nhu cùng vẻ đẹp, ngũ quan càng là vô cùng tinh xảo, lông mày như núi xa, hai con ngươi giống như bảo thạch, tiểu xảo cái mũi cao thẳng, phía dưới điểm xuyết lấy một đôi mê người môi đỏ. Càng là sinh động chính là pho tượng nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra hết lo lắng, toàn bộ pho tượng sinh động như thật, phảng phất chân nhân. Ngọc bội trong không gian lại có một nữ tử pho tượng. Tần Lãng hoảng sợ nói, nếu như không phải dùng 4 đạo võ hồn đồng thời tế ra, để bên trong ngọc bội không gian hiện ra càng lớn, Tần Lãng căn bản không phát hiện được bên trong ngọc bội tòa này nữ tử pho tượng. Pho tượng dưới chân có chữ. Đến gần kim sắc pho tượng, Tần Lãng chợt phát hiện ở tại dưới chân khắc lấy lít nha lít nhít kim sắc chữ nhỏ. Thần chi quốc tạp toái môn vậy mà dùng xuống 3 lạm thủ đoạn như hại vốn đan đế, khiến cho vốn đan đế nhục thân hủy hết. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vốn đan đế hồn phách đã cường đại đến mặc dù thần hồn chi linh bị hủy, y nguyên có thể có lưu cuối cùng một tia còn sót lại thần niệm đưa ra cái này mai ngọc bội. Ha 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 ha, muốn có được vốn đan đế truyền thừa cùng bảo vật, các ngươi nằm mơ đi thôi. Tần Lãng chậm rãi đọc lấy kim sắc pho tượng dưới kim sắc chữ nhỏ, từ trong câu chữ có thể cảm nhận được lưu chữ người phẫn nộ trong lòng, cùng đối với hắn trong miệng cái gọi là thần chi quốc oán giận cùng khinh thường. Hiện tại Tần Lãng rốt cục có thể khẳng định, cái này Mai Ngọc bội quả thật chính là một viên đan đế cường giả lưu lại. Thần chi quốc? Chẳng lẽ tại đại thế giới thật sự có thần tồn tại? Tần Lãng trong lòng hoảng sợ, trước đó tại đất nghèo cấm khu nội bộ gặp phải thần niệm tàn hồn hắn liền nói hắn là thần, hẳn là hắn liền đến từ lúc vị này lưu chữ đan đế nói tới thần chi quốc. Thần chi quốc, tên như ý nghĩa, một nước bên trong người đều là thần. Một tên thần tàn hồn tự bạo thiếu chút nữa muốn Tần Lãng mạng nhỏ, nếu thật là như thế, thần chi quốc thực lực chẳng phải là cường đại vượt quá tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại đan đế mặc dù tại đại thế giới cũng tuyệt đối là đi ngang tồn tại, tuyệt thế cường giả như vậy đều thua bởi thần chi quốc trong tay, Tần Lãng có thể khẳng định thần chi quốc cường giả tuyệt đối phải so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hiên viên lão quái vật, ta để ngươi trong tộc tiểu tử đem rất nhiều thứ tính cả cái này Mai Ngọc bội cùng một chỗ bàn giao cho ngươi, dù sao ngươi ta ở giữa là tình địch, cho ta chuyện báo thù ta liền không yêu cầu xa vời, cái này kim sắc pho tượng chính là cuối cùng tuyệt cảnh lúc tuyết tan tưởng niệm ngươi lúc cảnh tượng. Bản đế dùng lực lượng cuối cùng đưa nàng sau cùng một tia tàn niệm phong ấn tại trong đó, nể tình hắn đối ngươi một khối tình si, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để cho người ta tu luyện thành là đan đế, trợ tuyết tan tàn niệm thành hồn, khởi tử hồi sinh. Cuối cùng nhớ lấy, hiện tại trên đại thế giới lưu truyền đan đế thánh thư đều là đồ dỏm, nội dung bên trong chẳng những kiếm quyết, với lại rất nhiều nơi ta cố ý làm nhỏ xíu cải biến, muốn cứu tuyết tan chớ tu luyện đại thế giới đan đế thánh thư, nếu không chắc chắn phí công nhọc sức, nhớ lấy, nhớ lấy. Xem hết kim sắc pho tượng dưới chữ vàng, Tần Lãng mặt mũi tràn đầy rung động. Hóa ra tại cái này kim sắc trong pho tượng vậy mà phong ấn một tia tàn niệm. Mà chân chính cường đại đan đế có thể cho tàn niệm hóa thành hồn phách, khởi tử hồi sinh. Năng lực này cũng quá nghịch thiên. Nguyên bản cái này tên đan đế là muốn đem ngọc bội sen lẫn tại rất nhiều thứ bên trong để cho người ta đem chi giao cho hắn nói tới hiên viên lão quái vật, nhưng chẳng biết tại sao đồ vật không có đưa đến cái sau trong tay, lại là lưu lạc đến tiểu thế giới chi nhất linh vũ đại lục ở bên trên. Cái này tên đan đế muốn đem ngọc bội bàn giao cho người cũng họ hiên viên, chẳng lẽ trùng hợp chính là mẫu thân vị trí gia tộc. Tần Lãng tâm tư lưu chuyển, âm thầm suy đoán nói, nhưng đi vào đại thế giới về sau, ẩn thế gia tộc người hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng không thể xác định ẩn thế gia tộc phải chăng chỉ có một cái gia tộc hiên viên. Cái cuối cùng để Tần Lãng phấn chấn tin tức liền là từ cái này tên đan đế nhắn lại có thể khẳng định lúc trước hắn suy đoán, trên đại thế giới lưu truyền đan đế thánh thư đều là đồ dỏng, mà trong tay hắn đan đế thánh thư mới thật sự là nguyên bản. Trong lòng vô cùng phấn chấn, đem đan đế thánh thư bên trong thêm ra nội dung cẩn thận đọc, lý giải, tiêu hao về sau, Tần Lãng lộ ra một mặt giật mình thần sắc. Thân thức từ trong ngọc bội rời khỏi, đem chi cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, Tần Lãng lần nữa xuất ra luyện chế nhất phẩm tiên đan tiên thảo, tế ra xích viêm thiên hỏa, đem một gốc tiên thảo đầu nhập bản mệnh pháp bảo trong lò đan, lần nữa bắt đầu luyện đan. Đã trải qua mấy chục lần sau khi thất bại, Tần Lãng lại không có chút nào nhục chí, tương phản trên mặt càng ngày càng hưng phấn, nội tâm cũng càng ngày càng tự tin đứng lên. Một tuần sau, theo một tia nhàn nhạt thanh hương thơm từ trong lò đan toát ra, một cỗ màu xanh vầng sáng theo chi tản ra, Tần Lãng trên mặt lộ ra vô tận vẻ mừng như điên. Kinh lịch một tuần thất bại cùng không ngừng điều chỉnh tiến bộ về sau, hiện tại hắn rốt cục luyện chế thành công trở thành nhất phẩm tiên đan. Cánh tay vung lên đem duy nhất một viên tiên đan từ trong lò đan mang ra, chứa vào sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong, Tần Lãng hưng phấn thở phào một ngụm khí, hồi lâu đến nay kiềm chế rốt cục toàn bộ quét sạch sành sanh. Cố gắng lâu như vậy, hắn luyện đan trình độ rốt cục nâng cao một bước, tăng lên tới đan hoàng cảnh giới. Thần công tử, ngài có rảnh không? Đột nhiên Tần Lãng lỗ tai hơi động một chút, quay đầu nhìn về phía cổng, ngay sau đó một đạo thanh âm rồn rập vang lên theo. Chương 1261, Lôi Quyên xảy ra chuyện. Người mặc dù không có tiến đến, nhưng từ nó thanh âm Tần Lãng đã đoán được người chính là Lôi Quyên bên người thiếp thân nha hoàn chi nhất Ánh Tuyết. Cũng chỉ có hắn cùng là số không nhiều mấy người có thể tới gần Tần Lãng tiểu viện, đổi lại người khác sớm đã bị lôi ra đại trưởng lao đánh gãy cặp chân. Giờ phút này Ánh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bối rối chi sắc. Hai tay bất an nắm chặt cùng một chỗ, thần sắc ở giữa lo sợ bất an, lộ ra tâm sự nặng nề. Ánh Tuyết cô nương, mời tiến đến A. Tần Lãng hồi đáp. Đa tạ Tần công tử. Nghe được Tần Lãng trả lời, Ánh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, đẩy ra tiểu viện đại môn, bước chân vội vàng đi đến, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xoắn xuýt. Tần công tử, đại tiểu tỷ lúc đầu nói cho ta biết, bất luận gia tộc chuyện gì xảy ra, đều không nên quấy rầy đến ngài tinh tu, ta cũng biết lôi ra sự tình vốn nên chính chúng ta giải quyết. Không liên hệ gì tới ngươi, xác thực không nên tới tìm ngài, nhưng là lần này, ngoại trừ ngài, ta bây giờ không có biện pháp lại đi tìm người khác. Các ngươi lôi ra chuyện gì xảy ra? Không nên gấp, cẩn thận giảng cho ta nghe. Tần Lãng nhíu mày, nhìn anh Tuyết dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên là thực sự không có cách nào, mới không thể không tới tìm hắn. Tần công tử, là như vậy, mặc dù nhờ vào ngài tương trợ, chúng ta Lôi gia đạt được Long Viêm thành trưởng không quyền, tại Long Viêm thành cái này một mẫu ba phần đất có thể bình yên vô sự, nhưng dù sao Lôi gia muốn phát triển liền tránh không được cùng phía ngoài thế lực liên hệ. Chung quanh những cái kia tiểu thành thị trở ngại Long Nhị Sông lưu lại đông đảo võ tôn cường giả tướng lĩnh còn không dám đối với chúng ta Lôi gia làm cái gì, nhưng là Vĩnh Hòa thành những đại gia tộc kia, thế lực lớn biết rõ chúng ta Lôi gia là từ đất nghèo đi ra, căn cơ bất ổn, khắp nơi làm khó dễ chúng ta Lôi gia. Ngay từ đầu chúng ta Lôi gia khắp nơi để cho bọn hắn, mặc dù ăn một chút thua thiệt cũng không cùng bọn hắn tính toán chi ly, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới những người này khẩu vị. Càng lúc càng lớn, lần này càng quá đáng phân. Đúng là đem chúng ta Lôi ra giao dịch hàng hóa tất cả đều giam. Gia chủ cùng đại tiểu tỷ mang người tiến về Vĩnh Hòa thành cùng đối phương lý luận đi, ngắn ngủi 1-2 ngày lộ trình cái này đều trọn vẹn đi 7 trời còn chưa có tin tức, nô tỳ trong lòng thập phần lo lắng. Đại tiểu tỷ trước đó dặn dò qua, bất luận Lôi ra phát sinh bất luận cái gì đại sự, dù là trời sập đều không nên quấy rầy đến Tần công tử, nhưng là hiện tại đại tiểu tỷ cùng gia chủ chậm chạp chưa về, nô tỳ lo lắng các nàng, ngoại trừ đến đây tìm Tần công tử bên ngoài, thật không biết còn có thể lại tìm người nào. Nói xong lời cuối cùng, anh Tuyết hốc mắt phím hồng, trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Ra ngoài 7 ngày không có tin tức. Vậy những thứ này trời các ngươi Lôi ra liền không có phái người đi Vĩnh Hòa thành tìm gia chủ của các ngươi cùng đại tiểu tỷ. Tần Lãng cau mày nói. Đã tìm, mấy ngày nay gia tộc phái mấy nhóm người đi Vĩnh Hòa thành, kết quả đều cùng gia chủ cùng đại tiểu tỷ, tất cả đều hiểu vô âm tấn. Lúc đầu đại trưởng lão muốn tự mình đi Vĩnh Hòa thành một chuyến, nhưng là nếu như không có hắn tỏa chấn sợ Long Nhị Sông những cái kia bộ hạ cũ tạo phản, đại trưởng lão không dám tùy tiện rời đi. Ta muốn Tần công tử ngài thực lực cường đại, nếu có ngài tự mình tiến về Vĩnh Hòa thành, nhất định có thể thành công cứu trở về gia chủ cùng đại tiểu tỷ. Anh Tuyết giải thích nói. Tốt, người đi về trước đi, ta hiện tại liền tự mình tiến về Vĩnh Hòa thành một chuyến. Tần Lãng mở miệng nói. Lôi Quyên đối với hắn có ân cứu mạng. Mặc dù tiến về Vĩnh Hòa thành đối Tần Lãng mà nói hung hiểm vô cùng, hắn cũng biết không chút do dự tiến về tương trợ. Quá tốt rồi, ta liền biết Tần công tử ngài nhất định sẽ đáp ứng hỗ trợ. Anh Tuyết đại hỉ, nghĩ tới điều gì, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đưa cho Tần Lãng. Trong này là hóa cho đan, hiện tại Vĩnh Hòa thành bên trong khắp nơi đều là Tần công tử chân dung, ngài tốt nhất dịch dung sau lại đi. Tốt. Tần Lãng nhẹ gật đầu, kết quả bình sứ, sau đó Hồng Thanh len ken nói. Lôi ra đại trưởng lão. Lần này đi Vĩnh Hòa thành để phòng vắng nhất, ta cần một chi giao dịch tiểu đội theo ta đồng hành làm yểm hộ. Anh Tuyết có thể đến nơi đây cầu hắn, nhất định là đi qua Lôi gia đại trưởng lao cho phép, Tần Lãng tin tưởng giờ phút này Lôi gia đại trưởng lao nhất định tại cách đó không xa chờ đợi. Tốt, cái này dễ dàng, lão hủ cái này đi an bài. Lôi gia đại trưởng lão lên tiếng, mà chân sau bước âm thanh cấp tốc đi xa. Lôi gia đại trưởng lão làm việc hiệu dẫn đầu cực cao, vẹn vẹn một phút về sau. Một chi Lôi gia tiểu đội liền xuất hiện tại Lôi gia phủ đệ cửa chính, một nhóm 10 người, hai mười mấy thất ngựa tớt, một nửa thừa cưỡi, một nửa kéo hàng. Ghi nhớ, các ngươi lần này tiến về Vĩnh Hòa thành mục đích là tìm ra chủ cùng đại tiểu tỷ đám người tung tích, giao dịch chỉ là ngụy trang, trên đường đi nhất định phải nghe lĩnh đội phân phó, chớ tự tiện hành động, đều nghe rõ ràng chưa? Lôi gia đại trưởng lão tiếng như hồng trung, ánh mắt từ 10 người trên thân đảo qua. Minh bạch. 10 người hồng thanh len ken hồi đáp. Đại trưởng lão, chuyến này lĩnh đội là Lôi Cường Thúc, vẫn là Lôi Kiện Thúc ca. Trong 10 người phía sau 8 tên thanh niên đem ánh mắt tò mò rơi vào Lôi gia trên người đại trưởng lão, chỉ vào đội ngũ phía trước nhất dáng người khôi ngô, thân cường thể kiện hai người đàn ông tuổi trung niên, mở miệng dò hỏi. Không phải là Lôi Mạnh, cũng không phải Lôi Kiện, lĩnh đội một người khác hoàn toàn, hắn lập tức tới ngay. Lôi gia đại trưởng lão hồi đáp. Hắn vừa mới dứt lời, tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một tên dáng người gầy gò, màu da đen kịt. Khắp khuôn mặt là mấp mô nam tử trung niên cất bước từ Lôi gia phủ đệ đi ra. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên, nhưng Lôi gia trong phủ đệ ngoại trừ người Lôi gia bên ngoài cũng chỉ có một tên ngoại nhân, bởi vậy bọn hắn không cần đoán cũng biết cái này gầy gò nam tử chính là kia lãng phí bọn hắn Lôi gia tài nguyên giả Đan Vương. Lương tháng Đan Vương chính là các ngươi chuyến này lĩnh đội, các ngươi tất cả người chuyến này nhất định phải nghe sắp xếp của hắn, dám can đảm người nào chống lại, nhất định nghiêm trị, quyết không nhân nhượng. Chỉ vào Tần Lãng dịch dung sau Lương Tháng, Lôi gia đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn là chúng ta lĩnh đội. 10 người mặc dù đoán được Tần Lãng sẽ là bọn hắn thủ lĩnh đội, nhưng là chính thai nghe Lôi gia đại trưởng lão nói ra, 10 người trong lòng không khỏi tràn đầy khó chịu. Rõ ràng là bọn hắn Lôi gia chính mình sự tình, hiện tại lĩnh đội vậy mà đổi thành ngoại nhân, càng làm cho bọn hắn khó chịu vẫn là một cái trưởng kỳ tại bọn hắn lôi ra lăn lộn ăn lừa gạt uống giả đàn vương, giờ khắc này trong bọn họ trong lòng tràn đầy kháng cự. Đại trưởng lão, ta yêu cầu đổi lĩnh đội, nếu không ta cự tuyệt tiến về Vĩnh Hòa Thành, tìm kiếm gia chủ cùng đại tiểu tỷ. Một tên thanh niên khó chịu nhếch miệng, mở miệng nói. Còn có ta. Không thay người, ta cũng không đi. Có người dẫn đầu, lại có mấy tên thanh niên mở miệng nói, còn lại không có mở miệng còn thừa mấy người cũng là dục dịch. Đổi lĩnh đội. Một đám ngu đần. Nói thật cho các ngươi biết, dù cho là lão hủ cũng vô pháp cùng Lương Tháng Đan Vương so sánh, có thể làm cho hắn khi các ngươi lĩnh đội là vinh hạnh của các ngươi. Lôi ra đại trưởng lão sạm mặt lại, mở miệng nổi giận nói. Gia chủ của các ngươi, đại tiểu tỷ, cùng rất nhiều tộc nhân tung tích không rõ, sinh tử không biết, ta một ngoại nhân đều không chút do dự tiến về Vĩnh Hòa Thành, các ngươi vậy mà tại nơi này đùa nghịch tính khí, áp chế các ngươi đại trưởng lão. Không nghĩ đi mau cút cho ta. Ta tin tưởng có là người muốn cùng ta cùng đi Vĩnh Hòa Thành cứu gia chủ của các ngươi cùng đại tiểu tỷ. Tần Lãng giận dữ mắng mỏ một tiếng, thả người nhảy lên, cưới lên phía trước nhất một đầu tuấn mã, giục ngựa dơ roi, hướng nơi xa vội vã mà đi. Tại phía sau hắn 10 người trên mặt một trận đen lúc thì trắng, sau đó hung hăng cắn răng một cái, 10 người mang theo 20 mấy thất ngựa thất theo sắt Tần Lãng sau lưng liền xông ra ngoài. Chương 1262, tự nguyện lưu lại. Vĩnh Hòa Thành hạ. 11 người mang theo 20 mấy thất ngựa thất kẹp ở tại vào thành võ giả trong đội ngũ, từ bọn hắn trang phục không khó phân biệt ra được chính là tiến vào Vĩnh Hòa Thành tìm kiếm giao dịch. Bất quá kỳ quái là chi đội ngũ này lĩnh đội người đầy mặt mấp mô, màu da đen kịt, xấu vô cùng, đi theo phía sau hắn 10 người lộ ra không che giấu chút nào không phục khí chi sắc, cùng nó duy trì không gần không xa khoảng cách. Chi đội ngũ này không phải người khác, chính là Tần Lãng dẫn đầu lôi ra giao dịch tiểu đội. Vì cho Tần Lãng một hợp lý thân phận, Lôi ra đại trưởng lão cố ý để 10 tên tộc nhân đi cùng, che giấu thai mắt người, bất quá từ Tần Lãng tại Lôi ra biểu hiện, 10 người này căn bản cũng không có đem Tần Lãng để vào mắt, nếu không phải đến một lần muốn nghĩ cách cứu viện gia chủ cùng đại tiểu tỷ một nhóm. Thứ hai Lôi ra đại trưởng lão hạ lệnh cấm, 10 người này đã sớm hất ra Tần Lãng tiến vào Vĩnh Hòa Thành. Ánh mắt đảo qua Vĩnh Hòa Thành rộng rãi cao lớn cửa thành, ở bên trái thình lình gián tiếp lấy một trường truy nã lệnh, phía trên vẽ người nghiễm nhiên chính là Tần Lãng. Phàm là phát hiện này tội phạm truy nã hành tung người, Thanh Sơn kiếm phái có thể cho thứ nhất chiếc không gian phi thuyền, cùng tiến vào Thanh Sơn kiếm phái tàng bảo các tùy ý chọn tuyển một kiện bảo vật cơ hội. Trong lòng mặc niệm lấy trong lệnh truy nã chữ viết, Tần Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt. Vì thành công tìm tới hắn, Thanh Sơn kiếm phái thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng A. Mặc dù Tần Lãng hiện tại dịch dung, nhưng tiến vào Vĩnh Hòa Thành y nguyên có cực lớn phong hiểm, bất quá vì cứu Lôi Minh chết cùng Lôi Quyền cha con hai người. Nguy hiểm lớn hơn nữa cũng muốn xông vào một lần Vĩnh Hòa Thành. Phía trước nhất lĩnh đội Tần Lãng căn bản vốn không để ý người sau lưng ánh mắt, tự lo dẫn ngựa đi ở đằng trước, theo thủ thành áo giáp binh sĩ kiểm tra về sau, đội ngũ tiến vào Vĩnh Hòa Thành bên trong, thẳng đến mục đích đường một thương hội mà đi. Đường một thương sẽ, là Vĩnh Hòa Thành nổi danh thương sẽ, chính là Lôi ra di chuyển đến đại thế giới sau chính yếu nhất giao dịch đồng bạn. Y theo Lôi ra đại trưởng lão cho tin tức. Một đoàn người rất nhanh liền tìm được ở vào Vĩnh Hòa Thành đông bắc phương hướng đường một thương hội. Chúng ta chính là Long Viêm Thành người, tìm kiếm cùng quý thương hội giao dịch, đồng thời thuận tiện muốn hỏi thăm một chút gia chủ của chúng ta đám người tung tích. Vừa tiến vào đường một thương hội đại sảnh, nhìn thấy Tần Lãng một đoàn người mang theo đại lượng hàng hóa, một tên chủ quản đã sớm tiến lên đón, Tần Lãng dẫn đầu nói ngay vào điểm chính. Lúc trước chính là đường một thương hội giam Lôi ra giao dịch hàng hóa, bởi vậy Tần Lãng 10 phần khẳng định Lôi Minh chết. Lôi quên bọn người mất tích khẳng định cùng đường một thương hội thoát không khỏi liên quan. Nguyên lai là Long Viêm Thành Lôi ra. Tiếp đãi Tần Lãng một nhóm chủ quản một mặt giật mình, trong lòng thầm nói, giao dịch hàng hóa chỉ sợ chỉ là cái cớ, những người này mục đích thực sự chính là hương sư vấn tội. Bất quá đường một thương sẽ ở Vĩnh Hòa Thành cũng là số một số hai tồn tại, căn cơ hùng hậu, há sẽ sợ chỉ là một cái mới từ đất nghèo đi ra nho nhỏ Lôi ra. Một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, cái này tên chủ quản ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Kẻ hèn này Ngô Diễm Phong, chính là đường một thương sẽ chủ quản chi nhất, thực không dám giấu giếm, các ngươi Lôi ra hàng hóa chính là ta sai người giữ lại. Các ngươi Lôi ra gia chủ, đại tiểu tỷ, còn có trước trước sau sau tới mấy lượt người, hiện tại cũng tại chúng ta đường một thương trong hội. Chúng ta Lôi ra hàng hóa, lại còn nhốt chúng ta người của Lôi ra. Hỗn đản! Thật sự là lẽ nào lại như vậy, tranh thủ thời gian thả gia chủ cùng chúng ta Lôi ra tộc nhân, bằng không thì chúng ta bây giờ liền phá hủy các ngươi đường một thương hội. Nghe được Ngô Diễm Phong, Tần Lãng sau lưng 10 tên Tần gia tộc người nhất thời giận dữ, trực tiếp đem cái trước xúm lại tại ở giữa, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đánh tơi bởi Ngô Diễm Phong một trận. Tần Lãng lại là nhíu mày, đi vào Đường Một Thương sau đó, hắn cố ý dùng thần thức quét một lần, cũng không có tại Đường Một Thương trong hội phát hiện Lôi Gia bất kỳ khí tức. Hiện tại cái này Ngô Diễm Phong lại nói người của Lôi Gia tất cả đều tại bọn họ nói Một Thương trong hội. Bị người Lôi Gia vây lại, Ngô Diễm Phong trên mặt không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng trào phúng. Các ngươi trước không nên kích động có được hay không? Ai nói là chúng ta Đường Một Thương hội nhốt gia chủ của các ngươi cùng tộc nhân? Chẳng lẽ liền không thể là chính bọn hắn chủ động lưu tại nơi này? Gia chủ động lưu tại các ngươi nơi này? Ngươi ít nói hiệu nói vượng. Chúng ta Lôi Gia có rất nhiều chuyện cần gia chủ xử lý. Hắn làm sao buông xuống gia tộc sự tình mặc kệ. Không sai. Dù cho là gia chủ phải ở lại chỗ này, cũng nhất định hội đưa tin cho gia tộc, làm sao có thể đột nhiên tin tức hoàn toàn không có. Hôm nay không đem gia chủ cùng chúng ta tộc nhân giao ra, hôm nay chúng ta liền một mồi lửa đốt đi các ngươi Đường Một Thương hội. Mấy tên Lôi Gia thanh niên căn bản không tin tưởng Ngô Diễm Phong, từng cái lòng đầy căm phẫn, nước miếng văng tung tóe, chỉ vào Ngô Diễm Phong cái mũi nổi giận mắng. Không tin. Vậy các ngươi đi theo ta. Đến lúc đó nhìn thấy các ngươi gia chủ cùng tộc nhân về sau, các ngươi liền biết tại sao. Rồi rơi chỉ vào hắn không ngừng đâm ngón tay, Ngô Diễm Phong hừ lạnh một tiếng, ngạnh sinh sinh gạt mở xuống lại hắn Lôi Gia thanh niên, quay người hướng đạo một trong nội bộ thương hội đi đến. Gặp Ngô Diễm Phong quay người rời đi, Lôi Gia 10 người cứ thế tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, muốn theo sau, lại sợ Ngô Diễm Phong đùa nghịch âm như quỷ cái gì, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Làm sao? Sợ. Liền chút can đảm này còn dám tới ta Đường Một Thương sẽ tìm ra chủ của các ngươi, còn tuyên bố muốn hủy đốt đi ta Đường Một Thương hội. Ta nhìn các ngươi vẫn là sớm một chút chạy trở về Long Viêm Thành đi thôi, đừng tới Vĩnh Hỏa Thành mất mặt xấu hổ. Gặp người Lôi Gia không dám đi theo hắn đi, Ngô Diễm Phong chảo phúng cười một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Sợ. Chúng ta Lôi Gia đường đường nam tử hán, há sẽ sợ âm mưu của các ngươi quỷ kế. Đi thì đi. Bị Ngô Diễm Phong một kích, 10 tên Lôi Gia tộc người đầy mặt vẻ giận dữ. Trực tiếp cất bước đi theo Ngô Diễm Phong sau lưng. Tần Lãng nhíu mày, cũng đi theo phía sau bọn họ cất bước hướng đạo một trong nội bộ thương hội đi đến. Đường Một Thương hội chiếm diện tích cực lớn, Ngô Diễm Phong mang theo đám người 7 lần quạt 8 lần rẽ, Lôi Gia 10 người đều nhanh tìm không thấy nam bắc lúc, rốt cục phía trước nhất Ngô Diễm Phong bước chân dừng lại, đứng tại một tòa kiến trúc hùng vĩ trước. Ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một đạo ngân sắc lệnh bài xuất hiện trong tay, Ngô Diễm Phong đem chi khắc ở kiến trúc hùng vĩ chỗ cửa lớn một đạo lỗ khảm. Trùng hợp cùng chi hoàn toàn ăn khớp. Ông. Một đạo vô hình ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, kiến trúc đại môn run run một hồi, sau đó chậm rãi tự động mở ra. Ngăn cách đại trận. Cảm ứng rõ ràng đến biến mất ánh sáng, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, thần thức tiến vào trong kiến trúc, đã phát hiện Lôi Minh Chiết, Lôi Quyên, cùng không ít Lôi gia tộc người đều trong đó. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó không cách nào cảm ứng được Lôi Minh Chiết đám người tồn tại, hóa ra bị cường đại ngăn cách đại trận ngăn trở. Theo sát lấy Ngô Diễm Phong đi vào kiến trúc hùng vĩ bên trong, 10 người liếc mắt liền thấy tại kiến trúc rộng rãi bên trong đại sảnh Lôi Minh Chiết, Lôi Quên bọn người. Gia chủ. Đại tiểu tỷ. Gặp Lôi Minh Chiết cùng Lôi Quên bình yên vô sự, 10 tên Lôi gia tộc người đầy mặt hưng phấn, kích động nói. Tần Lãng ánh mắt đảo qua Lôi Minh Chiết bọn người, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn phát hiện Lôi gia đám người tựa hồ tất cả đều đem ánh mắt mong chờ rơi vào đại sảnh trung ương nhất một gian thần bí gian phòng bên trong, mong mỏi cùng trông mong. Phảng phất đang đợi cái gì? Chương 1263, Công Phu Sư Tử Ngoạng. Gia chủ của các ngươi cùng tộc nhân đều ở nơi này, các ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn sao, có phải hay không tự nguyện lưu tại nơi này? Ngô Diễm Phong mở miệng cười nói. Kỳ thật căn bản vốn không dùng Lôi Minh Chiết bọn người trả lời, cùng Tần Lãng đồng hành 10 tên Lôi gia tộc người lại không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra Lôi Minh Chiết bọn người hoạt động tự nhiên, khí tức như thường, căn bản không có mảy may bị người cầm tù dáng vẻ. Nhưng là càng như vậy, trong lòng bọn họ ngược lại càng phát ra nghi ngờ, đến cùng là nguyên nhân gì, có thể cho gia chủ từ bỏ gia tộc không để ý, một lòng lưu tại nơi này. Càng sâu người, liền ngay cả gia tộc đến đây tìm kiếm gia chủ tộc nhân cũng đồng dạng lưu tại nơi này, không có chút nào tin tức truyền về gia tộc. Gặp 10 người trên mặt lộ ra nghi hoặc, Lôi Minh Chiết cười không nói, một bên sớm có tộc nhân hiểu ý, đem bọn hắn 10 người kéo đến một bên, thần bí nói. Các ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn thấy ở giữa nhất phòng ở không có. Bên trong có một vị nhất phẩm đan hoàng tại là gia chủ luyện chế đột phá võ đế cảnh giới lúc cần thiết thiên cực hồn đan. Chúng ta Lôi Gia bị Đường Một Thương hội giam hàng hóa liền là mua sắm cái này mai thiên cực hồn đan tiền đặt cọc, chỉ cần đạt được cái này mai thiên cực hồn đan, gia chủ liền có rất lớn hy vọng đột phá đến võ đế cảnh giới, đến lúc đó chúng ta Lôi Gia cũng liền có võ đế cường giả tọa chấn, thế lực càng cường đại hơn. Dừng một chút, cái này tên Lôi Gia tộc nhân tài tiếp tục nói. Bất quá vị này nhất phẩm đan hoàng nói qua, tại hắn luyện chế thiên cực hồn đan thời điểm, chung quanh tụ lại ta Lôi gia tộc càng nhiều người càng tốt, dạng này luyện chế ra thiên cực hồn đan thuộc tính liền có thể cùng gia chủ xứng nhất, đột phá võ đế lôi kiếp lúc thành công dẫn đầu càng cao. Với lại bên trong nhất phẩm đan hoàng đại sư khuyên bảo gia chủ, vì cam đoan luyện đan thành công dẫn đầu, chúng ta còn không thể tùy ý xuất nhập, cũng không thể đưa tin cho ngoại giới. Có thể trợ gia chủ đột phá đến võ đế cảnh giới nhất phẩm tiên đan thiên cực hồn đan. Mười tên cùng Tần Lãng đồng hành Lôi gia tộc người hết thể ngược lại hít một hơi mát khí. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lôi gia hàng hóa bị giam, gia chủ cùng đến đây tìm tộc nhân của hắn tất cả đều tin tức hoàn toàn không có, hóa ra toàn đều ở nơi này trợ gia chủ một chút sức lực, chờ đợi thiên cực hồn đan luyện chế thành công. Nếu quả như thật có thể có được cái này mai thiên cực hồn đan, đừng nói để Lôi gia nỗ lực những này, mặc dù để Lôi gia toàn tộc người tới bọn hắn đều hội không chút do dự đáp ứng. Dù sao nếu như Lôi gia xuất hiện một tên võ đế cường giả về sau, lấy được chỗ tốt muốn xa so với hiện tại những này nỗ lực muốn bao nhiêu được nhiều. Chúng ta cũng muốn lưu lại, trợ tộc trưởng một chút sức lực. Không sai, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Cũng thêm ta một cái. Mười tên tộc nhân không có chút nào do dự, lúc này quyết định lưu lại. Tốt. Trước đó nói chuyện tộc nhân hưng phấn nhẹ gật đầu, nhiều mấy tên tộc nhân tại hiện trường, chẳng những có thể để luyện chế ra thiên cực hồn đan thuộc tính càng thêm cùng gia tộc phù hợp. Còn có thể tăng tốc luyện đan tốc độ, nhất cử lưỡng tiện. Hương sư động chúng như vậy, vậy mà vẹn vẹn vì một viên nhất phẩm tiên đan. Phát hiện sự thật trước mắt về sau, Tần Lãng cực là im lặng. Luyện chế tiên đan thường có Lôi gia tộc người ở đây xác thực sẽ ảnh hưởng đến luyện thành tiên đan đối người sử dụng phù hợp, nhưng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, yếu đến cơ hồ không có, đồng dạng thân làm nhất phẩm đan hoàng, Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định điểm ấy, hắn cũng tin tưởng bên trong đang tại luyện chế thiên cực hồn đan nhất phẩm đan hoàng đồng dạng rõ ràng điểm này. Nhưng hắn lại nói ra trước đó lý do thoái thác để Lôi Minh Chết thậm chí đến đây tìm hắn Lôi gia tộc người đều lưu tại nơi này, mục đích chỉ sợ là muốn cho người của Lôi gia cảm thấy cái này mai thiên cực hồn đan kiếm không dễ, là về sau cùng Lôi gia công phu sư tử ngoạm trôn xuống phục bút. Nhân tính liền là như thế, càng là được đến dễ dàng, càng không chân quý, càng là nỗ lực càng nhiều, thật vất vả được đến, càng sẽ vô cùng chân quý, đem chi coi như chân bảo, vô cùng chân quý. Nguyên bản lo lắng Lôi Minh Chết cùng Lôi Quên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là sợ bóng sợ gió một trận, Tần Lãng trong lòng gấp nắm chặt tâm không khỏi buông lỏng. Về phần trước mắt đường một thương hội cùng bên trong luyện đan nhất phẩm đan hoàng cho xiếc, Tần Lãng cũng không sốt ruột đem chi vạch trần, ngược lại hai tay ôm tại trước ngực, đứng tại chỗ chờ lấy xem kịch vui. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, tại Lôi ra đám người vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, ở giữa cửa phòng từ từ mở ra, từng đợt thấm người tim phổi thuốc hương thơm từ trong phòng truyền ra. Một tên mặc ngân sắc luyện đan sư phục sức lao giả chậm rãi cất bước từ đó đi ra, mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin. Cổ đan hoàng, ngài rốt cục đi ra, không biết trước đó chúng ta nói tới thiên cực hồn đan luyện chế như thế nào. Lôi Minh Chết mang theo tâm thần bất định cùng chờ mong, đón lấy lao giả, mở miệng nói. Lao giả chậm rãi vuốt vuốt hoa dâm tròm dâu dê rừng, cười nói. Đi qua vốn đan hoàng 7 ngày thất dạ không có chút nào ngừng luyện chế, may mắn không làm được mệnh, rốt cục luyện chế thành công ra một viên trung đẳng phẩm chất thiên cực hồn đan. Thành công. Lôi Minh Chết trong mắt bỗng nhiên tản mát ra vẻ hưng phấn, mừng lớn nói. Quá tốt rồi. Lôi Quyên kích động nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mở miệng nói. Chung quanh Lôi gia chúng tộc nhân đồng dạng từng cái kích động không thôi. Mọi người ở đây, duy nhất bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có Tần Lãng một người. Thân làm nhất phẩm đan hoàng, Tần Lãng rõ ràng biết, luyện chế nhất phẩm thiên cực hồn đan nhiều lắm là chỉ cần nửa ngày, cái này cổ đan hoàng vậy mà luôn miệng nói dùng 7 ngày thất dạng. Lời như vậy lừa gạt một chút thường dân thì cũng thôi đi, tại Tần Lãng trước mặt trực tiếp liền lộ tẩy. Vẫn không có chọc thủng đối phương, bởi vì Tần Lãng biết, rất nhanh cổ đan hoàng cùng đường một thương hội liền muốn bại lộ bọn hắn cuối cùng mục đích thực sự. Lôi gia chủ có thể không nên cao hứng quá sớm, vì luyện chế cái này mai thiên cực hồn đan, thế nhưng là hết sạch trên người của ta tất cả tương quan tiên thảo, vốn đan hoàng thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vậy cái này mai thiên cực hồn đan giá trị vẫn phải tại chúng ta trước đó thương lượng xong trên cơ sở lại vượt lên gấp đôi. Quả nhiên cùng Tần Lãng đoán, cổ đan hoàng trực tiếp mở miệng nâng giá, nói xong lời cuối cùng, cố ý cường điệu nói. Với lại ngoại trừ tiền đặt cọc bên ngoài, đằng sau ngài cần toàn bộ dùng huyền thạch đến thanh toán, những vật khác, vốn đan hoàng một mực không cần. Cái gì? Cổ đan hoàng, trước đó ra ra nói cái này mai thiên cực hồn đan là 2 triệu mai huyền thạch, vượt lên gấp đôi. Vậy chẳng phải là muốn 4 triệu mai huyền thạch. Nghe được cổ đan hoàng báo giá, Lôi Minh Chết nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. 4 triệu huyền thạch, mặc dù đối Lôi gia mà nói cũng tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Chương 1264, ngươi là ai? Cổ đan hoàng, chúng ta trước đó thế nhưng là đảm tốt giá cả, ngài nhìn có phải hay không giàn xếp, liền theo trước đó giá cả thành giao. Lôi Minh Trích mong đợi nhìn về phía Cổ Đan Hoàng, mở miệng khẩn cầu nói. Lôi gia chủ, trước đó nói chuyện giá cả chỉ là một thứ đại khái, ngươi cũng thấy đấy, ta vì giúp các ngươi luyện chế cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan thế nhưng là hao phí trọn vẹn 7 ngày thất dạ thời gian, với lại tất cả tiên thảo tất cả đều dùng hết, chi phí muốn xa xa cao hơn dự đoán, ngươi cũng không thể để cho ta phí sức không có kết quả tốt, cuối cùng còn bồi tiền vốn bán đi cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan A. Cổ Đan Hoàng lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói. Cái này, bị Cổ Đan Hoàng lời nói ngăn chặn, Lôi Minh Chết trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng để bọn hắn lôi ra duy nhất một lần xuất ra 4 triệu mai huyền thạch mua sắm Thiên Cực Hồn Đan cũng là một kiện đau lòng sự tình. Lôi Minh Chết cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nhìn thấy Lôi Minh Chết do dự bất định, Cổ Đan Hoàng lặng lẽ đối một bên đường một thương hội chủ quản Ngô Diễm Phong nháy mắt ra dấu, cái sau hiểu ý, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói. Lôi gia chủ, ngài cũng biết tại đại thế giới mời một tên đan hoàng xuất thủ đại giới là vậy nó cao không nói, một khi bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, khó được Cổ Đan Hoàng luyện chế ra thích hợp các ngươi lôi ra thuộc tính Thiên Cực Hồn Đan, nếu như từ bỏ lần này cơ hội, muốn lại tìm một tên đan hoàng khó càng thêm khó không nói, nó luyện chế ra Thiên Cực Hồn Đan cũng chưa chắc thích hợp các ngươi lôi ra. Cơ hội liền bày ở trước mặt, ta khuyên ngài vẫn là không nên do dự, cơ hội một khi bỏ lỡ coi như không còn sẽ có. Nô Diễm Phong thân là thương nhân, nói chuyện trình độ tự nhiên nhất lưu, ngắn ngủi dăm ba câu, lại là câu câu đánh trúng Lôi Minh Chết trong lòng đau nhức điểm. Cổ Đan Hoàng, ngài nhìn có thể hay không hơi hơi rẻ, 3 triệu bán cho chúng ta. Cắn răng, Lôi Minh Chết mong đợi nhìn về phía Cổ Đan Hoàng. Không được. Chẳng lẽ Lôi gia chủ cảm thấy vốn Đan Hoàng luyện chế Thiên Cực Hồn Đan là chợ bán thức ăn hàng tiện nghi rẻ tiền không thành, còn có thể có kẻ mặc cả. Nói 4 triệu liền 4 triệu, một cái hạt bụi cũng không thể ít. Cổ Đan Hoàng trực tiếp khoát tay bác bỏ Lôi Minh Chết thỉnh cầu, mắt lộ ra vẻ không vui. Lôi gia chủ, vốn Đan Hoàng còn có sự tình khác phải bận rộn, không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi cò kẻ mà cả, chuyện giao dịch ta nhìn vẫn là như vậy coi như thôi đi, vốn Đan Hoàng cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan không bán các ngươi. Nói xong, bay xuống ống tay áo, Cổ Đan Hoàng cất bước hướng đại sảnh đi ra ngoài. Cổ Đan Hoàng, ngài chớ vội đi a, chúng ta có việc dễ thương lượng mà. Lôi Minh Chết làm sao có thể để nó tùy tiện rời đi. Vội vàng kéo lại Cổ Đan Hoàng, sau đó hung hăng cắn răng một cái, gật đầu nói. Tốt, cái này Thiên Cực Hồn Đan chúng ta lôi ra 4 triệu huyền thạch mua. 4 triệu huyền thạch mặc dù là so con số không nhỏ, nhưng một khi hắn đột phá đến võ đế cảnh giới, đối lôi ra chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là đơn giản 4 triệu huyền thạch có thể so sánh. Cùng đem huyền thạch nắm ở trong tay lãng phí, chẳng tiêu xài đổi lấy lợi ích lớn nhất hóa, dạng này mới có thể thể hiện huyền thạch giá trị thực sự. Tốt, không hổ là lôi ra gia chủ, thật sảng khoái. Lôi gia chủ, ngài cái này 4 triệu huyền thạch nhất định hoa vật siêu trô giá trị. Nghe được Lôi Minh Chết trả lời, Cổ Đan Hoàng cùng Ngô Diễm Phong đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện lên một vòng mừng thầm, sau đó rất nhanh che giấu đi, mở miệng cười nói. Một viên nhất phẩm tiên đan bán ra 4 triệu huyền thạch, lần này bọn hắn tuyệt đối lừa lật ra. Vật siêu trô giá trị. Đang tại Cổ Đan Hoàng cùng Ngô Diễm Phong trong lòng vô cùng hưng phấn lúc, Tần Lãng thanh âm lạnh lùng lại theo chi truyền ra. Các ngươi hai cái thật là có đủ hắc. Chi phí bất quá chỉ là mấy trăm huyền thạch nhất phẩm tiên đan, ra giá 2 triệu không tính, lại còn sư tử há mồm, chào giá 4 triệu huyền thạch. Lôi ra muốn thật lấy 4 triệu huyền thạch mua hai người bọn họ trong tay Thiên Cực Hồn Đan, không phải cái gì vật siêu trô giá trị, hoàn toàn liền là làm đoan đại đầu. Người là ai? Cổ Đan Hoàng ánh mắt nhíu lại, hàn mang lấp lóe, nhìn về phía Tần Lãng, lạnh giọng không vui nói. Hắn là cuối cùng một đợt tìm kiếm lôi ra chủ lôi ra tộc người. Một bên, Nô Diễm Phong vội vàng mở miệng giải thích. Tần Lãng chính là cùng người của Lôi gia cùng đi, hắn tự nhiên vào trước là chủ, lấy là Tần Lãng cũng là Lôi gia người. Lôi gia nhỏ lợi lạ. Nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Không biết trời cao đất rộng. Khinh thường trợn nhìn Tần Lãng một chút, Cổ Đan Hoàng một mặt khó chịu, khoát tay áo. Hừ. Giang tại vốn Đan Hoàng trước mặt ăn nói bừa bãi, mặc dù các ngươi Lôi gia ra 4 triệu huyền thạch, cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan vốn Đan Hoàng cũng sẽ không bán cho các ngươi. Nói xong, lắc lắc ống tay áo. Cổ Đan Hoàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Không nghĩ tới bởi vì Tần Lãng một câu sẽ để cho Lôi gia thật vất vả đảm thành sinh ý thất bại, Lôi gia đám người trong nháy mắt luống cuống, không ít người liền vội vàng tiến lên thỉnh cầu Cổ Đan Hoàng dừng bước, cùng Tần Lãng đồng hành một tên thanh niên càng là vội vàng mở miệng giải thích. Cổ Đan Hoàng, ngài đừng hiểu lầm, hắn tên là Lương Tháng, vẹn vẹn chỉ là tại chúng ta Lôi gia hết ăn lại uống đan vương, căn bản không phải chúng ta người của Lôi gia. Lời hắn nói cùng chúng ta Lôi ra không hề có một chút quan hệ, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Lôi Minh Chết cùng Lôi Quên ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, bọn hắn vừa mới còn hơi nghi hoặc một chút Dịch Dung sau Tần Lãng là người phương nào, đi qua cái này tên thanh niên giải thích trong nháy mắt minh bạch, trước mắt cái này dung mạo xấu xí, màu da đen kịt nam tử hóa ra chính là Tần Lãng. Lôi Quên càng là trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng ánh sáng, trong lòng ấm áp. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng vì tìm nàng vậy mà không để ý tự thân an nguy đi tới Vĩnh Hòa Thành, phải biết bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là Tần Lãng truy nã lệnh, vạn nhất sơ ý một chút, chỉ sợ Tần Lãng thân phận liền sẽ bị Thanh Sơn kiếm phái phát hiện, vô cùng nguy hiểm. Ấm lòng sau khi, Lôi Quên không khỏi là Tần Lãng an nguy lo lắng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng lo lắng. Chương 1265, ai là lừa đảo? A, không phải người của Lôi gia. Cổ Đan Hoàng khẽ giật mình, bước chân dừng lại, tiếp theo trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc nhìn về phía Tần Lãng. Vừa mới khẩu xuất cùng nôn, vốn Đan Hoàng còn nghĩ là tới là cái nào nhất tôn đại thần cơ rồ, không nghĩ tới là cái ăn uống miễn phí nho nhỏ đan vương. Tốt à, vốn Đan Hoàng đại nhân có đại lượng, lười nhác cùng ngươi một cái nho nhỏ đan hoàng chấp nhận, quyền coi ngươi trước đó theo như lời nói đơn thuần đánh giám, cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan y nguyên theo 4 triệu mai huyền thạch giá cả bán cho các ngươi Lôi ra. Cổ Đan Hoàng ý chí rộng lớn, không chấp nhận với hắn, Lôi ra tam sinh hữu hạnh. Lôi ra đám người đại hỉ, vội vàng mở miệng đối Cổ Đan Hoàng xu nịnh nói. Lương Tháng, ngươi vừa mới nói sai, còn không tranh thủ thời gian hướng Cổ Đan Hoàng chịu nhận lỗi. Mấy tên Lôi gia tộc người mở miệng đối Tần Lãng khiển trách quát mắng, nịnh bợ Cổ Đan Hoàng. Căn bản vô số Lôi gia tộc người, Tần Lãng ánh mắt trực tiếp rơi vào Lôi Minh Chết trên thân. Lôi gia chủ, một viên thiên cực hồn đan căn bản vốn không giá trị 4 triệu huyền thạch, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta nói đến thế thôi, có mua hay không là quyền tự do của ngươi, xin cáo từ trước. Nói xong, Tần Lãng trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trang cái gì mà trang, chỉ là một cái nho nhỏ đan vương, làm sao biết luyện chế một viên nhất phẩm tiên đan độ khó cùng với giá trị. Nô Diễm Phong ở một bên mở miệng cười lạnh một tiếng, quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lôi Minh Chết trên thân, mở miệng nói. Đã Lôi gia chủ đã đáp ứng, vậy chúng ta không bằng như vậy một tay giao tiền, một tay giao hàng A. Mặc dù xuất hiện Tần Lãng cái này việc nhỏ xen giữa, nhưng hắn thấy Lôi gia đối thiên cực hồn đan nhu cầu cực là mãnh liệt. Tuyệt đối không hội bởi vì chỉ là một cái đan vương ngăn cản mà từ bỏ mua sắm thiên cực hồn đan. Các ngươi cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan chúng ta Lôi ra không mua. Lôi Minh Chết còn chưa mở lời, một bên Lôi Quên lại là trực tiếp mở miệng hồi đáp. Hắn từ đáy lòng cực để tin vô lại Tần Lãng, mặc dù không rõ ràng sự thật đến cùng như thế nào, nhưng nàng tin tưởng Tần Lãng tuyệt đối không hội hại bọn hắn Lôi ra, lúc này tin tưởng Tần Lãng tất nhiên không có sai. Đại tiểu tỷ. Lôi Quên lời nói trực tiếp tại người Lôi ra trong đám đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một mực ủng hộ gia chủ mua sắm cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan đại tiểu tỷ vậy mà lại nhận tên kia lừa đảo đan vương mê hoặc, lúc này mở miệng phản đối mua sắm tiên đan. Chuyện lúc trước đã để Cổ Đan Hoàng không vui, hiện tại hắn mở miệng đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Vạn nhất Cổ Đan Hoàng không cao hứng, mặc dù bọn hắn dùng tiền cũng mua không được cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan. Lôi gia chủ, lệnh thiên kim có ý tứ gì? Để Cổ Đan Hoàng không cao hứng, các ngươi Lôi ra coi như mua không được cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan. Nô Diễm Phong sững sờ, tiếp theo trầm mặt, nói. Xin lỗi, nô chủ quản, cái này Mai Thiên Cực Hồn Đan giá cả thực sự quá cao, chúng ta tạm thời từ bỏ. Lôi Minh Chết tin tưởng Lôi Quên phán đoán, chắp tay mở miệng đối Ngô Diễm Phong xin lỗi nói,